Chương 190, Toán Kinh, 1, chương 190, Toán Kinh, 1, Phong Tiêu Tiêu, mưa dai rằng, thánh nhân độ diện, chư thiên diệu âm diễn đấu, nếu đem phàm tâm gắt lại, siêu thoát hồng trần thế ngoại tiên. Sương mù mông lung, lôi bồng đồng, vương giả không thấy, đạo hoa nở lượn tiên cổ, vi ca một khúc sướng vang, tiên đài đang lâm kiếp diệt sinh. Đứng ở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, Thương Tùng Thúy Bách đứng ngạo nghễ, phi điểu mây trắng đồng bền, Lý Chấp Tâm bình khí hòa dùng mắt thường nhìn trước mắt mảnh này mưa bụi mông lung thế giới, nhịn không được phát ra cảm thán. Không biết có bao nhiêu năm, tâm linh giống bây giờ giống nhau an bình. Đứng ở màn mưa ngoại, nhìn bị mưa to tẩy lễ thiên địa tự nhiên, giống như có thể rửa sạch thể xác tinh thần tất cả bụi bặm bình thường, để người trong lúc vô tình, liền đem tâm thần dung nhập thiên địa tự nhiên. Nhỏ bé cùng vĩ đại cùng tồn tại, giao hòa cùng tách rời lẫn nhau dám. Trong lúc nhất thời, rất khó phân rõ rốt cục thân ở trong thiên địa, hay là siêu thoát thiên địa bên ngoài. Là cái này đổ bộ tiên đài bí cảnh sau biến hóa. Nguyên thần lập thân tiên đài trong, giống như chân chính bước lên thăng tiên con đường, có thể siêu thoát vạn trượng hồng trần. Đây là đang ở Hóa Long bí cảnh không cách nào trải nghiệm một loại cảm giác. Nguyên thần thủy biến, diễn sinh ra đủ loại thần bí bí lực, tùy ý đại đạo pháp tắc cũng biến thành nhẹ nhàng như thường, các loại thần thông bí thuật uy lực tăng gấp bội. Lý Chấp cảm giác tự thân sức chiến đấu tăng gấp 10 lần không thôi. Đang hấp thu toàn bộ thiên kiếp lôi đỉnh sau đó, nguyên thần trong cuối cùng dựng dục ra nhất đạo hoàn chỉnh thuần dương lực lượng. Phong ngừng mương nghỉ, cầu vồng treo không, Lý Chấp vậy theo thiên nhân hợp nhất cảnh giới trung lui ra đây. Nghe theo bốn phương tám hướng truyền vào trong thai hết họ, Lý Chấp lần nữa cảm khái nói, đạo sinh tức diệt, chẳng qua là một hồi hồng trần khổ lữ, lại muốn trải qua vất vả, trải qua bàng hoàng, trải qua sát lục, lúc nào mới có thể thật sự được hưởng tiêu diêu tự tại. Lẽ nào con đường tu hành như kia ca dao trong hát như vậy vất vả? Thán, quân vương không hiểu trường sinh tiêu dao. Thương, thế nhân bẻ lũ su nịnh chân linh che đậy. Tức, đại đạo quay người thành không, trí tôn ẩn nấp vào cổ, không trải qua thấy hồng trần tiên đường. Quay người về đến gốc kia chừng 5-6 vạn năm cổ bách thụ phía dưới, Lý Chấp phất tay đem dưới cây một tảng đá xanh trẻ thành một bàn lưỡng băng ghế dáng vẻ. Pha một bình tự tay trồng thực linh trà, xuất ra hai ngọn chén ngọc, ngay tại cổ bách thụ hạ đẳng đợi người hữu duyên đến. Tại biển cả chỗ sâu đăng lâm tiên đài, nguyên lai tưởng rằng đã có thể tránh hồng trần quá nhiều, yên lặng bước vào tiên đài bí cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ, đại đạo chi tranh, tránh chi vô dụng, dù là thân ở chân trời góc biển vẫn sẽ bị nhân quả cuốn thân. Khi hắn công thành thời khắc, những người kia căn bản cũng không cùng hắn nói một câu nói nhảm, các loại thần thông bí bảo tất cả đều hướng về thân thể hắn chào hỏi. Nếu như không phải bách thảo đồ bị hắn trước đó đặt ở trong biển dự bị, chỉ sợ Lý Chấp giờ phút này cũng làm không được như cái trích tiên loại tiêu diêu tự tại. Trên đường trường sinh nhiều thi cốt cỡ nào nghe nhiều nên thuộc lời nói, bây giờ Lý Chấp cuối cùng đã hiểu nó hàm nghĩa chân chính. Năm đó tấn thăng Hóa Long bí cảnh, tiến hành một hồi máu tanh sát lục. Bây giờ tấn thăng tiên đài bí cảnh, lại tiến hành một hồi sát lục. Thực sự là nhất tướng công thành vạn cốt khô chân thực khắc họa, đạp trên người khác thi cốt phía trước tiến. Chẳng trách một thế chỉ có một người có thể đủ thành đạo. Mỗi một cái đại đế lộ đều là do trắng ngần bạch cốt phô thành, một người thành đế không biết muốn táng diệt bao nhiêu đế lộ kẻ tranh tài. Lý Chấp dám khẳng định, tiểu này đại quy mô sát lục tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng, chỉ sợ mỗi lần tấn thăng một cái đại cảnh giới đều sẽ gặp được một hồi máu tanh sát lục. Theo lý mà nói, hắn cùng những tu sĩ kia cũng không nhân quả liên lụy. Có thể, hắn tồn tại vốn là một loại ngăn người khác thành trên đường chướng ngại. Đáng tiếc, hắn cái này chướng ngại không phải mô đất, cũng không phải hồ sâu, mà là một tòa không cách nào vượt qua thiên phong. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không? Có hậu nhân dùng câu này nghỉ ngữ để hình dung vô thủy đại đế, có thể tương lai Lý Chấp cũng có thể có tương tự tán thưởng. Trên đường trường sinh ai là hố, không tăng trưởng thọ không lắm hố. Ha ha, nghĩ đến đây, Lý Chấp đều đột nhiên nở nụ cười. Người ta vô thủy đại đế là hậu nhân cho đánh giá, mà Lý Chấp lại nghĩ chính mình cho mình đánh giá. Vô sỉ, thực sự là vô sỉ, không biết xấu hổ, thật là quá không biết xấu hổ. Uống chén trà xanh an ủi một chút, vội vàng bứt bỏ kiểu này vô sỉ suy nghĩ. Hắn đặt chân tòa này núi cao, trước đây hẳn là một đầu hung cầm lãnh địa. Bất quá, hung cầm bị giết ngoại lai tu sĩ tiêu diệt sau đó, liền để tòa này núi cao biến thành nơi vô chủ. Trong núi tạo hóa cũng bị vơ vét không còn một mảnh, ngay cả một gốc dược linh có thể đạt tới ngàn năm linh dược cũng không tồn tại. Trừ ra thiên địa linh khí coi như nồng đậm bên ngoài, chắc chắn là tòa núi hoang. Ngay tại Lý Chấp hưởng thụ chỉ chốc lát tiêu diêu tự tại đồng thời, tiên phủ thế giới đã quần quần sóng ngầm. Mấy ngàn tu sĩ một hơi mất hồn, lại tìm không thấy hung thủ, quả thực làm cho người lo lắng. Có ít người suy đoán là do vương giả tầng thứ hải yêu vương xuất thế, cũng có người suy đoán là thái cổ sinh vật bên trong cường giả tiến nhập tiên phủ thế giới ủ thành hại vực huyết án. Đương nhiên, nhiều hơn nữa tin tức ngầm tại truyền, những người kia tại trong hải vực phát hiện vô thượng tiên chân, sau đó bị lực lượng thần bí xóa bỏ. Kỳ sĩ phủ bên trong, không ít thiên tiêu học viên đều bị nhà mình trưởng bối cảnh cáo, gần đây không muốn xâm nhập tiên phủ thế giới lịch luyện. Kỳ sĩ phủ cao tầng nhưng không có đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại, cũng chưa từng phái ra cường giả vào trong dò xét. Tiên phủ trong thế giới đại đạo pháp tắc cùng tinh khí môi trường, xa so với ngoại giới muốn tốt rất nhiều, ở bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được bên ngoài 3 năm ngày chi công. Có thể so với Trung Châu những đại thế lực kia dùng long mạch biến hóa ra vô thượng tu hành tịnh thổ, cơ hội là kỳ sĩ phủ đệ tử đắc đạo chỗ. Đương nhiệm phủ chủ bởi vậy hỏi thăm qua lão phủ chủ ý kiến. Lão phủ chủ chỉ là nói ra, chết sống có số, giàu có nhờ trời, tất nhiên lựa chọn đạp vào đế lộ tranh phong, vậy sẽ phải làm tốt tùy thời bỏ mình chuẩn bị tư tưởng. Ta kỳ sĩ phủ là ngũ vực thiên tiêu cung cấp hậu đái tu luyện môi trường, cũng không phải cho bọn hắn làm bảo mẫu, chi mừng con luôn có vô cánh ngày, để bọn hắn sớm chút tiếp xúc tàn khốc đế lộ tranh phong, cũng tốt hơn tương lai huyết vùng tinh không. Kỳ sĩ phủ không gây nên, cũng không có ảnh hưởng đến những thế lực lớn khác có việc nên làm. Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều, cửu đại cổ quốc, còn có gia tử bách giáo cao thủ, tất cả đều phái ra cao thủ bước vào tiên phủ thế giới. Nhưng nguyên bản đã đầy đủ hỗn loạn tiên phủ thế giới, trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà ở bờ biển nơi, Kim Ngọc Minh cùng thân hữu chí cũng tại tìm kiếm Lý Chấp tung tích. Bọn hắn là duy nhị nhìn thấy Lý Chấp theo kia phiến hải vực đi ra tu sĩ. Trên đường đi, Kim Ngọc Minh có chút khó khăn nói, thân tiền bối, chúng ta thật sự muốn đi tìm cái đó sát tinh sao? Kim tiểu tử, nếu như ngươi sợ hãi, cũng đừng đi theo lão phu. Cái đó trẻ tuổi đạo nhân, lão phu tìm định hắn. Thân hữu chí vẻ mặt khẽ cười nói, dường như không tìm được Lý Chấp chết không bỏ qua tựa như. Kim Ngọc Minh cắn răng nói ra, ta còn là không đi. Thân hữu chí có chút ngoài ý muốn nói, Kim tiểu tử, không ngờ rằng ngươi người không lớn, tu vi cũng không cao, lại năng lực tại thời khắc mấu chốt quyết định. Tiểu xung điểm này, lão phu xem trọng tương lai của ngươi. Kim Ngọc Minh dường như đang quyết định sau đó, sợ hãi trong lòng lại đột nhiên biến mất, hỏi, thân tiền bối, ngài tìm cái đó trẻ tuổi đạo nhân, là không phải là muốn đem hắn kéo đến các ngươi thiên cơ các đâu? Ta nghe nói các ngươi thiên cơ các ra đời một cái mệnh vận tiên nữ, cần một cái cường đại hộ đạo nhân, bằng không không độ được chúng đích nút chết. Thân hữu chí thần sắc khẽ biến, đáy mắt hiện lên một tia sắc cơ, thế nhưng sắc mặt nhưng như cũng như thường, thậm chí có chút hiếu kỳ nói, Kim tiểu tử, tin tức của ngươi vẫn rất linh thông, ngay cả chúng ta thiên cơ các ra đời thiên nữ ngươi cũng hiểu rõ. Kim Ngọc Minh nói ra, ta cũng vậy theo những người khác chỗ nào nghe được, nhìn xem tiền bối dự định, nghĩ đến hẳn là thật sự. Sư phụ ta nói cho ta biết, ra ngoài phải nhìn nhiều nghe nhiều nhiều phân tích, thường thường người qua đường trong lúc lơ đãng một câu, chính là mong muốn bị người ẩn tàng chân tướng. Thân hữu chí trong lòng khiếp sợ không thôi, hỏi, Kim tiểu tử, sư phụ ngươi tên cứ gọi là gì? Kim Ngọc Minh nói ra, Lỗ Nhân Giả. Lẽ nào tiền bối biết nhau ra sư? Nhưng ta sư phụ nói, hắn đã ẩn lui 1500 năm, năm đó cho nên người cũng đã chết hết mới đúng. Bằng không sư phụ cũng sẽ không thả ta ra đây lịch luyện. Người qua đường giáp. Thân hữu chí hơi sững sờ, sau đó nói, sư phụ ngươi có phải hay không dùng tên giả? Thiên hạ này nào có người gọi người qua đường giáp? Kim Ngọc Minh nói ra, không phải người qua đường giáp, là Lỗ Nhân Giả. Người trong thôn cũng gọi ta sư phụ Lỗ đại sư. Chương 190, Toán Kinh 2, chương 190, Toán Kinh 2, cẩn thận thăm dò, truy tung dò nguyên, thông tin tập hợp, chân tướng tất hiện. Đột nhiên thân hữu chí nói ra một câu nói như vậy. Kim Ngọc Minh kinh ngạc nói, thân tiền bối, ngài làm sao biết sư phụ ta câu cửa miệng? Thân hữu chí nói ra, nguyên lai ngươi là Thiên Toán đại sư đệ tử, chẳng trách đây tu sĩ tầm thường thận trọng cùng cơ cảnh. Chỉ là không ngờ rằng năm đó một đời Thiên Toán đại sư thế mà bắt đầu ẩn cư dạy bảo đệ tử. Thiên Toán đại sư? Đó là cái gì? Sư phụ ta không phải cái gì Thiên Toán đại sư, hắn cũng sẽ không thôi diễn tiên cơ. Kim Ngọc Minh liền vội vàng hỏi. Thân hữu chí nói ra, cho nên sư phụ ngươi là Thiên Toán đại sư, là đây thần toán tử nhất mạnh suy tính năng lực mạnh hơn thuật số thiên sư. Kim Ngọc Minh kinh ngạc nói, sư phụ ta thế mà mạnh hơn thần toán tử. Thân hữu chí nói ra, sư phụ ngươi lực tính toán đây thần toán tử nhất mạnh cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà không có nghĩa là suy tính tương lai năng lực đây thần toán tử nhất mạnh mạnh hơn. Sư phụ ngươi am hiểu nhất, thủ đoạn là thu thập thế gian lưu truyền rộng rãi các loại hỗn tạp lượng lớn thông tin, sau đó theo những kia công khai trong tin tức, phân tích ra hắn mong muốn thứ gì đó. Lực tính toán mạnh, hiếm thấy trên đời. Năm đó đều có người suy đoán, sư phụ ngươi có phải hay không đạt được trong truyền thuyết trong cửu bí đếm tự bí. Thế nhưng sau đó mọi người đều biết, sư phụ ngươi bằng vào là hắn tự thân chắc chắn công lực, căn bản cũng không có mượn nhờ bất kỳ thần thông phép thuật. Hắn suy tính sự vật thủ đoạn, phàm nhân đều có thể và môn, đáng tiếc mong muốn đạt tới sư phụ ngươi loại đó tầng thứ, gần như không có khả năng. Kim Ngọc Minh đã chấn kinh đến mức há hốc mồm, không thể tin được như cái vô lương lão già họm hẹm sư phụ lại có huy hoàng như vậy quá khứ. Vậy ta sư phụ có phải hay không có thể thôi diễn tương lai? Hắn khả năng tính toán rốt cục đạt đến loại cảnh giới nào? Kim Ngọc Minh chờ không nổi hỏi tới. Thân hữu chí lắc đầu nói ra, đối với tương lai, sư phụ ngươi cũng không suy tính, bởi vì hắn nói một câu, suy tính người tương lai, tất bị tương lai cắn nuốt. Về phần hắn khả năng tính toán, có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì thần thông phép thuật ở trước mặt hắn, đều sẽ bị hắn tính toán ra huyền pháp bản chất đặc tính, thậm chí có thể căn cơ kết quả tính toán đến phụ trợ tu sĩ tiến hành đạo pháp cải tiến. Nguyên lai sư phụ ta mạnh như vậy à, khó trách hắn sẽ để cho ta tới đến tiên phủ thế giới tìm kiếm cơ duyên, với lại không cần để ý cơ duyên lớn nhỏ. Kim Ngọc Minh nói, nếu như Lý Chấp nghe được hai người đối thoại, nhất định sẽ kêu lên, Kim Ngọc Minh sư phụ Lỗ Nhân Giả có phải hay không siêu máy tính hóa hình nhân loại. Thân tiền bối, tại ta trước khi ra cửa, sư phụ ta đã từng nói một câu nói như vậy, người xem có phải hay không đối chúng ta tìm kiếm cái đạo sĩ kia có giúp đỡ. Hai người lại bay vọt một mảnh núi rừng sau đó, Kim Ngọc Minh đột nhiên nói. Lời gì, nói nghe một chút. Thân hữu chí hiếu kỳ nói. Gặp sơn thì rừng, gặp thủy thì lùi, có thể bảo vệ một thế bình an, nhưng phải trường sinh cơ duyên. Kim Ngọc Minh nói. Thân hữu chí tại nghe được câu này sau đó, ngay lập tức bắt đầu nói thầm lên, đồng thời tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay. Rất nhanh, hắn đều ngạc nhiên phát hiện, nếu như dựa theo những lời này là chỉ đạo, có thể chẳng mấy chốc sẽ gặp được hắn nghĩ muốn tìm người. Sau đó, bọn hắn cứ dựa theo gặp sơn thì rừng, gặp thủy thì lùi là chỉ đạo tư tưởng tiến hành đi đường. Chẳng qua nửa ngày thời gian, đang thay đổi mấy trăm lần phương hướng đi tới sau đó, bọn hắn đi tới Lý Chấp đặt chân ngọn núi lớn kia trước. Nhìn thấy đỉnh núi cổ bên dưới, Lý Chấp u tính ở đâu uống trà hình tượng. Kim Ngọc Minh hơi có chút kích động nói, thân tiền bối, thực sự là cái đó đạo nhân. Thân hữu chí nhìn giống như cùng ngày địa tự nhiên hòa làm một thể Lý Chấp, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, điều này đạo cảnh hắn chỉ ở lão các chủ trên người thấy qua, bây giờ lại tại trên người Lý Chấp tái hiện. Đi, chúng ta đi thăm hỏi một phen. Thân hữu chí hơi chỉnh lý một chút áo mũ sau đó, nói, sau đó hai người liền đi tới đỉnh núi. Mà Lý Chấp nhìn thấy hai người sau đó hơi có chút ngây người, sau đó đều cười nói, thế mà đến rồi hai người, xem ra là bần đạo nghĩ lầm rồi. Hai vị đạo hữu, mời lại đây ngồi đi. Phất tay, Lý Chấp lại tại trước bàn đá dùng đá xanh gọt ra một cái ghế đá. Không mời mà tới, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Bị nhân thân hữu trí, chính là thiên cơ các đệ tử. Thân hữu trí dùng cùng thế hệ chi lễ hướng Lý Chấp ân cần thăm hỏi nói. Văn bối Kim Ngọc Minh xin ra mắt tiền bối. Mà Kim Ngọc Minh rõ ràng nhìn lên tới đây Lý Chấp còn muốn lớn hơn mấy tuổi, lại vì văn bối chi lễ bái kiến hắn. Bần đạo Lý Chấp, gặp qua thân đạo hữu, Kim đạo hữu. Lý Chấp đưa tay ra hiệu bọn hắn tại ghế đá trước ngồi xuống về sau, đều là hai người đến một chén trà xanh. Đây là bần đạo tự tay trồng thực cây trà thượng mọc ra lá trà, nếu như hai vị đạo hữu không chê, còn xin uống một chén trà xanh, hơi bày tỏ bần đạo tâm ý. Hai người không có do dự, trực tiếp nâng chung trà lên uống. Thân hữu chí nhấm nháp sau đó, nói thẳng, trà ngon. Mà Kim Ngọc Minh thì nhíu mày, dường như cảm giác nước trà còn không có bọn hắn hàng xóm Lao Trương ra nấu nước trà dễ uống. Lý Chấp nói ra, bần đạo vừa mới bắt đầu học tập chế trà kỹ nghệ, nước trà có được hay không uống, bần đạo vậy không dám hứa chắc. Đạo hữu nói thẳng cảm thụ không sao cả. Kim Ngọc Minh đúng sự thực nói, Lý đạo trưởng, ngươi nước trà này còn không bằng nhà ta hàng xóm nấu cháo bột dễ uống. Lý Chấp cười nói, nhìn tới ta này chế trà kỹ nghệ còn cần tiếp tục đề cao mới được. Thân hữu chí đặt chén trà xuống sau đó, hỏi, đạo trưởng dường như hiểu rõ chúng ta một tới. Lý Chấp nói ra, mặc dù trước đây tại bờ biển chỉ là sượt qua người, nhưng mà bần đạo tin tưởng, hai vị tất nhiên rời khỏi bần đạo độ kiếp địa, nhưng lại chưa từng rời đi, tự nhiên sẽ tìm đến bần đạo. Kim Ngọc Minh hiếu kỳ nói, lẽ nào cái đó lôi đỉnh cự đỉnh là đạo trưởng pháp bảo biến thành? Lý Chấp lắc đầu nói ra, đó là thiên địa chi lực, cũng không phải là bần đạo gây nên. Chẳng qua, bị bần đạo mượn dùng thôi. Nói chuyện phiếm vài câu sau đó, thân hữu chí nói ra, Lý đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, ngươi đang kia phiến hải vực tiêu diệt mấy ngàn tu sĩ, đã chọc chúng nộ. Bây giờ, thế lực khắp nơi cũng đang tìm tung tích của ngươi, chỉ sợ muốn gây bất lợi cho ngươi. Không biết có cần hay không chúng ta thiên cơ các giúp đỡ. Lý Chấp không để ý nói ra, một chút việc nhỏ, đều không phiền phức thiên cơ các. Thân đạo hữu hay là nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Ta thiên cơ các muốn mời đạo trưởng thế một người hộ đạo trăm năm, nguyện ra cực phẩm long tùy 36 tích là thù lao. Sau đó, thân hữu chí liền đem thiên cơ các mệnh vận tiên nữ sự việc nói cho Lý Chấp. Lý Chấp sau khi nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói ra, đại đạo độc hành, cần chính mình đi tranh đi độ và tìm người hộ đạo, không nếu như để cho vị kia đạo hữu trực diện thiên mệnh, đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bằng không vĩnh viễn lại nhận vận mệnh bài bố, thành đạo ngày xa xa khó đợi. Thân hữu chí không ngờ rằng Lý Chấp tự tuyệt như thế quả quyết, đang do dự một lúc sau, nói ra, chỉ cần đạo trưởng khẳng đáp ứng là trời nữ hộ đạo, ta thiên cơ các nguyện để đạo trưởng nhìn qua mệnh vận cổ kinh. Lý Chấp vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, cái gọi là vận mệnh chẳng qua là trong tay cường giả bản cơ thôi, vận đạo đối cái gọi là mệnh vận cổ kinh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thân hữu chí nhíu mày, nói ra, lẽ nào Lý đạo trưởng sẽ không sợ bị các thế lực truy na sao? Lý Chấp mỉm cười nói, ta nghĩ thiên cơ các tất nhiên có thể đủ nhìn trộm vận mệnh, hẳn phải biết tiết lộ thiên cơ kết cục. Thân hữu chí ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói ra, Lý đạo trưởng, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, trong vòng 10 năm, ta thiên cơ các hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Nói xong, thân hữu chí liền mang theo thất lạc tâm trạng rời đi. Mà Kim Ngọc Minh nhưng không có đi theo hắn đi. Lý Chấp hỏi, Kim đạo hữu, ngươi còn có việc? Kim Ngọc Minh có chút ngượng ngùng nói ra, Lý đạo trưởng, có thể hay không để cho ta đi theo bên cạnh ngươi một quãng thời gian, dù là làm cái chân chạy tiểu đệ đều được. Lý Chấp hỏi, đây là vì gì? Kim đạo hữu tuổi còn trẻ đều có hóa rồng tứ trọng thiên tu vi, dù là phóng trong kỳ sĩ phủ cũng coi như là một đời thiên tiêu, vì sao muốn đi theo bần đạo bên cạnh? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ bị bần đạo phiền phức tìm tới cửa sao? Kim Ngọc Minh lấy ra một quyển sách đưa cho Lý Chấp nói ra, đây là sư phụ ta suốt đời tâm huyết. Hắn nói cho ta biết, quyển sách này có thể vì ta đổi lấy có thể thành thánh tạo hóa. Còn xin đạo trưởng nhận lấy nó. Lý Chấp nhìn thấy trang sách thượng sáng loáng toán kinh hai cái chữ to sau đó, lộ ra một tia hoài nghi. Kim Ngọc Minh trực tiếp đem toán kinh đặt ở Lý Chấp trước mặt, nói ra, đạo trưởng trước tiên có thể xem xét, nếu như không thích hợp lời nói, trả lại cho ta. Lý Chấp nói ra, này không thích hợp đi. Quyển sách này dù sao cũng là sư phụ ngươi suốt đời tâm huyết. Kim Ngọc Minh có chút ngượng ngùng nói ra, thứ không dám giấu giếm, Kim Mộ tư chất ngu dốt, trừ ra toán kinh chương thứ nhất, có thể lý giải bên ngoài, nội dung phía sau căn bản là xem không hiểu, phản phất là đang xem thiên thư. Lý Chấp càng thêm tò mò trong quyển sách này ghi lại nội dung, liền cầm lên toán kinh lật xem lên. Khúc dạo đầu câu đầu tiên liền để Lý Chấp cảm thấy rung động, khẩu khí lớn, có loại khí thôn sơn hà chi thế lực. Tính thiên toán địa tính tự nhiên, giữa trời đất không có gì không thể coi là. Phần 1, tối nay còn có chương 191, toán học đại lao thế giới, 1, chương 191, toán học đại lao thế giới, 1, tính thiên toán địa tính tự nhiên, giữa trời đất không có gì không thể coi là. Đây là toán kinh khúc dạo đầu câu nói đầu tiên. Thiên địa văn vật, không phải xuất thần quái, đều có hình có thể kiểm, có ít có thể thôi, có pháp có thể tính, có lý có thể theo. Chuyện loại cùng tôi, đều có du bể, các nhánh khác nhau, hắn phát một mặt. Hiểu đời, có thể dùng chắc chắn chi đạo, phân tích hắn để ý, quan sát hắn bản, phương minh thiên địa vạn vật gốc dễ vậy. Toán kinh chương thứ nhất, đoạn tích. Sau đó toán kinh là Lý Chấp mở ra một tòa thông hướng toán học điện đường bảo khố. Liên tiếp lật xem 3 chương nội dung, Lý Chấp cũng cảm giác không hiểu quen thuộc, dường như ôn lại theo sơ đẳng toán học đến toán cao cấp toàn bộ chi thức điểm. Đến chương 4, Lý Chấp đều tạm thời lý giải không được nữa. Thế nhưng đối với viết toán kinh vị tiền bối này, Lý Chấp là phục sát đất. toán kinh trong cũng không liên quan đến thần thông phép thuật, lại đem số lượng, kết cấu, biến hóa, không gian, thông tin và hàng loạt thiên địa tự nhiên tồn tại đạo lý tất cả bao quát trong đó. Nó phản phất là toán lý hóa dạng dung hợp, dùng bên thứ ba thị giác đến xem kỹ thiên địa vạn vật, tính ra thiên địa vạn vật vận hành quy luật. Lên tới tinh thần vận chuyển, xuống đến đi đường chạy bộ, đều có thể đặt vào toán kinh tính toán phạm chủ. Thậm chí tại toán kinh cái cuối cùng thiên chương trong, còn ghi lại tính toán thiên địa vạn đạo chết đi lượng phương thức phương pháp. Thật là thần nhân vậy. Lý Chấp khép lại toán kinh sau đó, phát ra cảm thán như thế. Toán học đại lao thế giới, quả nhiên vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Lại bằng vào sức một mình, đem thiên địa vạn vật vạn đạo cũng đặt vào trong lòng. Không dám tưởng tượng, viết bộ này toán kinh tiền bối, rốt cục có loại nào kinh thế hai tục đạo hạnh. Mặc dù khắp nơi không đề cập tới tu hành, thế nhưng khắp nơi đều là tu hành. Tính toán lá cây tốc độ rơi xuống, có tính không nội đạo. Tính toán phương trình khối lượng năng lượng, có tính không nội đạo. Tính toán vân thăng mưa rơi thời gian, có tính không nội đạo. Giữa trời đất khắp nơi là nói, khắp nơi là pháp, chỉ cần là nói, là pháp, có thể bị đặt vào toán kinh tính toán phạm chủ. Lý đạo trưởng, bộ này toán kinh ngươi đã thỏa mãn. Kim Ngọc Minh sợ sệt Lý Chấp sẽ tượng hắn trước đây tiếp xúc qua tu sĩ khác như thế, tại lần xem toán kinh sau đó, sẽ đem toán kinh từ đầu chí cuối trả lại hắn. Lý Chấp nói ra, tại bần đạo rời khỏi tiên phủ thế giới trước đó, ngươi liền theo bần đạo đi. Thật sự là quá tốt. Kim Ngọc Minh vẻ mặt hưng phấn nói, sau đó hỏi, Lý đạo trưởng, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Lý Chấp nói ra, không nóng nảy, sư phụ ngươi viết bộ này toán kinh cho bần đạo cực lớn dẫn dắt, bần đạo dự định ở chỗ này học tập một quãng thời gian. Kim Ngọc Minh gật đầu nói, cũng nghe đạo trưởng. Sau đó, Lý Chấp đều cùng Kim Ngọc Minh lưu tại đỉnh núi kia. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lý Chấp cũng tại học tập toán kinh bên trên phương pháp tính toán, giống như lại trở về năm đó ác chiến toán học xanh thẳm năm tháng. Bây giờ, trải qua thoát thai hoàn cốt, thậm chí thần hồn đều bị tẩy luyện qua Lý Chấp, sớm đã xưa đâu bằng nay, không còn là cái đó tư chất học sinh bình thường, có thể xưng tuyệt thế toán học đại lão. Mặc dù không nhất định có thể khai sáng ra mới toán học phương pháp, nhưng mà năng lực học tập cũng đã không thể so sánh nổi. Thời gian nửa tháng, Lý Chấp liền đem toán kinh chương 36 nội dung học chương 33 tiến độ. Loại học tập này tốc độ cũng không chậm, vẹn vẹn là luyện tập dùng bản nháp giấy, đều dùng mấy trăm bản chương. Dùng lá trà ngộ đạo pha trà thủy, Lý Chấp cũng uống hơn 30 ấm, tổng cộng hao phí hơn 100 mai lá trà ngộ đạo. Lúc này mới không có xuất hiện đầu nở, đầu váng mắt hoa, cảm giác đầu óc bị đảo rỗng tình huống. Nếu để cho ngoại nhân biết Lý Chấp vì học tập toán học, thế mà hao phí hơn 100 mai lá trà ngộ đạo, chỉ sợ sẽ ghen tị với phát cuồng. Mà Kim Ngọc Minh Diệp đi theo dính quang, may mắn uống nửa tháng dùng thần nước suối nấu ngộ đạo trà thủy, tu vi trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đi tới hóa rồng ngũ trọng thiên tầng thứ, chẳng qua cảnh giới của hắn mặc dù tăng lên, nhưng không có dẫn tới lôi kiếp. Dường như đại đạo căn cơ còn kém như vậy một chút, không đủ để tại hóa long bí cảnh đều dẫn tới lôi kiếp. Kỳ thực, bình thường thánh địa bồi dưỡng bình thường thiên kiêu đệ tử, cũng muốn tại tu vi đạt tới hóa long bí cảnh sau đó mới biết dẫn tới lôi kiếp tẩy lễ. Mà tu sĩ bình thường, thường thường cần bước vào tiên đài bí cảnh sau đó mới biết dẫn tới lôi kiếp. Dường như Kim Ngọc Minh sư phụ, lực tính toán thông thiên, lại đối con đường tu luyện cũng không am hiểu. Kim Ngọc Minh tu luyện công pháp kinh văn, chỉ là lớn bình thường, mức năng lượng cái khác kinh văn thôi. Hắn năng lực tại không đến 30 tuổi, đều tu luyện tới hóa rồng tứ trọng thiên tầng thứ, chính là mượn không ít ngoại lực kết quả. Dựa theo sư phụ của hắn lời giải thích, tu vi chẳng qua là kéo dài tuổi thọ thủ đoạn thôi, có hay không có nghiền ép cùng giai thực lực, căn bản cũng không quan trọng. Có kéo dài tuổi thọ, lại thích chém chém giết giết, mà không phải đi thăm dò mình thích lĩnh vực, đều là không làm việc đàng hoàng. Đối với thiên toán đại sư Lỗ Nhân Giả Lý Niệm, Lý Chấp vẫn có chút tán đồng. Đại năng cường giả, 20003005 tuổi thọ, chỉ cần bắt được một con đường kiên định không thay đổi đi tiếp, làm cái gì cũng biết làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Dựa theo Kim Ngọc Minh miêu tả, Lý Chấp suy đoán, sư phụ hắn hẳn là một tên vương giả tầng thứ tu sĩ. Nhưng mà chỉ có cảnh giới cùng tuổi thọ, lại dường như không có bao nhiêu chiến đấu thủ đoạn. Với lại cũng vô pháp đột phá thánh đạo hàng rào, cho nên mới sẽ nhường đệ tử ra ngoài tìm kiếm có thể thành thánh cơ duyên, không đến mức giống như hắn, rõ ràng chí khí chưa thủ, lại tuổi thọ khô cạn. Theo hắn ở đây toán kinh chương 36 sau chưa giải chương trung lưu lại những kêu bí ẩn chưa có lời đáp có thể nhìn ra hắn hay là không có cam lòng. Chưa giải chi chương trung ghi chép, làm sao cấu trúc vũ trụ đại mô hình vấn đề, làm sao thông qua tính toán đến xác định vũ trụ bên ngoài có tồn tại hay không một phương khác vũ trụ vấn đề và hàng loạt để người nhìn lên tới không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Thậm chí những vấn đề kia chung, còn có làm sao thông qua hỗn độn phép tính toán hai phe vũ trụ tại liền nhau sau đó, sẽ hay không vì riêng phần mình khổng lồ chất lượng mà sinh ra gặp nhau vấn đề. Lý Chấp nhìn thấy vấn đề này sau đó, cảm thấy tê tê cả da đầu. Này không phải liền là có tồn tại hay không thành tiên lộ vấn đề sao? Rốt cục hai phe vũ trụ muốn cách xa nhau nhiều khoảng cách xa, mới biết chân chính xuất hiện có thể sinh ra gặp nhau cái điểm kia, hoặc là cái đó mặt. Này không phải liền là thành tiên lộ là thật là giả vấn đề sao? Toán học đại lao thế giới, quả nhiên người phàm không thể lý giải. Lý Chấp cảm giác nếu như hắn tương lai có thể viết tiếp toán kinh đến tiếp sau thiên trường, thiên địa với hắn mà nói, liền không còn có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Thử hỏi, căn cứ gì vãng hai phe thế giới tiếp xúc về sau, sinh ra phe mình bạn đạo hồng rời dữ liệu, từ đó suy tính ra không biết thế giới bạn đạo chất lượng. Điều này đề mục, là phàm nhân có thể cởi ra thứ gì đó sao? Thế nhưng toán kinh thượng đều minh minh bạch bạch ghi chép điều này đề mục, với lại còn không chỉ một nói. Toán kinh cuối cùng 3 chương ghi lại nội dung, theo thứ tự là về không gian, thời gian cùng chất lượng phương thức tính toán. Cho dù là uống nội đạo trà Lý Chấp, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn học hội những thứ này liên quan đến bản nguyên vũ trụ phương thức tính toán. Tạm thời đem toán kinh cùng bản nháp giấy tất cả đều thu vào, Lý Chấp rũi ra lưng mỏi, sau đó trở lại bên vách núi. Ngồi ở giữa sườn núi tu luyện Kim Ngọc Minh nhìn thấy Lý Chấp thân ảnh sau đó, ngay lập tức bay đi, nói ra: "Lý đạo trưởng, ngài học tập xong." Lý Chấp nói ra: "Những ngày gần đây, vất vả Kim đạo hữu là bần đạo hộ pháp, bằng không bần đạo há có thể an tâm học tập." Kim Ngọc Minh cười nói: "Nếu như không phải đạo trưởng ngộ đạo linh trà, Kim Mỗ làm sao có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian tu vi đều tăng lên một cảnh giới đấy?" Chia sẻ cho Kim Ngọc Minh ngộ đạo trà thủy, là Lý Chấp pha qua hai lần trở lên nước trà, mặc dù còn lưu lại một chút ngộ đạo lực lượng, nhưng còn xa không thi đậu một lần pha sau nước trà để thần tính não. Có thể dù là như thế, cũng làm cho Kim Ngọc Minh như nhặt được tiên chân. Lý Chấp nói ra, học tập tạm đến đoạn kết, tiếp xuống bần đạo dự định đi chung quanh một chút, không biết Kim đạo hữu có bằng lòng hay không cùng bần đạo chẳng có mục đích đi dạo. Kim Ngọc Minh nói ra, đạo trưởng đi nơi nào, Kim Mộ tự nhiên là muốn đi theo đi nơi nào. Sau đó, hai người liền rời đi tòa kia núi hoang. Bước vào cỏ cây phồn thịnh đại hoang sau đó, Lý Chấp chợt nhớ tới trong tay hắn còn có 8 ngựa long mã. Sau đó hai người ngay tại một con sông bên cạnh dừng bước. Làm Lý Chấp đem 8 ngựa huyết mạch bất phàm long mã cầm sau khi đi ra, Kim Ngọc Minh vẻ mặt hâm mộ nói ra, những thứ này long mã thực sự là thần tuấn, đạo trưởng ngài chắc chắn hạ thủ được, nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ bảo bối ghê gớm. Lý Chấp cười nói, tại mỹ thực giới có một câu nói rất tốt, thiên thượng thịt rồng, trên mặt đất thịt lửa, bần đạo rất tán thành. Bây giờ long mã không phải là cả hai kết hợp thể sao? Khẳng định là nhân gian mỹ vị, hôm nay vừa vặn có một bữa cơm no đủ, đến một nướng long mã. Kim Ngọc Minh hai mắt tỏa ánh sáng, kém chút chảy ra nước bọt, nói ra, đạo trưởng, ta từ nhỏ xuống bếp, chủ nghệ không dám nói có 102 thiên hạ, nhưng cũng tại tiêu chuẩn chi thượng, không bằng đem này 8 ngựa long mã giao cho ta nấu nướng đi. Từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa bao giờ nếm qua thịt long mã, hôm nay nắm đạo trưởng phúc, cũng cho ta hưởng thụ một phen thịt rồng mỹ vị. Chương 191, toán học đại lao thế giới 2, chương 191, toán học đại lao thế giới 2, Lý Chấp nói ra, vậy liền phiền phức Kim đạo hữu. Sau đó, Kim Ngọc Minh liền bắt đầu xử lý lên kia 8 ngựa long mã. Thế nhưng hắn pháp khí quá kém, thậm chí ngay cả thân ngựa bên trên long lần cũng không phá nổi. Lý Chấp lật tay đem một cái đan dệt ra đạo cùng Lý Giao đưa cho hắn, nhường hắn dùng làm xử lý long mã công cụ. Trước đây Lý Chấp diệt sát mấy ngàn tu sĩ, thế nhưng đem trên người bọn họ bảo bối vơ vét sạch sẽ, đống chốc liền để hắn chưa từng nguyên người, biến thành có nguyên người. Thu hoạch lớn, vượt quá tưởng tượng. Có thể bước vào tiên phủ thế giới lịch luyện tu sĩ, dường như không ai là tuyệt đối bị nghèo. Lý Chấp thậm chí thu hoạch mấy kiện những người kia không kịp sử dụng vương giả thần binh. Cái khác các loại tài nguyên tu luyện bao gồm kinh văn càng là hơn nhiều vô số kể. Ngay cả long thủy cũng thu hoạch mấy ngàn tích, thậm chí thượng phẩm long thủy đều nắm chắc 10 dọn, đoán chừng là bọn hắn theo tiên phủ trong thế giới đào được. Các loại tài nguyên đống tại bách thảo đồ bên trong, như cái núi nhỏ bình thường, Lý Chấp đều chẳng muốn đi sửa sang lại. Dự định qua một đoạn thời gian tìm một cơ hội đem những vật kia cũng bán đi, đổi thành đối với hắn tu luyện hữu dụng thần nguyên, hoặc là các loại linh dược. Kim Ngọc Minh lại không phải chém gió, đồ nướng trình độ dường như đạt đến cấp bậc tông sư, 8 ngựa long mã bị hắn nhét vào khác nhau hương liệu, chế tác thành rồi 8 loại hương vị thịt nướng. Mùi thịt dần dần phiêu tán ra sau đó, thậm chí khiến cho không ít lạ lẫm tu sĩ chú ý, còn có một số phi cầm ở trên trời thăm dò. Không bao lâu, đều có một đám yêu khí trùng thiên tu sĩ từ nơi không xa bay qua, đột nhiên một cái dung mạo thành tú thiếu nữ đối bên người một tên khác tuyệt sắc thiếu nữ nói ra, "Cô chúa, mau nhìn bên ấy, có người tại trong núi rừng nướng long mã ăn." "Nướng long mã? Là ai lớn gan như vậy, lại dám tại quận chúa trước mặt nướng long mã?" Một cái thân hình to con yêu tộc nam tử ngay lập tức hô. Đám người này chính là kỳ sĩ phủ trong đến từ Nam Lĩnh yêu tộc thiên tiêu, mà vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ thì là Nam Lĩnh lộng lẫy nhất Minh Châu thể kỳ. Long mã trêu ai đèo ai, thực sự là tức chết người. Một cái khác ấn đường dài ra một cái thủy tinh lân phiến yêu tộc thiếu nữ nhìn thấy bờ sông một màn sau đó, nói ra, "Quân chúa, để cho ta quá khứ giáo huấn bọn họ một trận đi. Cũng dám ngay trước mặt ngài ăn long mã." "Được rồi, chúng ta cùng hai người kia vô thân vô cố, không nên tùy tiện lên xung đột, đi thuyết phục nơi đây thú vương quan trọng, không muốn phức tạp." Tê quận chúa nhìn thấy sắp nướng chín long mã, chỉ là nhíu mày, lại không có bao nhiêu chán ghét cảm giác. Mà đang nướng long mã Kim Ngọc Minh nhìn thấy Tề quận chúa một đoàn người sau đó, đều nói với Lý Chấp, "Lý đạo trưởng, chỗ nào có một đám yêu tộc đệ tử, muốn hay không đem bọn hắn đuổi đi?" Lý Chấp tại nhìn thoáng qua Tề quận chúa đám người sau đó, liền nói, "Không cần để ý tới bọn hắn." Tề quận chúa dường như cảm nhận được Lý Chấp coi như không thấy ánh mắt của bọn hắn, đều đối những người khác nói ra, "Chúng ta quá khứ hỏi một chút, hắn long mã là từ đâu tới?" Mà một phương hướng khác, An Bình quốc Vũ Điệp công chúa, cũng tại hai nam một nữ ba tên tu sĩ cùng đi, nghe thịt nướng mùi thơm chạy tới. "Là long mã mùi thịt, không có sai. Lẽ nào là Diệp huynh lại tại ăn long mã?" Trình Huy vẻ mặt tò mò nói, "Không thể nào là Diệp phàm, hắn đang bị Âm Dương giáo cùng Tiêu gia truy sát, sẽ không bay về tiên phủ thế giới." Trương Văn lắc đầu phủ nhận nói. Một bên Lý Tâm Nguyệt thì nói ra, "Công chúa điện hạ, ngươi cảm thấy sẽ là người nào ở chỗ này nướng long mã? Nghe nói cổ Hoa hoàng triều trấn Nam Vương phủ Bát Tuấn Liễn bị người đánh nát, kéo xe 8 ngựa long mã đến nay vẫn chưa rõ tung tích." Vũ Điệp công chúa nói ra, "Đi xem liền biết. Nói không chừng lần này có thể kết bạn đến không thể so với thánh thể yếu tuyệt đại thiên tiêu." Sau đó, bốn người thêm tốc độ nhanh. Quý khách đến thăm, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Ngay tại Tề quận chúa đám người cùng Vũ Điệp công chúa đám người đi tới khoảng cách Lý Chấp cách xa 10 dặm vị trí lúc, Lý Chấp đột nhiên mở miệng nói: "Công chúa, chúng ta bị phát hiện." Trình Huy nói: "Trên đường đi bọn hắn thế nhưng một mực dán ngọn cây phi hành, với lại không có cảm giác được bất luận cái gì thần niệm lực lượng đảo qua." Tề quận chúa đám người thì nên ngang đi tới bờ sông nhỏ. Nhìn kia 8 ngựa sắp nướng chín long mã, Tề quận chúa bên người một cái yêu tộc nam tử mở miệng hỏi: "Tiểu đạo trưởng, các ngươi những thứ này long mã là từ đâu có được?" "Những thứ này thịt long mã không bán." Lý Chấp mỉm cười nhìn bọn hắn nói, "Tiểu đạo trưởng, ngươi cũng vậy kỳ sĩ phủ đệ tử sao? Ta hình như gặp qua ở nơi nào ngươi." Tê quận chúa cuối cùng mở miệng nói, "Quận chúa thực sự là hảo nhãn lực, bần đạo trước đây xác thực trong kỳ sĩ phủ thanh tu qua một đoạn thời gian." "Chư vị cũng tọa đi." Phất tay, Lý Chấp đem bờ sông mấy chục tảng đá biến thành mấy chục tấm ghế đá bàn đá, đồng thời tinh chuẩn bày ra đến trước mặt bọn hắn. Chiêu này, nhường mọi người có chút kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, Vũ Điệp công chúa bốn người vậy chạy tới. Nhìn thấy Tề quận chúa đám người sau đó, hai bên qua lại lên tiếng chào hỏi. Đang nhìn đến Lý Chấp trong ngay mắt, Vũ Điệp công chúa đều lộ ra một tia kinh ngạc, dường như khó có thể tin có thể ở chỗ này gặp được Lý Chấp, nói ra, "Lại là ngươi? Vũ Điệp công chúa, đã lâu không gặp." Lý Chấp thân hình cũng không bao nhiêu biến hóa, đối với bị Vũ Điệp công chúa nhận ra, cũng không thấy được kỳ lạ. Như cái tả hữu hộ pháp đứng ở Vũ Điệp công chúa bên người Trình Huy đang nhìn đến Lý Chấp sau đó, cũng là kinh ngạc nói, "Lý đạo trưởng, ngươi cũng tới tiên phủ thế giới?" Lý Chấp lật tay lấy ra một bình chứa 50 mấy tích long thủy bình, trực tiếp ném cho Trình Huy nói ra, "Trình đạo hữu, đây là trước đây thiếu ngươi còn thừa long thủy." Trình Huy vội vàng cự tuyệt nói, "Không cần." Lý Chấp nói ra, "Bần đạo chưa bao giờ thiếu người bất luận cái gì nhân quả, Trình đạo hữu đều thu cất đi. Vừa vặn long mã muốn nướng xong, ta mời mọi người cùng nhau ăn thịt long mã. Đều là hóa rồng tầng thứ long mã, huyết đục chính là vật đại bổ." "Lý đạo trưởng, ngươi những thứ này long mã là từ đâu tìm thấy?" Trình Huy có chút lo lắng hỏi. Lý Chấp vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, "Tại bờ biển nhặt, cũng không biết bị ai tiêu diệt, không có đem thi thể của bọn nó lấy đi, ngược lại tiện nghi bần đạo." Mọi người nhập tọa sau đó, Vũ Điệp công chúa mới hỏi, "Lý đạo trưởng, ngài cũng là kỳ sĩ phủ đệ tử?" Lý Chấp lắc đầu nói ra, "Nghiêm chỉnh mà nói ta không phải." Tê quận chúa thấy thế, hỏi, "Các ngươi biết nhau?" Vũ Điệp công chúa là Trung Châu mỹ nhân, trong kỳ sĩ phủ một đám nữ tu trong thanh danh hiển hách, cũng không yếu tại Tề quận chúa. Lý Chấp nói ra, "Gặp lại làm gì từng quen biết. Hôm nay mọi người may mắn đụng nhau, bần đạo làm chủ, mời mọi người uống một phen." Nói xong, Lý Chấp phất tay lấy ra mấy chục đàn rượu ngon, đều là theo những tu sĩ kia trên người có được đồ vật. Mắt thấy, bình thường gặp nhau biến thành một lần thịt nướng thịt yến, nhường Kim Ngọc Minh có chút khó hiểu, đều hướng Lý Chấp truyền âm hỏi, "Lý đạo trưởng, ngài tại sao muốn đột nhiên mở tiệc chiêu đãi bọn hắn?" Lý Chấp truyền âm đáp lại nói, "Bần đạo cần tính toán nhất đạo đề mục, vừa vặn cần không ít nhân thủ giúp đỡ, dùng những thứ này long mã chiêu đãi đám bọn hắn, đợi lát nữa bần đạo mở miệng, bọn hắn hẳn là sẽ không từ chối." Kim Ngọc Minh nói ra, "Thì ra là thế, là ta nông cạn." Sau đó hắn đều hóa thân thịt nướng quan, bắt đầu vì mọi người ngồi lên thi tốt thịt long mã. Mà Lý Chấp cũng tại nhiệt tình chiêu đãi này hai mươi mấy cái tu sĩ. Đối mặt Lý Chấp cùng Kim Ngọc Minh nhiệt tình chu đáo chiêu đãi, nhường mọi người có loại ảo giác, dường như cùng Lý Chấp là sớm đã quen biết lao bằng hưu. Dường như nơi này không phải nguy hiểm tiên phủ thế giới, mà là Lý Chấp đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị tiên yến hiện trường. Có thể trên thực tế, bọn hắn là lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ. Loại cảm giác quái dị này mãi cho đến thịt nướng thịnh yến kết thúc. Tám đầu long mã rất nhanh liền bị bọn này hóa long bí cảnh tu sĩ cho hoàn toàn tiêu diệt. Mắt thấy mọi người ăn uống no đủ sau đó, Lý Chấp liền nói, "Bần đạo nơi này có cái phiền phức nhỏ, cần chư vị ra chút lực, không biết chư vị có thể nguyện trợ bần đạo một chút sức lực." "Lý đạo trưởng, ngài muốn làm gì?" "Chỉ cần Vũ Điệp có thể làm được, tất nhiên dốc toàn lực." Vũ Điệp công chúa hơi có chút hưng phấn nói, Lý Chấp cưỡng ép tăng lên long tụy phẩm chất thủ đoạn, thế nhưng nhường nàng không ngừng hâm mộ. Nhìn thấy Vũ Điệp công chúa phản ứng, Tề quận chúa bọn người là sức sở, đây là tình huống thế nào? Nhưng nàng cũng không thể yếu đi nam lĩnh yêu tộc khí thế, liền nói, "Lý đạo trưởng, ngươi cần chúng ta làm cái gì, cứ mở miệng." Lý Chấp mỉm cười nói, "Vậy không phải là chuyện gì nguy hiểm, chỉ là muốn mời mọi người giúp bần đạo đo đạc một vài chỗ dữ liệu thôi, lãng phí không được mọi người bao nhiêu thời gian." Sau đó liền đem cần đo đạc thứ gì đó cùng vị trí nói cho bọn hắn, chừng trên trăm cái vị trí. Nhìn trên bản đồ đánh dấu khu vực, Vũ Điệp công chúa mặt ngơ ngác mà hỏi, "Đạo trưởng, ngài đo đạc những địa phương này tảng đá trọng lượng, còn có tung tích thời gian làm cái gì?" Lý Chấp nói ra, "Tòa tiên phủ này thế giới, căn cứ bần đạo khảo chứng, chính là một đoạn gãy mất thành tiên lộ hóa thành tiểu thế giới, với lại tòa này thế giới hay là một tòa còn sống tiểu thế giới, cho nên bần đạo liền muốn thử một chút có thể hay không tính ra phụ cận còn có hay không cái khác thành tiên lộ mảnh vỡ biến thành tiểu thế giới." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tất cả mọi người còn đang ở đem ánh mắt đặt ở tiên phủ thế giới lúc, Lý Chấp lại đem ánh mắt đặt ở ngoài ra trên thế giới, kiểu này bố cục cùng ánh mắt, để người sợ hãi thán phục. Tòa tiên phủ này thế giới, thật là một đoạn thành tiên lộ hóa thành sao? Cuối cùng có người phản ứng, hỏi. Lý Chấp tự tin nói, 80-90%. Chương 192, tổ mạch tiên căn, 1, chương 192, tổ mạch tiên căn, 1, tiên phủ thế giới, linh khí như nước thủy triều, tạo hóa phong phú. Mặc dù mở ra thời gian còn chưa đủ một năm, có thể mọi người từ bên trong lấy được tạo hóa, tích lũy, cũng đã là cái rất dọa người con số. Tám vạn dặm xung quanh thế giới, nhìn như rộng lớn vô biên, nhưng cũng chịu không được lượng lớn tu sĩ vơ vét. Trừ ra cực kỳ cá biệt khu vực nguy hiểm còn không có bị các thế lực công phá bên ngoài, cùng địa phương khác cơ hồ bị ngoại lai tu sĩ phá địa ba thước loại quét sạch mấy lần. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ có người có thể theo tiên phủ thế giới tìm thấy có giá trị không nhỏ tạo hóa. Với lại tiên phủ trong thế giới thiên địa tinh khí nồng độ, cũng không có bởi vì cùng ngoại giới đại thiên địa liên thông, mà sinh ra linh khí tiết ra ngoài dấu hiệu. Thậm chí có kỳ nhân tỉ mỉ quan sát qua tiên phủ thế giới từ mở ra đến bây giờ biến hóa, bên trong nồng độ linh khí cùng pháp tắc sinh động trình độ, chia sẻ không có giảm xuống, ngược lại đang thong thả gia tăng. Các thế lực bởi vậy đã đạt thành một cái chung nhận thức, đó chính là lần này tiên phủ thế giới mở ra sau đó, chỉ sợ sẽ không giống như dĩ vãng như vậy, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa quan bế, dường như muốn vĩnh viễn lưu trên bắt đầu cổ tinh. Mà Lý Chấp theo Vũ Điệp công chúa chỗ nào chiếm được tin tức này sau đó, ngay lập tức điều chỉnh kế hoạch, đem nguyên bản trên 100 cái điểm vị đo đạc công trình trực tiếp tăng gấp 10 lần. Đo đạc điểm vị trực tiếp phá thiên, dường như cách mỗi mấy trăm dặm rồi sẽ vạch ra một cái điểm vị tiến hành các loại nguyên thủy dữ liệu đo đạc. Chỉ chớp mắt chính là đại thời gian nửa tháng, Vũ Điệp công chúa và Tề quận chúa riêng phần mình dẫn đầu đội ngũ cuối cùng đem Lý Chấp cần dữ liệu tất cả đều đo đạc ra đây. Nhìn trong tay hơn ngàn phần nguyên thủy dữ liệu, Lý Chấp rất cao hứng nói, lần này, bần đạo năng lực có này thu hoạch, đa tạ các vị đạo hữu giúp đỡ. Tề quận chúa vẫn là không dám tin tưởng, những thứ này bình thường không có gì đặc biệt dữ liệu có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, đều mở miệng nói, Lý đạo trưởng, cái này hết à? Bằng vào những vật này, ngươi thật sự có thể tìm thấy ngoài ra thành tiên lộ mảnh vỡ biến thành tiểu thế giới. Lý Chấp mỉm cười nói, như sự tại nhân, không thử một chút làm sao biết không được. Sau đó, Tề quận chúa liền mang theo những yêu tộc kia thiên tiêu rời đi. Bọn hắn lần này bước vào tiên phủ thế giới còn có chuyện phải làm, mặc dù không phải thời gian cấp bách sự việc, nhưng mà cũng không thể kéo quá lâu, nếu như sự việc làm thành, là có thể cực lớn tăng cường bọn hắn yêu tộc thực lực. Mọi người sau khi rời khỏi, đều có người hướng Tề quận chúa hỏi, quận chúa, chúng ta cứ đi như thế. Chẳng lẽ không chờ Lý đạo trưởng tính ra kết quả sao? Tề quận chúa nói ra, bên ngoài tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, chúng ta hay là nắm chặt thời gian tiến đến thuyết phục những kia thú vương, và xong xuôi sau chuyện này, lại đi tìm Lý đạo trưởng cũng không muộn. Quận chúa nói rất đúng, mong muốn suy tính ra một cái khác tiểu thế giới vị trí, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự việc. Chỉ sợ chuyện của chúng ta xong xuôi, Lý đạo trưởng vẫn chưa có tính toán ra kết quả. Tề quận chúa bên người một cái nữ yêu tinh nói. Rất nhanh, bọn hắn đều biến mất tại Lý Chấp đám người trong ánh mắt. Lý Chấp lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vũ Điệp công chúa đám người. Lúc này đi theo Vũ Điệp công chúa bên người tu sĩ đã thay người, Trình Huy cùng Lý Tâm Nguyệt bọn người ở tại mỗi nhà trưởng bối triệu hoàng dưới, tiến đến lịch luyện. Mà Vũ Điệp công chúa bên người những người này đều là An Bình quốc lão quốc chủ cho nàng phân phối hộ vệ, trong đó còn có một cái hộ vệ là đại năng Ngụy Trang Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Vũ Điệp công chúa an nguy, An Bình quốc lão hoàng chủ vẫn là vô cùng quan tâm. Công chúa điện hạ, Tề quận chúa bọn hắn cũng đi lịch luyện, ngài muốn hay không cũng đi lịch luyện một phen, bần đạo tính toán chỉ sợ trong thời gian ngắn còn ra không chấm dứt quả. Mắt thấy Vũ Điệp công chúa dường như không hề rời đi ý nghĩa, Lý Chấp liền muốn khuyên nhủ nàng rời khỏi. Thế nhưng Vũ Điệp công chúa dường như đã hạ quyết tâm, muốn một mực đi theo Lý Chấp bên cạnh, mãi đến khi hắn rời khỏi tiên phủ thế giới mới thôi. Vũ Điệp công chúa mỉm cười ngọt ngào nói, đi theo đạo trưởng bên cạnh chính là tốt nhất lịch luyện. Tuyệt đại giai nhân, duyên dáng yêu kiều, thịnh thế mỹ nhan, giống như một đóa nở rộ tiên ba, nhường đi theo Lý Chấp bên người Kim Ngọc Minh trực tiếp nhìn xem lên người. Tất nhiên công chúa không cảm thấy nhàm chán, kia bần đạo cũng không thể nói gì hơn, bây giờ bần đạo muốn tìm một chỗ yên tĩnh đi tính toán những thứ này dữ liệu, đều không chào hỏi công chúa. Lý Chấp đã chờ không nổi mong muốn theo những thứ này dữ liệu chung tìm kiếm được tiên phủ thế giới phía sau ẩn tàng kinh thế tạo hóa. Vũ Điệp công chúa dường như nhớ ra cái gì đó, nói ra, Lý đạo trưởng, Vũ Điệp hiểu rõ một chỗ, không chỉ môi trường ưu mỹ, hay là đã từng thánh hiền độc phủ, có thể làm đạo trưởng tạm thời độc phủ. Tiên phủ thế giới có loại địa phương này sao? Lý Chấp tò mò hỏi, ở đâu? Vũ Điệp công chúa nói ra, đạo trưởng mời đi theo ta. Sau đó, Lý Chấp liền theo Vũ Điệp công chúa đám người đi tới một cái ở vào dãy núi ở giữa to lớn mặt đất khe nước trước. Mặt đất khe nước tựa hồ là một tòa hồ nước khô cạn sau hình thành, hơn nữa là gần đây khô cạn, bốn phía trên vách đá còn mang theo một ít không hề chết hết hồ tạo. Vũ Điệp công chúa nhìn một chút khô cạn khe nước, nhìn không có bị phá hoại qua dấu vết, liền nói, đạo trưởng xin mời nhìn xem, tại cái này đáy cốc có một tòa thánh nhân độc phủ. Mặc dù trong động đã không có bất luận cái gì tạo hóa, thế nhưng môi trường thắng ở ưu tinh an bình, là tiên phủ trong thế giới số một số hai độc phủ, đạo trưởng có thể ở bên trong bế quan. Sau đó, bọn hắn liền đi tới khô cạn đáy cốc, nhìn thấy một tòa phun ra mỏng manh long khí hang cổ. Nhưng mà hang cổ lại thật giống như bị người bạo lực phá rỡ qua bình thường, dùng một mớ hỗn độn để hình dung cũng không đủ, thậm chí có không ít địa phương vách đá rõ ràng là mới, dường như nguyên bản vách đá bị người tách ra tiếp theo, phóng tầm mắt nhìn tới, trong động không có để lại dù là một khối có giá trị của gạch. Nhìn mấp mô, giống như bị chó gặm qua hoang vu hang cổ, Lý Chấp đều tò mò hỏi, các ngươi An Bình quốc người, là đem tòa này thánh nhân động phủ chỉnh thể phá rỡ một lần sao? Vũ Điệp công chúa vậy không ngờ rằng sẽ là loại tràng diện này, có chút lúng túng nói, không phải đạo trưởng ngài nghĩ như vậy, tòa động phủ này là một người khác phát hiện, chúng ta An Bình quốc chẳng qua là nhặt được một ít cặn bã phế liệu thôi. Kỳ thực, cái tiên động này là Đoạn Đức phát hiện trước nhất, sau đó Vũ Điệp công chúa đem tin tức nói cho lão hoàng chủ. Là An Bình quốc lão hoàng chủ phái người đem tòa động phủ này triệt để rời trống, không thể nói dọn sạch, hẳn là phá giải. Thậm chí ngay cả trong động phủ những kia khắc lục đạo văn pháp trận nham thạch cũng toàn bộ bóc xuống mang đi. Dùng phá địa ba thước đều không đủ vì hình dung cử động của bọn hắn, tối thiểu phá địa ba trượng. Sau đó, Lý Chấp liền tiến vào tòa kia hoang vu đáy cốc sơn động, bắt đầu yên tĩnh bế quan tính toán dữ liệu. Mà Vũ Điệp công chúa đám người thì tại bên ngoài là Lý Chấp hộ pháp, về phần Kim Ngọc Minh thì đi theo Lý Chấp bên cạnh, là một tên thư phòng gã sai vặt. Khe nước ngoại, vị kia Ngụy Trang Thành hóa long bí cảnh đại năng đi vào Vũ Điệp công chúa bên cạnh, hỏi: "Công chúa, ngươi thật sự muốn đi theo cái này Lý đạo trưởng sao?" "Tế thúc, ngươi đang lo lắng cái gì?" Vũ Điệp công chúa cực kỳ thông minh, tự nhiên nhìn ra vị kia đại năng lo lắng. Đại năng nói ra: "Cái này Lý đạo trưởng, ta nhìn không thấu hắn, thậm chí cũng nhìn không thấu tu vi của hắn rốt cục đang ở loại tầng thứ nào." Vũ Điệp công chúa hơi kinh ngạc nói: "Lẽ nào Tề thúc ngài cũng không có nắm chắc thắng qua Lý đạo trưởng?" Đại năng lắc đầu nói: "Không hề có một chút niềm tin. Với lại ta hoài nghi, hắn đã xem thấu của ta ngụy trang. Vũ Điệp công chúa có hơi suy tư sau một lát, nói ra, không sao, Lý đạo trưởng không phải loại đó vì tư lợi trở mặt vô tình người. Ta tin tưởng lần này đi theo hắn nhất định sẽ đây chính ta tại tiên phủ trong thế giới lịch luyện thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Đại năng nói ra, công chúa, ngài đều tín nhiệm hắn như thế. Hoàng chủ đã phái người điều tra qua lai lịch của hắn, quá khứ dường như trống rỗng, căn bản cũng không hiểu rõ hắn là từ đâu xuất hiện. Vũ Điệp công chúa nói ra, đó là Lý đạo trưởng thủ đoạn phi phạm. Tế thúc, chuyện này ngươi liền nghe ta. Cuối cùng, Vũ Điệp công chúa vị kia hộ đạo nhân chỉ có thể bông xuôi bỏ mặc. Mà Lý Chấp khi tiến vào cái hang cổ kia sau đó, cũng không có xâm nhập bao xa, liền bắt đầu vùi đầu vào tính toán đại nghiệp chung. Vẫn đúng là đừng nói, lần này dữ liệu mặc dù không nhiều, thế nhưng lượng tính toán lại lớn lạ thường. Cho vẹn tốn Lý Chấp gần 2 tháng mới hoàn thành bước đầu tính toán. Kim Ngọc Minh thấy cảnh này về sau, triệt để từ bỏ nỗ lực học tập toán kinh dự định. Quả nhiên, tính toán chi đạo, đây tu luyện còn muốn chú ý thiên phú. Sẽ chính là hội, không phải là sẽ không, ngay cả được đều không thể được. Thời gian qua đi 2 tháng, làm Lý Chấp đem những kia bản nháp giấy thu sạch lên sau đó, Kim Ngọc Minh vội vàng hỏi nói, Lý đạo trưởng, ngài tính có kết quả rồi sao? Lý Chấp mỉm cười nói, đi thôi, là lúc để ngươi rèn đúc thánh nhân căn cơ. Sau đó, hai người liền rời đi hang cổ. Ở bên ngoài, lúc này Vũ Điệp công chúa bên cạnh cũng chỉ còn lại có Tề Thúc một người đi theo nàng. Chương 192, tổ mạch tiên căn 2, chương 192, tổ mạch tiên căn 2, đồng thời, Tề quận chúa vậy hoàn thành lôi kéo tiên phủ thế giới yêu tộc nhiệm vụ, mặc dù chỉ lôi kéo được không đến 10 cái huyết mạch cường đại yêu vương, nhưng mà cũng coi là vì Nam Linh yêu tộc lập xuống đại công. Với lại nàng cũng đi tới hang cổ bên ngoài, ở người nàng một bên, còn có một cái uy vũ bá khí nam tử, lại là Nam Yêu Tề Lân. Hắn thế mà vậy tiến nhập tiên phủ thế giới. Ca, ngươi nói Lý đạo trưởng năng lực thành công sao? Tề quận chúa đối với Lý Chấp tính toán tràn đầy chờ mong. Không biết. Nam Yêu Tề Lân khẽ lắc đầu, nếu như không phải Tề quận chúa bọn người ở tại tiên phủ trong thế giới dừng lại thời gian quá dài, hắn cũng sẽ không chân thân bước vào tiên phủ thế giới, thế nhưng sau khi đi vào, lại đạt được có người đang suy tính thành tiên lộ thông tin, quả thực nhường hắn giật mình kinh ngạc. Sau đó hắn đều lưu lại, đi theo Tề quận chúa cùng nhau chờ đợi Lý Chấp xuất quan. Nam Yêu hai huynh muội người đến, cũng làm cho Vũ Điệp công chúa và nàng hộ đạo nhân hơi có chút căng thẳng. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, Lý Chấp đều cùng Kim Ngọc Minh theo trong cổ động đi ra. Nhìn thấy Nam Yêu sau đó, Lý Chấp hơi có chút bất ngờ, không ngờ rằng hắn cũng tới, không tới với bạn, hắn đang thiếu cấp bậc đại năng đào hàng công cụ người đâu. Lý đạo trưởng, ngài cuối cùng xuất quan. Vũ Điệp công chúa trực tiếp đi tới Lý Chấp bên cạnh hỏi. Sau đó, Nam Yêu minh muội vậy đi tới, nhìn thấy Lý Chấp sau đó, Nam Yêu dường như đang nhớ lại cái gì, nhưng lại không dám xác định. Cuối cùng hắn mới lên tiếng nói, gặp qua đạo trưởng, nghe Tề Kỳ nói, đạo trưởng tại tính toán thành tiên lộ mảnh vỡ sự việc, Tề Lân lòng có tò mò, không mời mà tới, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Lý Chấp nói ra, đạo hữu khách khí. Lý đạo trưởng, tính có kết quả rồi sao? Vũ Điệp công chúa mắt ngọc mày ngài, thổ khí như lan mà hỏi. Lý Chấp mỉm cười nói, đã có một cái đại khái kết quả, chẳng qua có thể hay không tìm thấy thành tiên lộ mảnh vỡ còn không xác định, nhưng mà cái kia giấu ở sâu trong lòng đất tổ mạch tiên căn lại làm cho bần đạo tính ra nó lúc này người ở chỗ nào. Đạo trưởng có thể tính ra tổ mạch tiên căn người ở chỗ nào, lẽ nào đạo trưởng cũng là thần toán tử nhất mạch truyền nhân? Nam Yêu Tề Lân mở miệng hỏi. Lý Chấp lắc đầu nói ra, bần đạo cùng thần toán tử nhất mạch không có bất cứ quan hệ nào, đều là Kim đạo hữu đưa tặng kia bộ toàn kinh công lao. Nam Yêu không hỏi thêm nữa. Sau đó một nhóm 6 người liền đi tới một mảnh phạm vi ngàn dặm bên trên bình nguyên. Một con sông lớn tại bình nguyên lưu chuyển mà qua, uốn lượn khúc chiết, như là một cái khảm nạm ở trên mặt đất ngân long. Đi vào đại hà cựu chuyển bát hồi một chỗ khúc sông, Lý Chấp đều xếp hợp Lý Lân cùng Vũ Điệp công chúa hộ đạo nhân nói ra, hai vị đạo hữu đều là đại năng, pháp lực thông thiên, tiếp xuống bần đạo muốn thi pháp dưới đất mở ra một cái thông hướng long huyệt thông đạo, còn xin hai vị đạo hữu giúp bần đạo trấn áp phương viên trăm dặm mặt đất, bằng không kinh động đến tổ mạch tiên căn sau đó, mong muốn cướp lấy long huyệt bên trong tiên chân liền không khả năng. Đạo trường xin mời. Nam Yêu Tề Lân nói xong, đều lấy ra một ngụm xanh mở mở trung lớn, đem phương viên trăm dặm địa giới triệt để trấn áp lên. Mà Vũ Điệp công chúa hộ đạo nhân vậy không yếu thế, lấy ra một phương kim ấn, trấn áp tại phiến đại địa này chi thượng. Lý Chấp thấy thế, nói ra, các vị đạo hữu lại lui ra phía sau một ít, bần đạo muốn thi pháp. Sau đó, Lý Chấp lấy ra hai thanh phi đao, trên mặt đất chui một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Trọn vẹn chui mấy vạn mét sâu, mãi đến khi hai thanh phi đao trực tiếp cứng rắn nham thạch mài nhỏ, mới tính đình chỉ. Theo hai thanh phi đao báo hỏng, tĩnh mịch lỗ lớn ngay lập tức bộc phát ra một cỗ trùng thiên quang hoa. Chẳng qua đều bị Nam Yêu lấy ra chuông lớn cùng phương kia kim ấn chấn để ép xuống. Hai thanh đan dệt ra đạo cùng Lý đại năng pháp khí, cứ như vậy báo hỏng. Tề quận chúa có chút khó tin nói, mặc dù nàng xuất thân cổ lão yêu hoàng điện, nhưng cũng không thể đem đại năng pháp khí như thế tùy tiện lãng phí. Mà Vũ Điệp công chúa thì hỏi, đạo trưởng, có phải hay không đào được mặt đất tổ căn? Lý Chấp nói ra, còn kém xa làm đấy. Sau đó, Lý Chấp lại lấy ra hai thanh cấp bậc đại năng phi kiếm tiếp tục hướng xuống đào đi. Tại liên tiếp báo hỏng 8 cái đại năng pháp khí sau đó, cuối cùng đào xuyên mặt đất, một cỗ kinh người nhiệt lượng theo trong động xung ra, dường như đào được sâu trong lòng đất biển dung nham. Vì không cho địa mạch chỗ sâu dung nham nóng bỏng phun ra ngoài, Nam Yêu cùng Vũ Điệp công chúa hộ đạo nhân ngay lập tức gia tăng chấn áp lực đạo. Đi thôi, tổ mạch tiên căn ngay tại phía dưới biển dung nham trung. Nói xong, Lý Chấp đều cái thứ nhất tiến nhập cái kia sâu không thấy đáy lại tỏa ra khí tức nóng bỏng giếng sâu. Kim Ngọc Minh lập tức đi theo. Sau đó, Nam Yêu vậy che chở Tề quận chúa tiến nhập trước kia giếng sâu. Công chúa, dưới mặt đất nguy cơ trùng trùng, ngài hay là không muốn đặt mình vào nguy hiểm? Vũ Điệp công chúa hộ đạo nhân nhìn chiếc kia tỏa ra kinh người nhiệt lượng giếng sâu, khuyên: "Tế thúc, ngươi không cần quên ta, ta tin tưởng Lý đạo trưởng." Sau đó, nàng đều nhảy xuống. Mọi người tại trong động phi hành hơn 10 dặm, cuối cùng tại sâu trong lòng đất, nhìn thấy một ngụm dung nham nóng bỏng quay cuồng ao nham tương. Lý Chấp khẽ cười nói: "Tiên phủ thế giới tổ mạch, giờ phút này nên ngay tại tòa này ao nham tương trong ngủ say. Tiếp xuống mọi người đi theo ta đi, không muốn tùy tiện thi pháp, đỡ phải kinh động nó." Sau đó, Lý Chấp đều chống lên một mảnh hộ thể thần quang nhảy vào ao nham tương trung. Xuyên qua một cái dung nham đường hầm sau đó, tiến nhập một mảnh càng thêm mênh mông biển dung nham trung. Ở đâu mọi người thấy một cái giống như cự long thân ảnh tại biển dung nham trung ngủ say. Vì thần trí của bọn hắn phạm vi thế mà không cách nào thấy rõ toàn cảnh của nó. Tại Lý Chấp dẫn đầu xuống, bọn hắn thận trọng đi tới vị trí lão đại. Tại biển dung nham trung, có một phương không sai biệt lắm đường kính tại khoảng một trượng hỏa trì, tỏa ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Hỏa trì bên trong không có dung nham, chỉ có một ít kim hồng sắc thần bí chất lỏng. Tựa hồ là tổ mạch cự long hô hấp lúc chảy ra nước bọt biến thành. Đây là mặt đất màu vàng nóng thần nũ. Kim Ngọc Minh khiếp sợ nhìn trước kia hỏa trì. Đây không phải mặt đất thần nũ, đây là mặt đất tổ mạch sản sinh ra tiên chất ngọc định. Vũ Điệp công chúa hộ đạo nhân cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn phương kia hỏa trì. Sống hơn ngàn năm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế lượng lớn tiên chấp ngọc dịch. Dĩ vãng xuất hiện tiên chấp ngọc dịch là theo tích để tính, bây giờ đã có không sai biệt lắm tam phương tiên chấp ngọc dịch, cái này để người ta khó có thể tin. Tiên chấp ngọc dịch là có thể sắp xếp dưới bất tử thần dược cấp cao nhất tiên chân, có làm người chết sống lại vô thượng thần hiệu. Nơi này tiên chấp ngọc dịch số lượng đầy đủ, mọi người chia đều đi. Nhưng vào lúc này, Lý Chấp mở miệng nói. Sau đó, hắn dẫn đầu theo cái đó hỏa trì trung dẫn dắt ra 1/3 tiên nhánh ngọc diệp. Sau đó chia làm 2 phần, đem bên trong 1 phần đưa cho Kim Ngọc Minh. Sau đó nói ra: "Kim Minh, lần này được nảy tiên chân, nên đầy đủ để ngươi thoát thai hoàn cốt. Kim Minh hay là sớm đi rời khỏi tiên phủ thế giới đi." "Đa tạ Lý đạo trưởng, ta cái này rời khỏi tiên phủ thế giới." Kim Ngọc Minh kích động tiếp nhận Lý Chấp đưa cho hắn cái đó chứa tiên chấp ngọc dịch bình ngọc, sau đó đều cũng không quay đầu lại rời đi dưới mặt đất biển dung nham. Còn lại tiên chấp ngọc dịch thì bị Nam Yêu Minh muội cùng Vũ Điệp công chúa bọn hắn chia đều. Sau đó, Lý Chấp đều đối bọn họ nói ra: "Tạo hóa đã phân, các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên đi. Bần đạo muốn nhờ nơi này địa hỏa tẩy luyện nguyên thần, chỉ sợ muốn mấy ngày nữa mới biết rời khỏi nơi đây." Đạo trưởng bảo trọng. Vũ Điệp công chúa nói xong cũng trực tiếp mang theo Tề Thúc cùng rời đi. Mà Nam Yêu Minh Muội nhưng không có ngay lập tức rời khỏi, Tề quận chúa tò mò hỏi: "Lý đạo trưởng, ngài không phải nói muốn tìm thành tiên lộ mảnh vỡ biến thành thế giới sao?" Lý Chấp khẽ cười nói: "Muốn tìm được ở vào trong hỗn độn tiểu thế giới, vẫn là chờ bần đạo thành thánh sau đó rồi nói sau, bây giờ bần đạo bất lực." Nam Yêu Tề Lân thì nói ra: "Đạo trưởng bảo trọng, chờ mong cùng đạo trưởng trong kỳ sĩ phủ rượu vào lời ra." Sau đó, hắn liền trực tiếp mang theo Tề quận chúa rời đi. Trở về mặt đất sau đó, Tề quận chúa hỏi: "Ca, tại sao muốn rời khỏi đâu? Cái đó Lý đạo trưởng rõ ràng còn có chuyện không có nói cho mọi người." Nam Yêu nói ra: "Tề kỳ, Lý đạo trưởng có thể mang theo chúng ta lấy được tiên chấp ngọc dịch đã là cho đủ chúng ta yêu hoàng điện mặt mũi, nếu như tiếp tục đi theo hắn, chỉ sợ cũng muốn trở mặt." Tề quận chúa nói ra: "Vì sao?" Nam Yêu nói ra: "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Lý đạo trưởng tiếp xuống chỉ sợ muốn đồ long." Tề quận chúa nghi ngờ nói: "Đồ long?" Nam Yêu gật đầu nói: "Tổ căn long mạch, chỉ sợ mới là hắn thật sự mục tiêu." Tề quận chúa kinh ngạc nói: "Chém giết mặt đất long mạch, lẽ nào hắn sẽ không sợ kiếp sát khí cuốn thân sao?" Nam Yêu nói ra: "Cũng đúng, thế thật làm ta nghi ngờ một chút." Mà ở một bên khác, Vũ Điệp công chúa vậy hướng Tề Thúc giải thích vì sao muốn rời đi nguyên nhân. Cái đó đại năng vẻ mặt kinh ngạc nói: "Công chúa, Lý đạo trưởng thật có thể ngự long phi thiên. Đây chính là mặt đất tổ mạch, lẽ nào hắn là một vị tầm long thiên sư?" Vũ Điệp công chúa nói ra: "Lý đạo trưởng, có phải hay không tầm long thiên sư ta không biết, nhưng mà bằng vào ta đối đạo trưởng hiểu rõ, cái kia ngủ say mặt đất tổ mạch nhất định sẽ bị hắn tỉnh lại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có kinh thế thiên kiếp giáng lâm. Nếu như chúng ta không rời đi, căn bản là không sống nổi." Chương 193, Thần Long Giơ Bước, 1, chương 193, Thần Long Giơ Bước, 1, tiên phủ thế giới, sâu trong lòng đất. Màu đỏ sập biển dung nham trung, thỉnh thoảng bộc phát ra nhất đạo chói mắt kim quang. Từng đầu kim hồng sắc đại long tại biển dung nham trung bốc lên, không ngừng hấp thu trong nham tương vô lượng hỏa năng đến lớn mạnh tự thân. Theo đám kia kim hồng sắc đại long trưởng thành đến cực hạn, biển dung nham nhiệt độ cũng bởi vậy giảm xuống 3 thành. Thậm chí nhường một ít khu vực bên trong nóng hổi dung nham ngưng kết thành trạng thái cố định nham thạch. Tại tổ căn long mạch long đầu chi thượng, một tòa khổng lồ ô xào khảm nạm tại tổ căn long đầu mi tâm chỗ, giống như tổ căn long mạch con mắt thứ 3, không ngừng phun ra nuốt vào chạm đất ở dưới lượng lớn long khí. Tại ô xào trong, lượng lớn ám kim sắc long khí dường như đã hóa lỏng, giờ phút này chính dựng dục một viên dài đến mấy trượng thần bí trứng rồng. Mà ngoài ô xào, nhìn trứng rồng sắp thai nén hoàn tất Lý Chấp, ngay lập tức thi pháp, nhường kia 99 cái tại biển dung nham trung du động dài vạn trượng long gián tại trường dài vạn dặm tổ căn long mạch trên người. Sau đó trường long hóa hình, biến thành 99 phiến kim sắc long lân, cắm vào tổ căn long mạch màu đỏ sậm bằng đá trong thân thể. Nhất đạo đạo kim sắc quang tuyến theo kia 99 chiếc vảy rồng trung bộc phát, qua lại đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kim quang cái trục tóc, dán thật chặt tại tổ căn long mạch trên người, tựa như cho tổ căn long mạch mặc vào một kiện vong màu vàng vỡ đồng dạng. Tổ căn long mạch dường như cũng không thích cái này tơ vàng tất lưới, bắt đầu có hơi lầu động, mong muốn đem trên người dị vật run rơi. Đáng tiếc, kim sắc lân phiến cùng pháp vong tựa như trưởng tại trên người nó đồng dạng. Lý Chấp thấy thế, trực tiếp tiến nhập trong tổ rồng viên kia thần bí trứng rồng trong. Dường như theo Lý Chấp vào ở, là viên kia thần bí trứng rồng ban cho thần hồn. Một hồi rắc rắc tiếng vang sau đó, trứng rồng vỡ tan, một viên kim sắc hoàng kim nhãn xuất hiện tại long sáo trong. Sau đó thần bí hoàng kim trong mắt lộ ra sinh tử nhị khí, thời gian dần trôi qua diễn hóa ra một cái tương tự thái cực đồ đồng tử. Theo đồng tử sinh ra, nguyên bản chỉ có thể mông lung ý thức tổ căn long mạch dường như tại thời khắc này được trao cho chân chính linh trí đồng dạng. Bằng đá hai mắt đột nhiên mở ra. Thế nhưng trong mắt nhưng không có con mắt, chỉ có một mảnh hỗn độn long khí. Dường như nó cũng không có sinh ra linh trí điều kiện, lại bị người cưỡng ép ban cho linh trí, dẫn đến vậy thì không được đầy đủ. Ông rào rào, ầm ầm. Sau đó, tổ căn long mạch như là một cái ngủ say vạn cổ thánh linh, bắt đầu chậm rãi tại biển dung nham trung du bắt đầu chuyển động. Chẳng qua, tốc độ quá trình cũng không nhanh, thế nhưng nương theo lấy nó khôi phục. Tất cả tiên phủ thế giới đều rất giống đã xảy ra siêu cấp động đất bình thường, khắp nơi đều là sơn băng địa liệt chẳng cảnh. Tại một tòa trên tiên sơn, Tê quận chúa nhìn phía xa liên miên sụp đổ dãy núi, chấn kinh đến mức há hốc mồm, khó có thể tin nhìn một màn này. "Ca, có phải hay không Lý đạo trưởng bắt đầu đồ long?" Tê quận chúa chính là vẻ mặt hưng phấn hướng phía Nam Yêu hô, dường như nàng cũng nghĩ xuống dưới đồ long. Nam Yêu nhìn một màn này, trực tiếp mở ra thiên nhãn, phản phất có vô tận tinh thần trong mắt hắn tiêu tan, dường như muốn xem xuyên mặt đất, nhìn thấy biển dung nham trung phát sinh tất cả. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là chân chính nhìn thấy trời đất sụp đổ một màn sau đó, vẫn cảm thấy rung động. Sau đó, mãnh liệt thiên kiếp khí tức bắt đầu ở phía trên vùng bình nguyên kia chống đi hiện, lượng lớn lôi vân tại hướng bên ấy hội tụ. Oanh! Phích lịch giang giác. Lôi đình như là giọt mưa bình thường hướng xuống đất đánh rớt, giống như dưới mặt đất có tuyệt thế thánh linh muốn ra đời đồng dạng. Mên ngông uy áp trực tiếp nhường những khu vực kia trong tất cả tu sĩ gặp nạn, thậm chí bị ép tới không cách nào động đậy, sau đó liền bị thiên lôi đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào làm sao lại như vậy xuất hiện thiên phạt? Vô số tu sĩ nhìn thấy kinh khủng thiên phạt sau đó, sợ tới mức thần hồn run rẩy, nhát gan người sôi nổi hướng phía tiên phủ thế giới lối ra chạy tới. Có tuyệt thế yêu ma xuất thế, nhanh đi bất hủ thần triều mời đế binh. Cũng có người hướng về phía tứ đại bất hủ thần triều tu sĩ hô. Ngao! Các loại giã thu tiếng gào thét dường như trong cùng một lúc vang lên. Mau lui lại, mau bỏ đi ra tiên phủ thế giới, diệt thế thai đường, diệt thế thai đường muốn giáng lâm. Trong thời gian cực ngắn, tiên phủ thế giới hoàn toàn đại loạn. Mà ở dưới mặt đất biển dung nham trung, Lý Chấp khống chế tổ căn long mạch vẹn vẹn là tại phía dưới mặt đất bơi lội một vòng, đều cảm nhận được vô lượng thần uy. Rất nhiều chất chứa tại sâu trong lòng đất tiên trần, theo Lý Chấp khống chế tổ căn long mạch bơi lội mà tiết lộ ra khí tức, Lý Chấp không chút khách khí đưa chúng nó tất cả đều thu vào. Không chỉ có cực phẩm long thủy, còn có cửu thiên thần ngọc, thậm chí còn có to lớn khối thần nguyên, này một ít liệt mặt đất dựng dục ra tiên trần, thậm chí Lý Chấp còn cảm nhận được thần kim hương vị. Một cái liền đem khối kia bị da đá bao vây lại thần kim bổ tới, trực tiếp ném vào lòng sào trong. Sau đó Lý Chấp khống chế tổ căn long mạch chạy ra khỏi mặt đất. Ngao hống. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm theo tổ căn long mạch trong miệng phát ra sau đó, thiên thượng kiếp vân đều bị trực tiếp đánh tan. Sau đó, một nửa long thân cùng một đầu long chảo theo phía dưới mặt đất bò ra, trực tiếp trên không trung ngưng tụ ra một cái kim hoàng sắc khủng bố long chảo. Ầm. Hư không giống như vải rách bình thường, liền bị long chảo xé rách. Sau đó con kia che khuất bầu trời long chảo liền trực tiếp thăm dò vào thần bí sâu trong hư không. Ngao. Tổ căn long mạch dường như tiếp nhận đến vô tận đau khổ bình thường, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống. Một giọt lại một giọt long khí biến thành long huyết bắt đầu theo con kia long chảo thượng nhỏ xuống. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp trở thành là tinh thuần nhất long khí. Oeng, oeng, oeng. Trong hư không, vô tận thiên kiếp thần lôi trong nháy mắt tăng cường, lôi kiếp cường độ dường như đã có thể uy hiếp được thánh nhân bình thường, nhường tất cả tu sĩ sợ mất mật. Trực tiếp lái thần quang rời xa một khu vực như vậy. Ngao. Thần long hống, tựa hồ muốn một cái quái vật khổng lồ theo sâu trong hư không kéo tới tiên phủ thế giới đồng dạng. Ầm ầm. Cả tòa tiên phủ thế giới cũng bởi vậy lắc lư. Mặt đất chi thượng càng là hơn xuất hiện từng đạo vực sâu loại vết nước, trên trời cao vậy xuất hiện rất nhiều hư không vết nước, mơ hồ có hỗn độn khí tức theo trong cái khe tiêu tán ra đây. Đông. Đột nhiên, một tiếng trầm muộn nổ tung vang lên. Con kia thăm dò vào sâu trong hư không long chảo trực tiếp vỡ nát. Trong lúc nhất thời, kia vùng trời khung hỗn độn khí quay cuồng, các loại lực lượng pháp tắc cuồng bạo hỗn loạn, để người rốt cuộc thấy không rõ nơi đó bất luận cái gì cảnh tượng. Cho dù là tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí là vương giả, cũng thấy không rõ kia vùng trời khung trong bất luận cái gì cảnh tượng. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, một khu vực như vậy trong thiên kiếp thần lôi mới dần dần biến mất. Các loại hỗn loạn khí tức vậy bắt đầu từ từ bình phục, hỗn độn khí vậy thời gian dần trôi qua tiêu tán sạch sẽ. Để người có thể lại lần nữa nhìn thấy một khu vực như vậy trong cảnh tượng. Trời ạ, đó là cái gì? Nguyên bản phạm vi ngàn dặm bình nguyên, lúc này đã biến thành một tòa xâm nhập thương khung tương tự long thủ, đang ngửa mặt rít gào nguy nga cự sơn. Long thủ thần sơn chi thượng, long khí vần quanh, linh khí bành trướng, dường như có loại thần bí tạo hóa lực lượng, tẩm bổ cả tòa cự sơn, vô số hoa cỏ cây cối chủng tử ở trên núi nhanh chóng nảy sinh sinh trưởng. Chẳng qua một ánh nắng cảnh, trên núi liền bị một mảnh xanh lá thực vật bao trùm, thậm chí xuất hiện vạn năm cổ mục, ngàn năm linh dược. Thần tích, đây là thần tích. Vô số người thấy cảnh này sau đó kinh hô lên. Đó là tổ căn long mạch khí tức, lẽ nào tiên phủ trong thế giới tổ căn long mạch ra đời linh trí muốn hóa thành vô thượng thánh linh? Rất nhanh, đều có tầm long địa sư đến đến khu này khu vực, nhìn thấy long thủ thần sơn sau đó nghi ngờ không thôi. Chính mắt thấy một màn này tề quận chúa, hay là khó có thể tin, đã không chỉ một lần hướng Nam Yêu hỏi, ca, đây là Lý đạo trưởng kiệt tác. Chương 193, thần long giơ bước 2. Chương 193, thần long giơ bước 2, Nam Yêu Tề Lân thì là có chút lộ ra vẻ trầm tư, thấp giọng lẩm bẩm, lại không có đồ long, hắn rốt cục dùng tổ căn long mạch làm cái gì? T Tề quận chúa thì là lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạ, nói ra, tự nhiên là bắt lấy những tia tản mát ở trong hỗn độn cái khác thành tiên lộ tiểu thế giới. Nam yêu Tề Lân nhưng vẫn lắc đầu, nói ra, không thể nào là thế giới khác. Hư không nổ tung sau đó, ta cũng không có tại trong cái khe cảm giác được cái khác tiểu thế giới khí tức. Tề quận chúa nói ra, ca, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ lần sau đụng phải Lý đạo trưởng sau đó, ở trước mặt hỏi hắn cũng không mượn. Nam yêu gật đầu một cái nói ra, Tề Kỳ, chúng ta hồi kỳ sĩ phủ, ngươi cũng nên thật tốt tu luyện một phen. Lần này đạt được nửa phương tiên chấp ngọc dịch, đầy đủ để ngươi thể phách nâng cao một bước. Ta nhìn xem ngươi cũng là lúc tu luyện yêu hoàng bệ hạ lưu lại hóa rồng bí thuật. Tề quận chúa trực tiếp trợn tròn mắt, tội nghiệp nói, ca, ta có thể hay không không tu luyện hóa rồng bí thuật, ta không nghĩ trở thành bò con. Nam yêu lắc đầu nói ra, rèn luyện huyết mạch thể phách, làm sao lại như vậy để ngươi trở thành bò con? Ta nhìn xem ngươi là sợ chịu khổ đi. Ngươi có phải hay không còn muốn nhường thánh thể trấn áp hay sao? Nhắc tới Diệp Phàm, Tề quận chúa lập tức nhớ lại mấy tháng trước đó không thời gian tốt đẹp, trước trước sau sau bị Diệp Phàm trấn áp thời gian một tháng, đến bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng. Ca, ta muốn tu luyện hóa rồng bí thuật, ta nhất định phải trấn áp thánh thể, ta muốn nhường hắn cho ta kéo xe. Tề quận chúa sóng mắt lưu động, cắn răng nghiến lợi, thế nhưng tuyệt mỹ gò má, nhưng không có một tia hung hãn chi khí, ngược lại có loại tiểu khả ái. Mà ở ngoài ra một mảnh núi rừng bên trong, Vũ Điệp công chúa đang đứng tại một vị thân xuyên long bào bên cạnh trung niên nam tử, chỉ vào tòa kia Long Thủ Thần Sơn nói ra, phụ hoàng, là cái này Lý đạo trưởng năng lực. Người này chính là An Bình Quốc lão hoàng chủ, thế mà tới lặng lẽ đến tiên phủ thế giới trong. Quả nhiên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Kỳ sĩ phủ ngay tại An Bình Quốc cảnh nội, nhường hắn ở đây nhận được tin tức một khắc này, liền đi thẳng tới tiên phủ thế giới. Lão hoàng chủ nói ra, nhìn tới vị kia Lý đạo trưởng, tối thiểu có tầm long địa sư cảnh giới đỉnh cao, có thể đã là tầm long tiên sư, bằng không không thể nào khống chế tổ căn long mạch. Vũ Điệp công chúa hỏi, phụ hoàng, vậy ngài thấy rõ Lý đạo trưởng mong muốn theo sâu trong hư không bắt cái quái gì thế quay về sao? Nghe tiếng long ngâm, dường như món đồ kia dường như rất nặng nề, ngay cả cái kia có thể so với thánh nhân lực lượng tổ căn long mạch cũng dung chuyển không được. Lão hoàng chủ lắc đầu nói ra, hỗn độn khí tức che đậy tất cả tầm mắt, ta cũng không có thấy rõ sâu trong hư không là cái gì. Điệp nhi, nếu như vô tình gặp hắn Lý đạo trưởng, ngươi thay cha hoàng hướng hắn phát ra mời, phụ hoàng muốn tại trong hoàng cung mở tiệc chiêu đãi hắn. Vũ Điệp công chúa kinh ngạc nói, phụ hoàng, ngài mời Lý đạo trưởng làm cái gì? Lão hoàng chủ nói ra, thiên hạ đại biến sắp đến. Ta An Bình Quốc mặc dù đứng hàng Trung Châu cựu đại cổ quốc, thế nhưng lại không thể bảo đảm nhất định có thể ở sau đó trong loạn thế sinh tồn được. Ngươi kết bạn vị kia Lý đạo trưởng, thủ đoạn quỷ thần khó lường, có thể bảo đảm ta An Bình Quốc truyền thừa tiếp. Vũ Điệp công chúa nhíu mày, nói ra, phụ hoàng, thiên hạ thật sự muốn loạn sao? Lão hoàng chủ nói ra, năm đó ngươi hoàng gia ra trước khi vạn hóa, đã từng bất ngờ nhìn thấy một ít linh linh toái toái tương lai hình tượng, mặt đất chia năm xẻ bảy, máu chảy trôi sử, vạn linh mười không còn một, loại đó tận thế chẳng cảnh, đây loạn thế còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần. Ta An Bình Quốc không có cực đạo đế binh chấn áp nội tình, tại nguy cơ sinh tử trước mắt, không cách nào bảo đảm huyết mạch truyền thừa không ngừng. Vũ Điệp công chúa nói ra, nữ nhi đã hiểu. Sau đó, lão hoàng chủ đối Vũ Điệp công chúa hộ đạo nhân nói ra, Tề thống lĩnh, Điệp nhi an toàn đều giao cho ngươi. Bệ hạ xin yên tâm, mặt tướng nhất định thể sống chết thủ hộ công chúa an toàn. Vũ Điệp công chúa hộ đạo nhân chém đinh chặt sắt nói. Lão hoàng chủ gật đầu một cái sau đó, liền mang theo thiếp thân thị vệ của hắn rời đi tiên phủ thế giới. Là một nước chi chủ, hắn sẽ không tùy tiện rời khỏi hoàng đô. Dù là rời khỏi hoàng đô cũng sẽ không bên ngoài dừng lại qua thời gian dài. Đang ở hoàng đô, liền xem như vương giả vậy không làm gì được hắn, thế nhưng ở bên ngoài đều không nhất định. Công chúa, chúng ta muốn đi tìm Lý đạo trưởng sao? Tề thống lĩnh hỏi. Trước về kỳ sĩ phủ đi. Giờ phút này Lý đạo trưởng chỉ sợ sẽ không hiện thân thấy chúng ta. Vũ Điệp công chúa suy tư sau một lát nói. Hai người hướng thẳng đến kỳ sĩ phủ nắm giữ cái đó cửa ra vào bay đi, thế nhưng sắp đạt tới lối ra lúc, Vũ Điệp công chúa đột nhiên hỏi, Kim Ngọc Minh tung tích xác định chưa? Đã phái người đi cùng trông hắn, cái đó Kim Ngọc Minh tu vi mặc dù không cao, thế nhưng làm việc vô cùng cơ cảnh, chúng ta người đã mất dấu mấy lần. Tề thống lĩnh nói, năng lực cùng ở đều tiếp tục đi theo, nếu như cùng không ở, vậy coi như xong. Nếu là Lý đạo trưởng bằng hữu, không nên làm khó hắn. Vũ Điệp công chúa nói, ta sẽ phân phó. Tề thống lĩnh nói, cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, một tòa tạm thời mở động phủ trong. Lý chấp đang nằm tại tiên chấp ngọc dịch chỉ bên trong khôi phục bản thân. Cưỡng ép khống chế tổ căn long mạch, thi triển ra vượt xa hắn cảnh giới này có khả năng tiếp nhận vô thượng vĩ lực, nhường hắn nhận lấy cực lớn phản vệ. Nhục thân kém chút thành bùn đất, nguyên thần càng là hơn hệ bại suy sụp. Bây giờ hắn đã tại tiên chấp ngọc dịch chỉ bên trong nằm 3 ngày thời gian, nguyên khí vẫn không có triệt để khôi phục. Lại qua mấy ngày, trong ao tiên chấp ngọc dịch trọn vẹn giảm bớt hơn phân nửa, Lý chấp mới xem như triệt để khôi phục lại. Bất kể nguyên thần hay là nhục thân tất cả đều khôi phục được trạng thái tốt nhất, thậm chí so trước đó càng thêm cứng cỏi. Theo trong ao bay ra, phất tay đem còn lại tiên chấp ngọc dịch thu hồi, Lý chấp liền lấy ra hiện đầy vết dạn rồng tí hao tổ. Trong tổ rồng 99 cái long khí biến thành đại long giờ phút này đã toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có một cái trống rông ố xảo. Bất quá, ô xảo trong lại nhiều hơn một cái thần bí long văn lạc ấn, tựa hồ là cấp đoạt tổ căn long mạch tạo hóa. Nhìn đạo kia tỏa ra yếu ớt long khí long văn lạc ấn, Lý chấp lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Tương lai nó nhất định có thể dựng dục ra một cái có linh trí long khí đại long. Đem rồng tí hon tổ thu hồi sau đó, Lý chấp liền lấy ra sinh mệnh thần quan. Theo tiên phủ thế giới bên ngoài một chỗ hư hư thực thực có thần vật địa phương bắt trở lại thứ gì đó, bị hắn cất đặt tại sinh mệnh thần quan trong. Mở ra sinh mệnh thần quan, một khối bị hai đạo tiên khí vờn quanh thần bí hòn đá đều xuất hiện tại Lý chấp trước mặt. Thế nhưng Lý Chấp nhìn thấy khối kia thần bí cự thạch sau đó, cũng lộ ra vui sướng, mà là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Tiên khí thế mà ít năm đạo. Tại Long Trảo sụp đổ trước, theo sâu trong hư không đưa nó bắt lúc đi ra, Lý Chấp còn nhớ rất hiểu rõ, có thất đạo tiên khí vần quanh. Bây giờ như thế nào biến thành năm đạo? Mà kia hai đạo tiên khí bên trong ẩn chứa tiên linh lực dường như còn đang ở trôi qua. Lý Chấp đội vàng dùng khối thần nguyên điêu khắc thành hộp đem kia hai đạo tiên khí phong ấn lên. Sau đó, hắn mới bắt đầu tìm kiếm kia năm đạo tiên khí mất tích nguyên nhân. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy chồng trong sinh mệnh thần quan hình người bất tử dược về sau, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó, Lý Chấp trên mặt đều lộ ra một hồi vẻ mừng như điên. Chỉ thấy, hình người bất tử dược đã sinh trưởng ra hai tay, chỉ còn lại một cái đầu lâu không có mọc ra. Với lại trên người bắt đầu có cựu thải thần quang lưu chuyển, dường như đã từng mất đi không vật chất bản nguyên đã bổ sung hơn phân nửa. Một cỗ thần bí đạo vận theo hình người bất tử dược trên người phát ra, dường như ẩn chứa chư thiên chi bí tựa như. Sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp bước vào sinh mệnh thần quan trong, xếp bằng ở hình người bất tử dược bên cạnh, bắt đầu cảm ngộ biến hóa của nó. Hình người bất tử dược bắt đầu lay động, trên người vậy tản ra một cỗ thần bí ánh sáng chín màu đem Lý Chấp bao phủ lại, nhường hắn tiến nhập cấp độ sâu cảnh giới ngộ đạo trong. Dường như hình người bất tử dược đã cảm nhận được Lý Chấp thiện ý, chân chính vui lòng cùng ở bên cạnh hắn giống như. Lý Chấp bế quan, ngoại nhân căn bản là không có cách tìm thấy hắn, thậm chí ngay cả thiên cơ suy tính cũng không thể suy tính đến hắn bất luận cái gì thiên cơ. Giống như theo nhân gian biến mất đồng dạng. Chương 194, Tiên phủ tu đạo, 1, chương 194, Tiên phủ tu đạo, 1, cổ đại sư, tính ra là ai không chế tổ mạch tiên căn tại tiên phủ làm loạn sao? Tiên phủ thế giới, Long thủ thần sơn, linh khí như nước thủy triều, cổ mục kỳ hoa khắp nơi, càng có một con sông lớn lượn quanh sơn mà qua, giống như một cái đai lưng ngọc vờn quanh tại trên đầu rồng, là phiến thiên địa này tăng thêm mấy phần linh tú chi khí. Ở dưới chân núi, đại hà bên bờ, một tòa thấp bé mô đất bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gian do linh thảo dựng nhà tranh. Tại nhà tranh trước đó, giờ phút này đang có một đám tóc trắng xóa đại năng, như là bình thường người qua đường loại vây quanh ở nhà tranh trước, luôn ngự khách khí hướng một cái mới từ trong túp lều đi ra trung niên đạo nhân hỏi. Trung niên đạo nhân tướng mạo cổ quái, dường như có mỗi người một vẻ bình thường, nhìn cùng ai cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Trung niên đạo nhân người mặc một bộ kiểu dáng bình thường lại chất liệu lộng lẫy đạo bảo, hàm dưới bên trên nửa thước dâu đẹp, càng là hơn vì hắn bằng thêm mấy phần thành tục nam nhân mị lực. Rõ ràng khí tức trên thân bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò, thậm chí nhường một đám đại năng tượng người bình thường vây bên người hắn. Vị này trung niên đạo nhân chính là vang danh thiên hạ Trung Châu thần toán tử Cao Đồ, dựa vào thần toán tử nhất mạch tổ truyền đạo thiên thuật thôi diễn thiên cơ, không có gì bất lợi, có thể xưng nhìn hết thế gian bí ẩn. Lần này thần toán tử Cao Túc xuất hiện tại tiên phủ thế giới, trừ ra nhà tranh chức những thứ này đại năng bên ngoài, cũng không có người nào khác biết được. Vì tìm thấy tại tiên phủ trong thế giới nhấc lên vô biên phong vân phía sau màn hắc thủ, Trung Châu một ít thế lực lớn liên thủ hao tốn cái giá cực lớn, mới đưa vị này thần toán đại sư mời vào tiên phủ thế giới. Thế nhưng, tại nhà tranh trung suy tính 7 ngày thiên cơ cổ đại sư, lúc này lại hai mắt mê ly, giống như vẫn tại suy nghĩ về vông, lại giống bị thiên cơ bên trong vô số chấn động lòng người thông tin mê hoặc tâm trí đồng dạng. Cổ đại sư, một vị đến từ gia tử bách giáo tuyệt đỉnh đại năng, nhìn thấy thần toán tử Cao Đồ hai mắt vô thần, giống như nhận lấy nghiêm trọng đả kích giống như, đều đưa tay tại trước mắt hắn cước lơ. Thần toán tử Cao Đồ này mới hồi phục tinh thần lại chỉ là không ngừng lắc đầu, không trả lời một câu. Dường như suy tính Lý Chấp tung tích, nhường hắn đối tự thân thiên cơ thần thuật sản sinh thật sâu hoài nghi. Thần toán tử Cao Đồ kiểu này mê man, nhìn xem mọi người có chút không hiểu ra sao. Trong đó một vị đã đạt tới tầm Long Địa Sư tầng thứ đại năng hỏi, lẽ nào cổ đại sư suy tính đến thần linh trong truyền thuyết, từ đó bị thần linh mê hoặc tâm trí? Thế gian này không thể nào tồn tại thần linh. Một cái khác hai đầu lông mày tản ra duy ngã độc tôn khí tức đại năng trực tiếp phủ nhận nói. Một vị khác đến từ có thể Trung Châu sánh vai Âm Dương giáo vô thượng đại giáo hóa thạch sống mở miệng hỏi, cổ đại sư, chúng ta tốn hao to lớn đại giới mời ngài tới suy tính làm loạn tiên phủ người tung tích, ngài dù sao cũng nên cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Cho dù không có suy tính ra, cũng có thể để mọi người hiểu rõ, trên người hắn có phải hay không mang theo có thể tránh né suy tính thánh vật. Cổ đại sư trong mắt đều là mê man, nghe được chất vấn sau đó, theo bản năng mở miệng nói, người này siêu thoát tam giới lục đạo bên ngoài, là vô mệnh người, nhân sinh quỹ đạo một mảnh hỗn độn, không có đi qua, không có hiện tại, không có tương lai, thậm chí thiên cơ cho thấy một loại hắn cũng không thuộc về mảnh này cổ sử kỳ lạ dấu hiệu. Và anh, vừa dứt lời, trời quang tiếng sấm, giống như thượng thiên tức giận bình thường, vô tận kiếp vân bắt đầu hướng phía Long Thủ Thần Sơn hội tụ. Thần bí ám hắc sắc thần lôi hai kiếp trong mây bốc lên, giống như mỗi một tia chớp đều có thể đánh chết một cái đại năng giống như. Dường như có tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, thiên phạt thần lôi muốn ngăn cản hắn giáng sinh, lại có lẽ là cổ đại sư tiết lộ thiên cơ, muốn để hắn tiếp nhận thiên lôi trừng phạt. Thần lôi nổ vang, chấn động lòng người. Cổ đại sư trong mắt vẻ mờ mịt, cũng tại thần lôi nổ vang sau đó, tiêu tán không còn một mảnh. Nhìn lên trên trời không ngừng tụ lại mà đến kiếp vân, cổ đại sư sắc mặt đột biến, vọt thẳng nhìn đám kia đại năng hô, không tốt, bần đạo suy tính phát động lĩnh vực cấm kỵ, thiên phạt thần lôi khoảnh khắc mà tới. Các vị đạo hữu chạy ngay đi, bằng không tất nhiên hình thần câu diệt. Một đám đại năng không cần hắn nhắc nhở, tại thiên kiếp khí tức xuất hiện mấy mắt, liền đã hóa thành độn con trốn, chạy quả thực còn nhanh hơn thỏ. Thậm chí cổ đại sư cũng vẫn chưa nói xong, những kia đại năng đều siêu siêu chui ra khỏi cách xa mấy ngàn dặm, rời đi thiên kiếp phạm vi bao trùm. Cổ đại sư thấy thế, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lên trên trời lôi vân. Cổ đại sư không có sao chứ? Lẽ nào cổ đại sư thật sự suy tính đến lĩnh vực cấm kỵ, đưa tới thiên phạt? Mấy ngàn dặm ngoại, một đám đại năng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, cũng muốn từ trong mắt đối phương đạt được đáp án xác thực. mà duy nhất không hề rời đi cổ đại sư, cảm giác đầu đội trời kiếp khí tức càng ngày càng đậm, dường như nhận mệnh bình thường, hắn hiểu rõ lúc này rời khỏi đã không có bất cứ tác dụng gì. Thiên phạt thần lôi sẽ một mực đi theo hắn. Thở dài, cổ đại sư đều lại lần nữa về tới gian kia nhà tranh trong. Lại liếc mắt nhìn trong phòng bố trí, cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía treo ở giường bên cạnh trên vách tường một bức tranh là huyền chuyển động lòng người nữ tử. Tòa này nhà tranh trong vật sở hữu món, đều là cô gái trong tranh giúp hắn bố trí. Chăm chăm vào cô gái trong tranh nhìn xem trong chốc lát sau đó, cổ đại sư trong mắt nổi lên nồng nặc không muốn tâm ý cuối cùng quay đầu hướng về phía Trung Châu một phương hướng nào đó, thấp giọng nói ra, sư phụ, lẽ nào là đệ tử sai lầm rồi sao? Thế nhưng, cổ đại sư trong phòng đợi hồi lâu, cũng không thấy thiên phạt thần lôi rơi xuống. Cổ đại sư trên mặt đều nổi lên một tia hoài nghi, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào sư phụ nói không đúng, chạm tới như thế cấm kỵ, vì sao thiên phạt thần lôi chỉ là cảnh cáo, mà không có rơi xuống tới ý nghĩa? Là đang chờ ta sám hối sao? Cùng lúc đó, tại thiên phạt thần lôi phạm vi bao trùm bên ngoài, những kia đại năng nhìn thấy Long Thủ Thần Sơn khu vực phụ cận cơ hồ bị ám hắc sắc khủng bố lôi đình bao phủ, đều bị cảm thấy tiếc hận. Khủng bố như thế thiên phạt, cổ đại sư chỉ sợ không chịu được được. Thực sự là đáng tiếc, một đời thiên cơ thần toán như vậy héo tàn, là chúng ta Trung Châu tất cả mọi người thứ bị thiệt hại. Không đúng, cổ đại sư dường như không có bị thiên phạt tiêu diệt, còn đang ở cùng thiên phạt chống lại. Thật cường hãn nhục thần, lại có thể xông vào thiên phạt trong, cổ đại sư đây là muốn nghịch thiên đoạt mệnh sao? Thực sự là không ngờ rằng, cổ đại sư không chỉ thiên cơ thần toán chi thuật cao minh, ngay cả tu vi cũng cường hạ ít như vậy, đối mặt khủng bố như thế thiên phạt, lại có thể làm được thành thạo điêu luyện. Với lại người bị như thế mưa lớn khí huyết chi lực, lão phu là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy, lẽ nào cổ đại sư vậy có trong truyền thuyết cường đại thể chất hay sao? Mau nhìn, cổ đại sư thi triển là cái gì thần thông, thế mà đem khủng bố như thế thiên phạt thần lôi cho trói buộc lên. Tốt một cái tụ lôi thành đỉnh thần thông, lần này cổ đại sư nếu như không chết, tương lai thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh vị trí, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Thực sự là không tầm thường, cổ đại sư thế mà tại khủng bố như thế thiên phạt thần lôi chém vào phía dưới, nguyên thần xuất khiếu bay thẳng đi kiếp vân trong lôi hải chỗ sâu. Thật là khủng khiếp nguyên thần lực lượng, lại như một vầng mặt trời lóa mắt. Cổ đại sư khẳng định tu luyện bất thế cổ kinh, bằng không nguyên thần căn bản không thể nào có như thế thuần túy chí dương lực lượng. Đây là thủ đoạn gì? Cổ đại sư thế mà tại thôn vệ lôi hải. Không tốt, trên lôi hải có vật thật xuất hiện, đó là vật gì? Tại sao có thể có một cái ao? Lẽ nào là truyền thuyết cổ xưa bên trong lôi trì? Trời ạ, cổ đại sư độ kiếp lại triệu hoán ra trong truyền thuyết cổ lão lôi trì, đây chính là thế gian thiên kiếp thần lôi chân chính đầu nguồn. Trong truyền thuyết đại đế độ thành đạo kiếp lúc cũng sẽ không gặp phải lôi trì ngăn đường, vẹn vẹn là trải nghiệm trong truyền thuyết cựu trọng tiên kiếp thôi. Một đám đại năng nhìn Long Thủ Sơn vùng trời xuất hiện kinh thế thiên phạt, cảm giác tam quan đều muốn bị lật đổ. Một cái vì thiên cơ thần toán văn danh thiên hạ người, sau lưng thế mà còn có thế gian kinh khủng nhất thiên phú tu luyện, mà bị bọn hắn sợ hãi than cổ đại sư ngồi ở nhà tranh bên trong, đợi trái đợi phải, cũng chờ không ngày nữa phạt thần lôi rơi xuống. Thậm chí các loại hắn đến trước khi chết sản sinh ra hối hận cùng tưởng niệm tâm trạng cũng chờ hết rồi, vẫn như cũng chờ không được thiên phạt giáng lâm. Cái này khiến cổ đại sư cảm giác được vô cùng kỳ lạ. Sau đó hắn đều đi ra nhà tranh, ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện trên trời cao kiếp vân trong vô tận thần lôi đã bị một cỗ lực lượng thần bí giằng buộc đến Long Thủ Sơn đỉnh núi chi thượng. Hơn nữa còn có một tòa đầy đủ đếm to khoảng 10 trượng khủng bố lôi đỉnh cự đỉnh, đang ngồi rơi vào trên đỉnh núi, đang không ngừng thôn phệ nhìn kiếp vân trong thiên phạt thần lôi. Cổ đại sư vội vàng bóp tính toán ra, sau đó vẻ mặt lúng túng nhìn lên trên trời kiếp vân, thầm nói, thế mà không phải bần đạo thiên phạt. Sau đó hắn đều phất tay đem tòa kia dùng hắn cùng thê tử tự tay dùng thi thảo dựng nhà tranh thu bảo, quay người cách xa thiên phạt khí tức phạm vi bao trùm. Sau đó hắn mới chăm chú nhìn Long Thủ Sơn vùng trời trường vẫn tại kéo dài lôi kiếp. Mơ hồ có thể thấy được một cái tuổi trẻ đạo nhân xếp bằng ở lôi đỉnh cự đỉnh trong, nhục thân đang chịu đựng vô tận thiên lôi tẩy lễ, lại không tổn hại mảy may. Mà ở thiên thượng trong biển lôi, cũng có một cái vàng óng ánh thân ảnh, xếp bằng ở một ngụm thần bí lôi đỉnh biến thành lôi trì trong, không ngừng có thuần dương thần lực theo cái đó thần bí thân ảnh thượng tiêu tán ra đây. Chương 194, Tiên phụ tu đạo 2, chương 194, Tiên phụ tu đạo 2, đồng thời một tờ thần bí xanh lá kinh thư tại cái kia kim sắc sinh linh đỉnh đầu chỉ nổi, tỏa ra khí tức cực kỳ huyền ảo. Đây là cái gì của pháp? Ước chế không nổi trong lòng tò mò, cổ đại sư tại chỗ suy tính lên. Không bao lâu, hắn đều khiếp sợ nhìn trên lôi hải cái đó thân ảnh vàng nóng đỉnh đầu màu xanh biếc kinh thư, trong miệng càng là hơn không ngừng lẩm bẩm, Thái Dương chân kinh, kia lại là Thái Dương chân kinh. Sau đó hắn đều tiếp tục suy tính lên, không bao lâu cổ đại sư đều khó có thể tin thầm nói, Thái Âm chân kinh thế mà cùng Thái Dương chân kinh làm bạn tả hữu. Cái này làm sao có khả năng? Cổ đại sư ngẩng đầu chằm chằm vào trên đỉnh núi thân ảnh, trong mắt thần quang càng ngày càng thịnh, dường như mong muốn nhào tới tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng là nhìn lấy trên bầu trời vô tận tiên phạt thần lôi, hắn cuối cùng không có mất lý trí. Lại vì chính mình tính một quẻ tượng biểu hiện, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương tổng tế, thiên hạ sư hoàng. Đạt được trên người hắn toàn bộ tạo hóa, ta có thể thành đạo. Cổ đại sư vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trên trời thần bí thân ảnh. Sau đó, hắn lại bắt đầu suy tính, đạt được người thần bí trên người toàn bộ tạo hóa khả năng tính. Thập tử vô sinh. Cổ đại sư sắc mặt khó coi nhìn vừa mới thôi diễn ra kết quả, thầm nghĩ trong lòng, làm sao có khả năng là thập tử vô sinh, ta không tin. Cổ đại sư tiếp tục thôi diễn thiên cơ, lần này thiên cơ biểu hiện là hình thần câu diện. Ta không tin, sẽ để cho ta hình thần câu diện. Cổ đại sư vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được kết quả này, lần nữa thôi diễn lên. Hồn phi phách tán, vạn kiếp thành bụi. Thế nhưng liên tiếp thôi diễn mấy chục lần, thiên cơ biểu hiện kết quả, không có một loại là hắn có thể sống cướp đoạt người thần bí trên người tạo hóa có thể. Cuối cùng, cổ đại sư tham niệm trong lòng bị lần lượt tử vong kết quả tiêu ma cặn bã không dư thừa. Nhìn những kết cục này, trong chốc lát cổ đại sư giống như mất đi tất cả lực lượng bình thường, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Sau đó, cổ đại sư đều nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần chằm chằm vào thiên thượng vẫn tại trên lôi hải tranh độ người thần bí. Dần dần lực lượng của hắn tựa như lại quay về bình thường, cổ đại sư đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, vẻ mặt sợ hãi nói, là hắn, tuyệt đối là hắn. Sau đó cổ đại sư liền xoay người hướng phía rời khỏi tiên phủ thế giới phương hướng chạy tới. Thậm chí tại thời khắc này hắn đều quên chính mình biết bay sự việc. Trọn vẹn chạy nửa ngày thời gian, cổ đại sư mới xuyên biệt rồi không đến 500 dặm núi rừng. Mà trên Long Thủ Thần Sơn, theo cuối cùng một tiếng lôi âm kết thúc, tất cả dị tượng tại trong khoảnh khắc đều biến mất sạch sẽ. Trên núi hoa cỏ thậm chí đều không có bị tổn thương mảy may. Chỉ trên đỉnh núi một mảnh nhỏ khu vực bên trong, lưu lại lôi kiếp dấu vết. Cổ đại sư nhìn thấy thiên phạt cùng người thần bí cùng nhau biến mất, dường như sợ hãi trong lòng, dường như vậy đi theo biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn mới phát hiện, mình đã quần áo tả tơi, như cái dã nhân bình thường, không hề thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Đổi một thân hoàn toàn mới đã bảo, sửa sang lại mũ mạo sau đó, cổ đại sư đều bay lên trời, hướng phía gần đây một cái tiên phủ thế giới cửa ra vào bay đi. Thế nhưng vừa tới nửa đường, liền nghe đến có không ít người đang gọi hắn, "Cổ đại sư, xin dừng bước." Nguyên lai là những kia mời hắn đi vào tiên phủ thế giới đại năng, cổ đại sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đối phương mở miệng nói một câu nói, liền để hắn trợn mắt há hốc mồm. "Chúc mừng cổ đại sư thành công vượt qua thiên kiếp, đại đạo con đường từ đây một phen thuận gió." "Ta, độ kiếp." Cổ đại sư trong lòng âm thầm kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh hắn liền hiểu những người này là đưa hắn trở thành độ trưởng thiên phạt thần lôi người. Nhưng các vị đạo hữu chế cười, lần này thiên phạt thần lôi trở hiện, chắc chắn không phải bần đạo bản ý. Cổ đại sư vẻ mặt khiêm tốn nói, tuyệt đối không thể khiến cái này người biết, hắn mới vừa rồi bị sợ tới mức kém chút tè ra quần, bằng không đại sư còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tại mọi người một phen chúc mừng sau đó, cổ đại sư trong lòng hơi động, nói ra, lần này bần đạo tại thiên phạt thần lôi phía dưới, lần nữa thôi diễn thiên cơ, đạt được một thì thành đạo chân ngôn. Ở đây hướng các vị đạo hữu chia sẻ một hai đi. Lời vừa nói ra, mọi người ngay lập tức hưng phấn. Thiên cơ biểu hiện, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương tổng tế, thiên hạ sư hoàng, hoặc tu tới âm, hoặc tu tới dương, thành đạo làm thế. Theo cổ đại sư đem quy tắc này châm ngôn nói ra, những kia đại năng tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này cùng bọn hắn bước vào tiên phủ thế giới mục đích không chút nào liên quan a. Nhìn thấy mọi người mắt lộ ra hoài nghi, cổ đại sư nói tiếp, thiên cơ không thể tận tiết, các vị đạo hữu có gì hoài nghi, còn xin tự động lĩnh hội. Vân đạo còn có chuyện phải làm, đều cáo từ trước. Đưa mắt nhìn cổ đại sư rời khỏi, mọi người vẫn như cũ không rõ nó ý cổ đại sư là có ý gì, lẽ nào mong muốn ở đời này thành đạo, cần tu luyện chí âm đại đạo, hoặc là chí dương đại đạo sao? Hay là nói âm dương đại đạo đều muốn tu hành? Có người nói như thế. Vương đạo hữu, ngươi xuất thân âm dương giáo, so với ta và hiểu rõ hơn âm dương đại đạo, ngươi cảm thấy cổ đại sư lưu lại châm ngôn phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì hàm nghĩa? Có người hướng trong đám người một tên âm dương giáo thái thượng trưởng lão hỏi. Ta nghĩ hẳn là mặt chưa ý nghĩa. Âm dương giáo thái thượng trưởng lão vì không bị mọi người xem thấu hắn nghi ngờ trong lòng, đều nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, nếu thật là mặt chưa ý nghĩa, bọn hắn âm dương giáo sớm đã có người thành đạo. Nếu như lý chấp vậy trong đám người, đang nghe cổ đại sư câu chuyện về sau, sợ rằng sẽ vô an tán dương. Cổ đại sư đơn giản chính là chân chính tiên tri. Đáng tiếc, vượt qua lôi kiếp sau đó lý chấp, lần nữa hồi xuống đất trong động phủ, tiếp tục bế quan tu luyện đi. Từ bước vào tiên đài bí cảnh sau đó, lý chấp cũng không có lựa chọn đem tích lũy đạo hạnh duy nhất một lần phong thích, cũng không có một lần tính đi trên mấy cái tiểu cảnh giới, mà là một bậc thang nhất trọng kiếp vững bước leo về phía trước. Nhìn lên tới dường như không có ngay cả độ mấy tầng thiên kiếp tới rung động, thế nhưng tạo hình căn cơ so với ngay cả độ mấy tầng thiên kiếp muốn vững chắc hơn nhiều. Bây giờ, độ hai lần thiên kiếp sau đó, Lý Chấp đã đứng ở tiên đài nhất cái thứ hai tiểu cảnh giới bên trên. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, dường như cách mỗi thời gian một tháng, Long Thủ Sơn vùng trời sẽ xuất hiện một lần kinh khủng thiên phạt. Nhưng không ít tu sĩ cho rằng chỗ nào có tiên chân sinh ra, có thể luôn luôn thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Đương nhiên vậy có người muốn tại Lý Chấp khi độ kiếp xem xét dấu ở vô tận thiên lôi phía sau trận tướng, lại luôn dẫn lửa thiêu thân, sôi nổi chết tại thiên phạt thần lôi phía dưới. Tại lần gần đây nhất thiên phạt xuất hiện thời điểm, liên tiếp có mấy danh đại năng muốn nhìn rõ lôi hải phía sau bí mật, lại đều chết tại thiên phạt thần lôi phía dưới, nhường mọi người đối Long Thủ Thần Sơn chủ bước. Sôi nổi đi đường vòng, sợ nhiễm đến những kia kinh khủng lôi phạt khí tức. Không ít kỳ sĩ phủ yêu nghiệt đệ tử vốn chỉ muốn chính mình cũng là một đường độ kiếp đi tới, cũng không sợ lôi kiếp, muốn nhìn một chút lôi hải phía sau trận tướng. Đáng tiếc, bọn hắn quá mức đánh giá cao chính mình. Đang xông vào thiên phạt thần lôi nháy mắt, liền để bọn hắn đã hiểu, người với người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng cậu chênh lệch còn muốn lớn. Mấy cái yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu bởi vậy tại thiên phạt thần lôi phía dưới hình thần câu diện. Không ít kỳ sĩ phủ đệ tử cũng đang nghị luận, rốt cục có ai có thể vượt qua loại tầng thứ này khủng bố lôi kiếp. Vậy bởi vậy, Nam Yêu Tề Lân, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, Bắc Đế Vương Đẳng, Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình đám người thỉnh thoảng sẽ bị người đề cập. Đáng tiếc bọn hắn muốn xem đến cảnh tượng nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Kỳ sĩ phủ bên trong, một đám đông hoang yêu nghiệt rất khiêm tốn, cũng không có biến thành mọi người đối tượng bàn luận. Nhưng vô luận là Cơ Gia Thần Vương Cơ Hạ Nguyệt, hay là Giao Quang Thánh Tử, hoặc là Giao Chỉ Thánh Nữ đám người tất cả đều lặng lẽ nhìn qua xuất hiện tại trên Long Thủ Thần Sơn thiên phạt chẳng cảnh. Bọn hắn tự hỏi, chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế thiên phạt. Ngay cả Giao Quang Thánh Tử tiểu này tu thành bất diệt thiên công kinh khủng tồn tại, cũng đối người thần bí trải qua thiên phạt cảm thấy khó có thể tin. nhất là chiếc kia thần bí lôi trì, làm cho lòng người chung không tự chủ sinh ra vô hạn khủng bố. Trong nháy mắt, thời hạn một tháng lại đến. Không ít người theo tiên phủ thế giới bốn phương tám hướng đi tới Long Thủ Thần Sơn chỗ một khu vực như vậy. Chờ một tháng vừa hiện thiên phạt thần lôi giáng lâm, cố gắng tìm thấy cái đó dẫn phát thiên phạt thần lôi giáng lâm thần bí tồn tại. Không ít kỵ sĩ phụ thiên tiêu cũng đi tới tiên phủ thế giới. Đoạn Đức vậy lặng lẽ thay đổi bộ dáng xuất hiện tại Long Thủ Thần Sơn phụ cận. Nhìn thấy cái kia tổ căn long mạch long thủ hóa thành thần sơn sau đó, Đoạn Đức trong lòng âm thầm thở dài nói, "Tiểu Lý Chấp, này không phải là ngươi làm ra tiếng động a?" Vũ Điệp công chúa đám người ngoài ý muốn cùng Đông Phương Giã đứng chung một chỗ, ngắm nhìn tòa kia Long Thủ Thần Sơn. Nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều tu sĩ, Đông Phương Giã nói ra, cũng không biết Lý đạo trưởng đi nơi nào. Giao ước cùng nhau tại tiên phủ trong thế giới đi săn, có thể Đông Phương Giã đợi trái đợi phải không có chờ đến Lý Chấp thông tin. "Đông Phương Minh, ngươi nói tới Lý đạo trưởng là người phương nào?" Vũ Điệp công chúa tò mò hỏi. Đông Phương Giã nói ra, "Một cái giống như ta thích ăn yêu thú thịt đạo hữu." Trêu đến mọi người một hồi cười to. Mà ở một bên khác, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy mấy người cũng xuất hiện trong đám người, dường như đang tìm người nào tựa như. Nếu như tiểu Diệp Tử tại liền tốt, vì nguyên thuật của hắn thủ đoạn, nhất định có thể phá giải tòa này Long Thủ Thần Sơn bên trên bí mật. Lý Hắc Thủy nói. Bàng Bác thì là nói ra, cũng không biết lần này có thể hay không nhìn thấy Lý lão bản. Lý Hắc Thủy nói ra, Lý đạo trưởng hành tung thần bí khó lường, nghe nói rất nhiều người đều đang tìm hắn, đáng tiếc không ai hiểu rõ hắn ở đâu. Chương 195, Tiên Quang Kinh Thế Sát Kiếp Sinh, 1, chương 195, Tiên Quang Kinh Thế Sát Kiếp Sinh, 1, có chuyện gì vậy? Thời hạn một tháng đều đi qua ba ngày, vì sao thiên phạt thần lôi còn chưa xuất hiện? Long Thủ Thần Sơn bên ngoài, một đám tu sĩ ở đầu châu đầu ghé hai, bọn hắn trông chờ mong thiên phạt thần lôi kỳ quan cũng không đúng hạn xuất hiện, nhường không ít người cảm giác có chút khó tin. Tản, tản, mọi người tất cả giải tán đi. Thiên phạt thần lôi kỳ quan chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện. Có chút tu sĩ vẻ mặt thất vọng trong đám người hô, dường như thiên phạt thần lôi kỳ quan không đúng hạn xuất hiện, nhường trong lòng bọn họ rất khó chịu đồng dạng. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ thiên phạt thần lôi kỳ quan là Lý Chấp khi độ kiếp dẫn tới, chỉ sợ giờ phút này sẽ có không ít người hóa thành anti, đến chất vấn Lý Chấp vì sao đến trễ. Điều này không hiểu tâm tình kỳ diệu không chỉ xuất hiện tại riêng lẻ tu sĩ trên người, thậm chí có lớn bộ phận tu sĩ cũng xuất hiện loại tâm lý này, cũng không biết là thế nào sinh ra. Đương nhiên, thiên phạt thần lôi kỳ quan không có đúng hạn xuất hiện, cũng không ít tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác nói, người thần bí không xuất hiện, những kia hao phí to lớn đại giới, trước giờ tại trên Long Thủ Sơn bố trí thiên la địa vong thế lực lần này chỉ sợ muốn thổ huyết đi. Không ít người mang theo không hiểu ra sao thất vọng tâm trạng rời đi. Lại qua hai ngày, trừ ra cực thiểu số tâm bình khí hòa tu sĩ còn đang chờ đợi Long Thủ Thần Sơn xuất hiện thiên phạt kỳ quan tu sĩ bên ngoài, những người khác triệt để tản ra. Trong đám người, Đông Phương Giã hướng Vũ Điệp công chúa đám người hỏi, "Vũ Điệp công chúa, các ngươi không đi sao?" Vũ Điệp công chúa có hơi tỏ vẻ ấy nấy, nói ra, "Đông Phương huynh xin cứ tự nhiên, Vũ Điệp muốn tại bậc này người, cho nên muốn ở chỗ này chờ lâu một ít thời gian." Nàng mong muốn đợi đến Lý Chấp lần nữa hiện thân. Lão hoàng chủ lời nói, giống như hôm qua, đối mặt An Bình quốc tương lai tổn tục vấn đề, nhưng nàng đây đại đa số người đều muốn kiên nhẫn. Cuối cùng, Đông Phương Giã chỉ có thể chính mình rời đi. Mà ở một bên khác, Bàng Bác cùng Lý Hắc Thủy bọn hắn sớm đã rời khỏi, chỉ là tại sau khi bọn hắn rời đi, Thiên Hạt lão nhân lại xuất hiện tại Long Thủ Sơn phụ cận, dường như muốn ở chỗ này chờ đợi Lý Chấp hiện thân tựa như. Về phần người của thế lực khác, lại đợi mấy ngày sau đó, cũng đều rời đi. Hai tháng sau, những kia ở trên núi bố trí Thiên La Địa Võng đại trận thế lực vậy rút đi. Lại không đi, là được trong miệng mọi người chê cười và đề tài câu chuyện. Sau đó trong một khoảng thời gian, tiên phủ thế giới vậy bởi vậy dần dần bình tĩnh lại, các thế lực nhân mã cũng tại lục tục rút lui ra ngoài. Nhưng tiên phủ thế giới lại lần nữa thu được an bình. Rốt cuộc tiên phủ thế giới chỉ là một cái xung quanh 8 vạn dặm tiểu thế giới, dù là linh khí nồng đậm, đây ngoại giới dễ ngộ đạo, nhưng cũng bèn bèn là dễ dàng từng chút một thôi. Đối với đại năng mà nói, điểm này khác nhau tác dụng cũng không lớn. Với lại tiên phủ thế giới trong, những kia có thể bị mở ra thánh hiền động phủ cùng các loại thần tăng nơi, cũng đã bị mở ra không sai biệt lắm. Về phần cái khác hư hư thực thực còn có tạo hóa địa phương, nguy hiểm đẳng cấp quá cao, thậm chí có nhiều chỗ cần xuất động đế binh mới có thể tiến nhập, các thế lực tạm thời không có công phá nơi đó dự định. Rốt cuộc nhường đế binh khôi phục, đại giới thế nhưng phi thường to lớn. Với lại bị đại năng khống chế đế binh, cũng có thể nhường đế binh khôi phục mấy phần uy lực đâu. Trước đây những kia có đế binh thế lực, hao tốn giá cả to lớn, tại thông thiên chi địa mở ra thần linh tăng địa, thế nhưng thu hoạch lại không như ý muốn. Chân chính tiên chân không có đạt được, còn vô duyên vô cớ tử thương không ít đệ tử, cuối cùng kiểm kê thu hoạch sau đó, có loại lợi bất cập hại cảm giác. Lần này tại Long Thủ Thần Sơn chỗ, hư hư thực thực thần bí phía sau màn hắc thủ làm ra cố định ngày thiên phạt thần lôi kỳ quan không có đúng hạn xuất hiện, nhường không ít thế lực dễ dàng không ít. Mặc dù không ít người trong lòng còn có chuẩn bị leo cây cảm giác, thế nhưng thần toán tử cao độ trước đây tính ra một năm kỳ hạn đã đến, để bọn hắn ý thức được, cũng không có cơ hội nữa cướp đoạt nhân tộc mẫu kinh. Dường như sự việc đến đây là kết thúc, tiên phủ thế giới chính thức đã trở thành đệ tử trẻ tuổi lịch luyện nơi trốn. Đại năng cấp bậc cường giả dường như tất cả đều rời đi. Kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người không có thu hoạch, tối thiểu Đoạn Đức ngay tại thiên phạt thần lôi kỳ quan bị leo cây ngày thứ hai, tìm được rồi Lý Chấp tại sâu trong lòng đất mở tòa kia độc phủ. Đoạn Đức đột nhiên đến thăm, nhường Lý Chấp đều không có dự liệu được, kém chút đem lá bài tẩy của hắn phá tan lộ. Cũng may Đoạn Đức đi vào Lý Chấp động phủ không phải là vì dò xét hắn tư mật, mà là mời hắn cùng bàn đại sự. Trước đây tại Thông Thiên Chi Địa, vì những đại thế lực kia dùng đế binh trực tiếp oanh mở thần linh tăng địa, trực tiếp nhường Lý Chấp không có cơ hội biểu hiện. Bây giờ Đoạn Đức tìm thấy Lý Chấp, cũng không phải đến đơn thuần ôn chuyện. Là ngày, tại động phủ trong, Đoạn Đức nhìn đã đứng ở tiên nhất cái thứ 6 tiểu tầng thứ Lý Chấp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu tử ngươi tạo hóa không cạn a, thế mà tại ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm bên trong, đều một hơi theo hóa rồng viên mãn cảnh giới vọt tới tiên nhất trung kỳ viên mãn, nói ra chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin. Lý Chấp thì là cười nói, đạo trưởng đại thúc, ngươi không phải cũng đột phá đến tiên đài nhất tầng thứ sao, ta nhìn xem ngài chẳng mấy chốc sẽ biến thành chân chính tiên nhị đại năng đi. Đoạn Đức đắc ý nói, bần đạo tu hành hơn 30 năm, nếu như tùy tiện bị ngươi người trẻ tuổi đuổi theo, kia bần đạo còn muốn hay không mặt mũi. Sau đó, Lý Chấp lại tò mò hỏi, đạo trưởng đại thúc, ta tòa động phủ này không có xây dựng tại mặt đất long mạch trọng yếu chi thượng, thậm chí bốn phía phong thủy bố cục đều là bình thường không có gì đặc biệt, ngài là làm sao tìm được ta chỗ này? Đoạn Đức cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử ngươi vẫn rất sẽ chọn địa phương, nơi đây mặc dù không phải nơi có phong thủy tốt, nhưng cũng là một chỗ mặt đất tức giận hội tụ sinh dương nơi. Nếu như không phải bần đạo tu thành âm dương thiên nhãn, vẫn đúng là không nhất định có thể tìm thấy ngươi nơi này. Sau đó hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hồi lâu, cuối cùng Lý Chấp hỏi, đạo trưởng đại thúc, ngài phí hết khí lực lớn như vậy tới tìm ta, có phải hay không sốt ruột lĩnh hội thái âm chân kinh? Đoạn Đức nói ra, lĩnh hội thái âm chân kinh chỉ là thuận đường sự việc. Bần đạo lần này quay về kỳ sĩ phủ, tới tìm ngươi người trẻ tuổi, là có lớn mua bán muốn làm. Ngươi hẳn nghe nói qua Trung Châu tần lĩnh cổ mạch đi. Gần đây tần lĩnh trong có không ít lao thi thể chạy ra khỏi táng huyệt, ta phỏng đoán là ẩn tàng trong tần lĩnh cái kia thiên cổ đại long xuất hiện dị động, mà mỗi lần thiên cổ long huyệt xuất hiện, hóa tiên chỉ đều sẽ nương theo mà ra. Lần này tới trước tìm ngươi, chính là vì mời ngươi đi thăm dò tòa kia thiên cổ long huyệt. Tiểu tử ngươi đã có khống chế tổ căn tiên mạch thủ đoạn, đến lúc đó chúng ta liên thủ, nói nhất định có thể từ trong hóa tiên chỉ đào ra chân chính tiên chân. Thậm chí theo thiên cổ long huyệt trong bắt được mộng miễn thần vị cũng có nói. Thế nào, tiểu Lý Chấp, có cảm giác hứng thú hay không, muốn hay không cùng bần đạo cùng đi làm việc lớn? Lý Chấp có chút do dự nói, ta còn cần một chút thời gian tới tu luyện, bây giờ đạo hạnh tăng trưởng tình thế còn không có trầm dần, chỉ sợ không có thời gian cùng ngài đi tần lĩnh tìm thiên cổ long huyệt. Đoạn Đức nói ra, không sao, bần đạo không phải hiện tại liền để ngươi đi, chỉ cần trong vòng 1 năm, ngươi năng lực chạy tới tần lĩnh cùng ta tụ hợp là được. Lý Chấp gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Sau đó, Lý Chấp liền đem khối kia thái âm tản bi đưa ra, Đoạn Đức rất nhanh liền đem tản trên tấm bia 3 bức đạo đồ ghi xuống, cũng nói ra, thái âm chi lực, không hổ là trong vũ trụ lực sát thương kinh khủng nhất, một loại sức mạnh tu luyện tới cực hạn trạng thái, thế gian vạn vật không gì không thể giết, chỉ sợ cũng ngay cả thời không đều có thể đông kết. Lý Chấp sớm đã tìm hiểu tới kia 3 bức đạo đồ, nói ra, chỉ là đáng tiếc, mong muốn đem thái âm chi lực tu luyện tới cực hạn, nhất định phải có đến tiếp sau lượng cuốn kinh văn mới được. Bằng không căn bản là không phát huy ra thái âm chân kinh uy lực chân chính. Đoạn Đức lại nói, tàng kinh có tàng kinh chỗ tốt, ngươi cũng không cần vô cùng đem hoàn chỉnh cổ kinh nhìn xem quá nặng, đọc xong chỉnh cổ kinh, mặc dù có thể làm cho ngươi xem đến đại đạo đỉnh điểm dáng vẻ, thế nhưng thường thường sẽ hạn chế trí tưởng tượng của ngươi, để ngươi không cách nào siêu thoát kinh văn phạm chủ để suy nghĩ đại đạo. Mà tàn kinh lại khác, nó đại biểu chỉ là đại đế hoàng đạo một cái đoạn ngắn, nếu như tương lai ngươi có thể bằng vào sức một mình đem tàn kinh bù đắp, đối với những thứ này đã từng tồn tại qua đế cùng hoàng đại đạo lý giải tầng thứ, đều sẽ nâng cao một bước. Có đôi khi, càng là viên mãn đồ vật, vậy mang ý nghĩa càng nhiều công xiềng, muốn phá vỡ những kia đế cùng hoàng lưu lại công xiềng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Là ngày, Đoạn Đức tại Lý Chấp trong động phủ cũng không có quá nhiều dừng lại. Hai người vẹn vẹn trò chuyện nửa ngày thời gian, Đoạn Đức liền rời đi. Tại Đoạn Đức sau khi rời khỏi, Lý Chấp vậy bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trước đây tu vi của hắn sở dĩ có thể tại hơn nửa năm trong đột phá đến tiên nhất cái thứ 6 tiểu tầng thứ, là bởi vì hắn luyện hóa nhất đạo tiên khí nguyên nhân, tăng thêm hắn trước đây tích lũy, mới làm được 1 tháng leo lên nhất trọng thiên tốc độ kinh khủng. Mà tiên khí đối với tu sĩ mà nói, đạo thứ nhất hiệu quả mạnh nhất, Lý Chấp bây giờ dù là ngay lập tức đem còn lại đạo kia tiên khí luyện hóa, cũng không có khả năng tượng trước đó nhanh chóng như vậy phá cảnh. Mà tiên đài nhất trung kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó cũng là tồn tại một cái tiểu bình cảnh. Dù là Lý Chấp chế tạo đạo cơ đủ cường đại, tại đối mặt tiểu này tu đạo bình cảnh thời điểm, cũng sẽ không coi như không thấy bình cảnh. Ngược lại bình cảnh lại so với bình thường tu sĩ muốn kiên cố không ít. Chương 195, Tiên Quang Kinh Thế Sát Kiếp Sinh 2, chương 195, Tiên Quang Kinh Thế Sát Kiếp Sinh 2, nguyên thần của hắn cùng tiên đài trải qua tiên khí tẩy lễ sau đó, đã sản sinh một loại không biết biến hóa, dường như tiên đài bị tiên khí trung ẩn chứa vi lượng không vật chết chất tới nhuần sau đó, càng biến đổi thêm thông linh gần tiên. Toàn bộ tiên đài trong vắt hoàn mỹ, có từng tia từng sợi tiên vụ vờn quanh tại trên tiên đài, giống như đem tiên đài hóa thành một mảnh cỡ nhỏ tiên vực. Mà nguyên thần tại bị tiên khí tẩy lễ sau đó, cũng biến thành càng thêm thông thấu lên, tu luyện thuần dương lực lượng tốc độ có thể gấp bội. Lại thêm, hắn ngồi ở hình người bất tử dược bên người ngộ đạo, hình người bất tử dược tản ra cựu thải thần quang, dường như cũng có xúc tiến tu sĩ ngộ đạo năng lực, thậm chí cho Lý Chấp cảm giác không hề so ngồi dưới cây trà cổ ngộ đạo muốn tới chậm chạp. Bất tử thần dược đều có các công hiệu thần kỳ, mà hình người bất tử dược tản ra khí tức, đối với sinh vật hình người tu luyện mà nói, dường như tự nhiên có tăng cường tác dụng. Nay vẫn là không có hoàn toàn khôi phục hình người bất tử dược, nếu như tương lai và này gốc tiên dược tương lai hoàn toàn khôi phục, có trời mới biết hội diễn hóa ra loại nào năng lực thần kỳ. Này gốc đã từng bị đế tôn nắm giữ nơi tay hình người bất tử thần dược, tuyệt đối là tất cả bất tử thần dược chúng tôi tồn tại đặc thù, ẩn chứa sinh vật hình người tu đạo cuối cùng bí mật. Nó cũng là Lý Chấp có thể 1 tháng leo lên một bậc thang mấu chốt trợ lực. Tại Đoạn Đức sau khi rời đi tháng thứ 2, Lý Chấp liền đem tu vi tăng lên tới tiên nhất trung kỳ viên mãn tầng thứ. Thế nhưng trung kỳ đến hậu kỳ cái đó bình chướng dường như cứng rắn có chút quá đáng, nhường Lý Chấp không cách nào trong vòng 1 tháng đột phá. Nhưng mà Lý Chấp lại không nghĩ hiện tại liền rời đi tiên phủ thế giới. Hắn cảm giác tại tiên phủ trong thế giới đột phá lớp bình phong này, có thể tiết kiệm đi hắn ở đây ngoại giới mấy năm lúc tu luyện ánh sáng. Đang ở tiểu này trên đường thành tiên trong tiểu thế giới tu luyện tiên đài bí cảnh, tại Lý Chấp cảm giác dưới, dường như từ nơi sâu xa sẽ có được một cỗ tạo hóa lực lượng gia trì. Nếu như đi vào ngoại giới, mong muốn đem tiên đài nhất trọng tiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỉ sợ không có thời gian 5, 6 năm khổ tu là không có khả năng thành công. Về phần bên ngoài những tu sĩ kia ý nghĩ, cùng Lý Chấp tự thân không có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù cho hắn biết những người kia đối hắn chú ý, Lý Chấp cũng sẽ bỏ mặc, thậm chí sẽ cảm thấy những người kia đầu óc có bệnh. Tại đoạn đức sau khi rời đi tháng thứ 3, Lý Chấp trong lòng sinh ra một cái có chút can đảm ý nghĩ. Nếu như muốn pháp có thể thực hiện, tại tiên đài nhất trọng thiên tầng thứ bên trên, hắn tu hành đều sẽ tiếp tục hát vang tiến mạnh. Chỉ sợ trong vòng 3 năm có thể đem tiên đài nhất trọng thiên cảnh giới tu luyện tới viên mãn tầng thứ, thậm chí có khả năng trực tiếp đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ. Sau đó, Lý Chấp đều hóa thân hành động phái, bắt đầu điên cuồng luyện trận cùng luyện khí. Cũng may Lý Chấp không cầu pháp trận cùng pháp khí bền bỉ, chỉ cần có thể trèo chống ý nghĩ của hắn một quãng thời gian là được rồi. Do đó, Lý Chấp luyện chế trận pháp cùng pháp khí đều là duy nhất một lần thứ gì đó. Cũng may trước đây hắn theo những tu sĩ kia trên người có được đồ vật đầy đủ, rất nhanh liền nhường hắn luyện chế được một tấm kinh khủng trận đồ, còn có một tòa có thể tạm thời gánh chịu thiên địa chi lực âm dương thần lô. Hắn định dùng long thủy cùng tiên khí là nguyên vật liệu, dùng thiên địa chi lực thành đạo hỏa, nấu luyện ra một chỉ có thể làm cho hắn thoát thai hoán cốt nhân thế tiên đan. Còn lại đạo kia tiên khí, cho dù bị Lý Chấp luyện hóa hấp thu, tác dụng cũng sẽ không có luyện hóa đạo thứ nhất tiên khí một nữa. Ngược lại là một sáng kế hoạch của hắn thành công, hắn liền có thể lần nữa thoát thai hoán cốt, nấu luyện làm ra một bộ bất hủ kim thân. Tu chân không 5 tháng, rất nhanh lại qua thời gian nửa năm. Tiên phủ thế giới trong triệt để biến thành đệ tử trẻ tuổi sân thí luyện chỗ. Vũ Điệp công chúa cũng chờ không dậy nổi, quay trở về kỳ sĩ phủ tu luyện. Mà Thiên Hạt lão nhân tại liên tục đo lường tính toán không có kết quả sau đó, cũng có chút thất vọng rời đi. Hắn cho rằng Lý Chấp trên người có thể che đậy thiên cơ đồ vật, càng ngày càng khó vì suy tính, với lại tính ra quẻ tượng ngày càng thái quá, thậm chí qua lại mâu thuẫn, Thiên Hạt lão nhân liền biết, đây là hỗn độn quẻ tượng, tràn đầy vô tận khả năng, căn bản là không có cách đo lường tính toán ra một cái chính xác kết quả. Theo một tên sau cùng chờ đợi Lý Chấp hiện thân Thiên Hạt lão nhân rời khỏi, Long Thủ Sơn phụ cận triệt để không có tu sĩ lưu lại. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, cái đó làm ra thiên phạt thần lôi kỳ quan người thần bí đã rời đi tiên phủ thế giới thời điểm. Yên lặng nửa năm lâu Long Thủ Thần Sơn chi thượng, lần nữa sấm sét vang dội, thậm chí có vô số hỗn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống. Với lại vì Long Thủ Thần Sơn làm trung tâm, xung quanh mấy vạn dặm mặt đất long mạch chi khí bắt đầu hướng phía Long Thủ Thần Sơn hội tụ, vạn long hống vang vọng đất trời. Không bao lâu, một tòa hội tụ vô tận chí dương khí tức cùng chí âm lực lượng âm dương thái cực thần đồ lại đột nhiên xuất hiện trên Long Thủ Thần Sơn. Xuất hiện, nó lại xuất hiện. Long Thủ Thần Sơn bên trên biến hóa, ngay lập tức khiến cho phụ cận xung quanh trong vạn dặm các tu sĩ chú ý, sôi nổi khống chế độn quang hướng phía chỗ nào bay đi. Thế nhưng tại ở gần Long Thủ Thần Sơn trên đường, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ phảng phất muốn đem nhục thể của bọn hắn nhóm lửa nóng bỏng thái dương thần lực cùng một cỗ phảng phất muốn xé rách linh hồn thái âm thần lực. Nhưng một ít kẻ tu vi yếu, thậm chí không cách nào tới gần thần sơn ngàn dặm trong phạm vi. Chỉ có một ít hóa long bí cảnh chi thượng tu sĩ mới có thể dựa vào cận thần sơn phạm vi trăm dặm. Chỉ có tiên đài bí cảnh cường giả có thể đi tới Long Thủ Thần Sơn ở dưới chân núi. Khi bọn hắn đi vào dưới chân núi Long Thủ Thần Sơn lúc, liền thấy tại thần sơn chi đỉnh đứng sừng sững một tòa tỏa ra khí tức khủng bố âm dương thần lô. Cố khí tức kia dường như có thể đem thiên địa cũng dung luyện bình thường, đại năng vào trong khoảnh khắc liền sẽ bị dung luyện thành kim hôi. Thần lô trên người, một nửa kim hồng, tản ra nồng đậm thái dương thần lực, một nửa đen nhánh, tản ra nồng đậm thái âm thần lực. Tại đây có cực hạn thần lực qua lại đối sông phía dưới, thần lô tựa như lúc nào cũng có nổ tung dấu hiệu. Đây là đang làm cái gì? Ai đem khủng bố như thế cấm khí đặt ở nơi đây? Không ít nhìn thấy thần lô ảnh tử tu sĩ trong lòng dâng lên nồng nặc lòng hiếu kỳ. Mà ở bọn hắn không thấy được thần lô trong, một chỉ long thủy đang bốc lên. Với lại tại Long Thủy trong còn có nhất đạo tỏa ra thần bí bất hủ vật chất tiên khí đang không ngừng bị dung luyện. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện, trên trời cao xuất hiện kinh khủng hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi không ngừng bổ xuống dưới, sau đó bị tỏa kia kinh khủng âm dương thần lô thu hút, sau đó không chăm chú trong lò. Dường như thần lô hấp thụ như thế lượng lớn hỗn độn thần lôi, là muốn đem trong lò Long Thủy tại tiên khí tác dụng dưới, hóa thành hỗn độn thần thủy. Theo hỗn độn thần lôi số lượng càng ngày càng nhiều, một cỗ thuộc về trường sinh dược đặc biệt khí tức, đều từ thần trong lò tán phát ra rồi. Hút vào một ngụm, giống như nguyên thần cùng nhục thân đều sẽ trở nên trẻ tuổi giống như. Đây là bất tử dược khí tức, có người tại trên Long Thủ Sơn luyện chế bất tử tiên đan. Tại Long Thủ Thần Sơn phụ cận, có người hoảng sợ nói: "Không đúng, đây là hơi thở của Bắc Cực Tiên Quang, tòa kia thần lô trong có chân chính tiên khí. Có người ở chỗ này mượn nhờ thiên địa chi lực tẩy luyện tiên khí." Dưới chân núi, có người kích động hô: "Thế nhưng âm dương thần lô trên người tán phát ra khí tức quá mức đáng sợ, để bọn hắn khó tiếp cận thần lô." Rất nhanh liền có thông minh tu sĩ đem Long Thủ Thần Sơn thượng tướng có tiên đan xuất thế thông tin nói cho nhà mình trưởng bối. Không bao lâu, một cái tóc trắng xóa đại năng đều xuất hiện tại Long Thủ Thần Sơn phụ cận. Hắn đứng ở trên không trung, nhìn không ngừng có tiên khí tiêu tán ra tới âm dương thần lô, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Sau đó, vị tia đại năng đều lấy ra một kiện màu bạc trắng thần tháp, dự định treo lên hỗn độn thần lôi đem âm dương thần lô bên trong tiên dịch lấy đi. Đáng tiếc không đợi hắn tới gần âm dương thần lô, giữa thiên địa liền chuyển đến một cái lạnh lùng cảnh cáo thanh. Người đến dừng bước, bằng không giết không tha. Lúc này, mọi người mới phát hiện, tại biển xét hỗn độn chi thượng, có một cái bị thần bí tiên vụ bao phủ thân ảnh đang đứng tại một đoàn tường vân thượng quan sát mặt đất. Vị tiêu đại năng đã sớm bị âm dương thần lô tiên dịch thu hút, nơi nào sẽ nghe Lý Chấp cảnh cáo, thậm chí còn mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía Lý Chấp Quát. Sau đó hắn đều khống chế pháp bảo treo lên kinh khủng thần lôi hướng phía Âm Dương Thần Lô phóng đi. Bị tiên vụ bao phủ Lý Chấp thấy thế, lạnh lùng nói, không nghe bần đạo khuyên cáo, tu quái bần đạo vô tình. Nói xong, Lý Chấp đều lấy ra một thanh chỉ có dài nửa xích bạch cô dao. Dao vừa ra, phạm vi ngàn dặm trong tất cả tu sĩ cũng cảm giác nguyên thần dường như bị lực lượng thần bí khóa chặt bình thường, tựa như trên đầu treo một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dao cầu tựa như. Trảm tiên đao hạ không oán hồn. Theo một hồi thiên âm vang lên, Lý Chấp lấy ra cái kia thanh bạch cốt dao, giống như có thể vượt qua thời không bình thường, đột ngột xuất hiện ở chỗ nào vị đại năng chỗ cổ, sau đó nhất đạo trắng bạch quang mang vòng quanh cổ của hắn dạo qua một vòng. Vị kia đại năng thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đầu lâu đều theo trên người rơi mới hạ xuống. Sau đó, thân thể vậy từ trên bầu trời rơi xuống. Với lại tại đầu của hắn cùng cơ thể tại rơi xuống trong quá trình bị nhất đạo hỗn độn thần lôi bổ trúng, trực tiếp hóa thành tiếp hôi. Đồng thời, hắn bản mệnh pháp bảo, tại mất đi chủ nhân pháp lực chèo chống sau đó, cũng tại hỗn độn thần lôi chém vào dưới, biến thành một đoàn sắt vụn. Một màn này, quả thực dọa sợ không ít người. Chương 195, Tiên Quang Kinh Thế Sát Kiếp Sinh, 3, chương 195, Tiên Quang Kinh Thế Sát Kiếp Sinh, 3, thần bí bạch cốt giao vây quanh Long Thủ Thần Phong bay một vòng sau đó, lại lần nữa về tới Lý Chấp bên cạnh. Đồng thời một trận bạch quang hiện lên, nguyên bản không đủ một thước dao, trực tiếp biến thành một ngụm cao tới một trượng to lớn bạch cốt chảm đao. Với lại ở chỗ nào khẩu thần bí bạch cốt chảm đao chi thượng, dường như nhiều hơn một sợi tràn đầy sát cơ huyết khí. Cái này có thể hóa thành Trạm Tiên Đài thần bí phi đao, là Lý Chấp dùng mặt kia thần vương chiếu cốt kính đi kèm với thần kim lại tế luyện mà thành. Hôm nay là nó lần đầu tiên diện thế, đều nhẹ nhõm thu hoạch được một vị đại năng tính mệnh. Một vị cao cao tại thượng đại năng cứ thế mà chết đi. Hắn nhưng là Thần Phong giáo thái thượng trưởng lão, đang ở tiên nhị đệ thất trọng thiên cảnh giới chi thượng, thế gian hắn hữu địch thủ. Chiếc kia giao cầu rốt cuộc là thứ gì? Vì sao nguyên thần của ta tại không tự chủ run rẩy, tựa hồ tại chiếc kia giao cầu dưới, căn bản không có khả năng sống sót. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào nơi đây tiếng động là hắn làm ra? Thấy không rõ, người kia chân thân bị một tầng thần bí tiên vụ bao phủ, căn bản là thấy không rõ hắn chân thân hình dạng thế nào. Một đám người bắt đầu nghị luận lên. Rất nhanh, đều có một cái khác đại năng xuất hiện tại Long Thủ Thần Sơn cách đó không xa, nhìn trên núi thần lô cùng tiên thượng Lý Chấp, mở miệng nói, vị đạo hữu này, thủ đoạn của ngươi có lẽ quá qua bá đạo đi. Không kiêng nể gì như thế được sát lục cử chỉ, lẽ nào sẽ không sợ phạm vào chúng nộ, biến thành chúng giáo truy sát đối tượng? Vi phạm người, chết! Lý Chấp thản nhiên nói, âm thanh trực tiếp truyền khắp phạm vi ngàn dặm hư không, để người cảm nhận được một cỗ cực hạn âm hàn, thậm chí trong lòng sinh ra một loại dám chống lại cái này cảnh cáo đem hẳn phải chết không nghi ngờ ảo giác. Đạo hưu tuổi còn trẻ, cũng không cần tiên dịch duyên thọ, không bằng đem này tiên dịch chuyển tặng cho ta chờ, chúng ta có thể bảo đảm đạo hưu an toàn rời khỏi nơi đây. Thậm chí vui lòng thế đạo hưu hóa giải cùng Thần Phong giáo ở giữa ân oán. Nhưng vào lúc này, một cái lao giả mặc hoa phục đột nhiên xuất hiện tại Lý Chấp đối diện, dường như mong muốn đem trong lò tiên dịch chiếm làm của riêng. Mà sau lưng hắn, không ngừng có lớn năng lực hiện thân, tựa hồ là vừa mới nhận được tin tức sau đó, vội vàng tới trước tiên phủ thế giới. Đối mặt như thế người vô sỉ, Lý Chấp ngay cả nhìn bọn hắn một mắt cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Mà những kia đại năng nhìn thấy Lý Chấp im lặng, truyền âm cho nhau thương lượng một phen sau đó, trong nháy mắt đã đạt thành hiệp nghị. Có người mở miệng nói, nơi đây là ta Trung Châu bảo địa, tuyệt đối không cho phép bực này ác đồ chiếm đoạt, hôm nay chúng ta muốn vì Thần Phong giáo Hoắc đạo hữu báo thù. Vừa dứt lời, những kia đại năng đều đồng loạt ra tay, dự định đem Lý Chấp trấn áp. Sau đó, bọn hắn chia làm hai nhóm, một nhóm người trấn áp Lý Chấp, ngoài ra một nhóm người tiến đến cướp đoạt Âm Dương Thần Lô bên trong tiên dịch. Mà Lý Chấp lại khác thường không có ngăn cản bọn hắn, vẻn vẹn là dùng Bạch Cốt Trảm Tiên Đại Thần năng tạm thời chặn bọn hắn trấn áp. Dường như tịnh không để ý thần lô bên trong tiên dịch bị cướp đi tựa như. Ngay tại những người kia cho rằng đại công cáo thành thời khắc, một tòa thần bí tế đàn đột nhiên xuất hiện dưới Âm Dương Thần Lô, trực tiếp bắn ra mấy chục đạo tinh hồng trật tự pháp liên, đem những kia phóng tới thần lô đại năng toàn bộ trói lại, sau đó liền đem huyết đục của bọn hắn tính cả nguyên thần cùng hiến tế cho Âm Dương Thần Lô. Những kia bị tinh hồng trật tự pháp liên khóa lại đại năng trừ ra hoảng sợ bên ngoài, làm không ra bất kỳ phản kháng, đều biến thành Âm Dương Thần Lô chất dinh dưỡng. Trong chốc lát, bị huyết tế qua Âm Dương Thần Lô thôn vệ thiên thượng hỗn độn thần lôi cường độ tăng nhiều. Lý Chấp thấy này lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nhìn kia bốn vị vẫn tại thi pháp chấn áp hắn đại năng, thản nhiên nói, "Trảm tiên đao hạ không oán hồn." Vừa mới nói xong, một đạo bạch quang đều theo trên cổ của bọn hắn hiện lên, sau đó bạch cốt trảm tiên đại thượng đều nhiều hơn bốn lọn tràn đầy thần bí sát cơ huyết khí. Đồng thời hơi thở của Bạch Cốt Trảm Tiên Đài càng biến đổi thêm dọa người rồi. Tốt một ngụm tàn sát thương sinh ma đao. Xa xa có lớn năng lực vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lý Chấp bên người Bạch Cốt Trảm Tiên Đài, cách ngàn dặm xa, hắn cũng cảm giác được một cỗ trùng thiên sát cơ. Dường như không có thánh binh hộ thể lời nói, căn bản là ngăn không được cái kia thanh ma đao thu hoạch. Nhưng vào lúc này, Âm Dương Thần Lô tiên quang dường như cuối cùng đại đạo mức cực hạn có thể chịu đựng, đột nhiên tán loạn ra, sau đó cùng trong lò lòng thủy tan hợp lại cùng nhau. Lý Chấp thấy thế, vừa sải bước ra, đều theo trên trời cao, tiến nhập thần lô trong. Theo Lý Chấp nhảy vào thần lô, những kia dung hợp tiên khí long thủy bắt đầu ở hắn bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một viên thần bí trứng rồng, đem cả người hắn cũng bao vây lại. Mọi người ở đây suy đoán tiên dịch có phải sắp sinh ra thời điểm. Âm Dương Thần Lô bên trên, kinh khủng Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực bắt đầu va chạm nhau lên, mỗi một lần va chạm đều sẽ diễn sinh ra một sợi thần bí hỗn độn lực lượng, tại thần lô dẫn đạo dưới, những kia hỗn độn lực lượng biến thành một đóa hỗn độn thần diễm. Sau đó hỗn độn thần diễm liền bắt đầu đốt cháy viên kia thần bí trứng rồng. Tốt kinh người thủ đoạn, lấy thiên địa làm lô, hỗn độn làm lửa, lôi đình là xài, dung luyện nhân thế tiên đan. không tầm thường, thực sự là không tầm thường, hậu sinh khả úy. Tại 3000 dặm ngoại một tòa trên tiên sơn, kỳ sĩ phụ phó phủ chủ Lâm Đạo Trần nhìn thấy Long Thủ Sơn thượng phát ra một màn sau đó, trực tiếp sợ hãi than nói. Ở bên cạnh hắn lúc này còn đi theo không ít thế lực khác đại năng, có người hỏi, "Lâm đạo hữu, ngươi biết người thần bí kia?" Lâm Đạo Trần trực tiếp lắc đầu nói ra, "Ta không biết, nhưng mà loại thủ đoạn này vượt xa đại năng gây nên, hư hư thực thực thánh nhân thủ đoạn." Cùng lúc đó, Bạch Cốt Trảm Tiên Đài vậy bay đến Âm Dương Thần Lô phụ cận, bắt đầu không ngừng bay trùng quanh Long Thủ Thần Sơn xoay quanh, tựa hồ tại là lý chấp hộ đạo bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng xuất ra kinh thế sắc cơ, đem tất cả tới gần Âm Dương Thần Lô người giết chết. Quá trình này kéo dài đến 7 ngày thời gian, càng ngày càng nhiều đại năng tại đắc đạo thông tin lúc đi tới Long Thủ Thần Sơn phụ cận. Thế nhưng đang nhìn đến Bạch Cốt Trảm Tiên Đài sau đó, không ai dám động thủ. Đương nhiên, cũng có người dự định vận dụng thánh binh, thế nhưng bị kỳ sĩ phụ phó phủ chủ Lâm Đạo Trần cản lại. Sau 7 ngày, Âm Dương Thần Lô dường như đạt đến cực hạn một loại đột nhiên nổ tung. Đồng thời, đại trận đưa tới Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực cũng tại nổ tung trong nháy mắt bắt đầu hướng về bốn phía tán loạn. Đại trận vậy bởi vậy đứt từng khúc. Mắt thấy là phải ủ thành một hồi bi kịch, có nhân vật thần bí đột nhiên ra tay, trực tiếp xóa đi những kia Thái Âm chi lực cùng Thái Dương chi lực uy hiếp. Mới vừa rồi là có thánh nhân đang xuất thủ sao? Không ít người trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này. Âm Dương Thần Lô tan bỡ, đại trận tan bỡ, đúng lúc này dẫn Hỗn Độn Thần Lôi giáng Lâm Đạo Văn vậy trực tiếp vỡ nát, thần lôi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, giữa thiên địa chỉ còn lại có một cái tỏa ra từng kia từng sợi tiên khí thần bí trứng rồng trong hư không chìm nổi. Ngay tại có người định dùng thánh binh đánh nát viên kia trứng rồng thời khắc, trứng rồng đột nhiên phát ra vỡ vụn thanh âm. Oeng! Một cỗ kinh người linh khí thủy triều tòng long trứng trung bạo phát ra, sau đó nhất đạo thông thiên triệt địa tiên quang xuất hiện trên Long Thủ Thần Sơn, thậm chí chiếu sáng gần phân nửa tiên phủ thế giới. Tiếp theo, một cái cao tới mấy chục trượng phảng phất có chủng đội trời đạp đất ý vị nhân ảnh thần bí, đều chậm rãi theo tiên quang chúng rồi đi ra. Sau đó, chân chính tiên phạt thần lôi lại xuất hiện, mà người thần bí kia ảnh chỉ là há miệng hút vào, liền đem toàn bộ kiếp vân nuốt vào trong bụng. Loại thủ đoạn này mọi người rung động. Nhân ảnh thần bí tại một ngụm nuốt tiên kiếp lôi đỉnh sau đó, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau đó phất tay đem cái đó Bạch Cốt Trảm Tiên Đài thu nhập đến ống tay áo trong. Mấy hơi sau đó, nhân ảnh thần bí lại lần nữa biến thành người bình thường lớn nhỏ, trên người vẫn như cũ bị một tầng thần bí tiên vụ bao phủ, để người thấy không rõ hắn chân dung. Dường như quét mắt mọi người một chút, sau đó theo tiên vụ trung đều chuyển ra một đoạn ca dao. Nạ, nạ, nạ. Đạo tối huyền, chớ đem trường sinh làm bình thường. Tiếp thái âm, dẫn thái dương, hóa thành hỗn độn đốt kim thân. Thể vô lậu, thần vô tuyệt, gặp được bất hủ tăng trường sinh. Cung bệnh, tính mệnh kiên, hỗn độn hỏa trong chồng kim liên. Hôm nay tam hoa ngũ khí hiện, ngày sau hóa thành hồng trần tiên. Nương theo lấy thần bí ca dao vang vọng toàn bộ tiên phủ thế giới, bị tiên vụ bao phủ người thần bí vậy theo tiên phủ trong thế giới biến mất. Mọi người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, nhất là Lý Chấp cuối cùng lưu lại đoạn kia ca dao, càng làm cho người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà rời khỏi tiên phủ thế giới Lý Chấp, đã xuất hiện trong kỳ sĩ phủ lao phủ chủ quán rượu nhỏ bên trong. Nếu như không phải trước đó thông báo lao phủ chủ, mời hắn trong bóng tối vì chính mình hộ đạo, Lý Chấp căn bản liền sẽ không lựa chọn tại trên Long Thủ Thần Sơn độ kiếp. Trung Châu thế lực lớn còn không phải thế sao ăn chay, dường như mỗi cái đại giáo cũng có truyền đời thánh binh trấn áp giáo phái. Với lại bọn hắn trong giáo cũng không thiếu thánh nhân binh khí, có thể là truyền đời thánh binh thánh khí, rất nhiều đều là đại thánh cấp bậc cường giả lưu lại pháp khí, uy năng ngập trời. Bình thường thánh nhân vũ khí là không cách nào biến thành truyền đời thánh binh lưu truyền xuống, lại bởi vì thời gian trôi qua mà chậm rãi mục nát. Đa tạ tiền bối là vãn bối hộ đạo. Quán rượu nhỏ bên trong, Lý Chấp nghiêm túc kính lao phủ chủ một chén, mà lao phủ chủ lại cảm khái nói, vận mệnh của ngươi chi diệu, số phận dày, thậm chí càng siêu việt Bắc Đế Vương đẳng, thật là khiến lao phu mở rộng tầm mắt. Lý Chấp có chút ngượng ngùng nói ra, nhường tiền bối chê cười. Chương 196, Hồng Trần hành trình, 1, chương 196, Hồng Trần hành trình, 1, tiên phủ thế giới có cường giả bí ẩn dung luyện tiên khí thông tin nhường không ít tu sĩ kinh ngạc. Đương nhiên mọi người càng nhiều chú ý là tiên khí, về phần cường giả bí ẩn là ai, ngược lại không có mấy người chú ý tiên phủ trong thế giới có cùng loại Bắc Cực tiên quang loại đó tiên khí, vốn là một thì bị các thế lực che giấu tuyệt mật thông tin. Nhưng hôm nay thật sự có người theo tiên phủ trong thế giới thu được tiên khí, nhường nguyên bản đã bình tĩnh lại tiên phủ thế giới lần nữa nhận lấy thế lực khắp nơi chú ý chẳng qua. Lần này các thế lực cũng không có dòng chống thua chiêng điều động đông đảo tu sĩ vào trong tìm kiếm, ngược lại là một đám tuổi thọ không nhiều lao tu sĩ liên tiếp tại tiên phủ trong thế giới hiện thân. Nhìn thấy rất nhiều trong truyền thuyết đã tọa hóa tu sĩ lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân, quả thực dọa sợ rất nhiều năm nhẹ tu sĩ. Thế nhưng đám kia tuổi thọ không nhiều lao tu sĩ, đem tiên phủ thế giới tìm mấy lần, đều không thể tìm thấy bất luận cái gì về tiên khí manh mối, để bọn hắn thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Trước lúc rời đi, đám kia lão tu sĩ tụ tập đến đã sụp đổ Long Thủ Thần Sơn chí thượng. Nhìn tan phá núi rừng, còn có tại kinh khủng dưới vụ nổ, chia năm xẻ bảy đá đầu rồng sơn, có người mở miệng nói, rốt cục là vị đạo hữu nào ở chỗ này luyện chế tiên dịch. Dường như không ai đem tại trên Long Thủ Thần Sơn luyện chế tiên dịch Lý Chấp phân loại làm nhân tài mới nổi. Có thể là kỳ sĩ phủ đạo hữu đi. Nghe nói Lâm đạo Trần lão già kia, tại vị thần bí nhân kia luyện chế tiên dịch lúc, ra tay làm hộ pháp cho hắn. Có một người đến từ siêu cấp đại giáo hóa thạch xuống nói, việc quan hệ mọi người tuổi thọ, vậy chúng ta đều kết bạn đi kỳ sĩ phủ hỏi cho rõ đi. Có người đề nghị, kỳ sĩ phủ trong thánh nhân dường như vậy xuất thủ, chúng ta hưng sư động chúng như vậy hỏi tội, có thể hay không nhường thánh nhân sinh giận. Cũng có người cũng không muốn bởi vì không có tin tức sự việc đắc tội kỳ sĩ phủ, đều là phải nhanh chết người, ở đâu còn cần cố kỵ như vậy rất nhiều. cũng có cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Sau đó, mọi người đều kết bạn đi tới kỵ sĩ phủ trong. Vài vị phủ chủ tự mình ra mặt tiếp đãi tha nhóm. Thế nhưng đối với Lý Chấp tung tích, bọn hắn lại thủ khẩu như bình. Ngay tại những người kia dự định chơi xấu bức bách kỵ sĩ phủ báo cho biết chân tướng lúc, đang quán rượu nhỏ trong cùng Lý Chấp uống rượu, lão phủ chủ đột nhiên nhíu mày. Sau đó tản ra một sợi thánh uy ép hướng những kia lão cổ đồng. Vị thánh uy trấn áp đông đảo tu sĩ, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đội vàng hướng vài vị phủ chủ xin lỗi, sau đó hơi có vẻ chật vật rời đi kỵ sĩ phủ. Nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, lão phủ chủ mới lên tiếng, đầu năm nay có ít người tu đạo tu cũng cử chỉ lên rồ. Lý Chấp để ly rượu trong tay xuống, hỏi: "Tiền bối, những người kia là đến gây chuyện sao?" Hắn lúc này thần niệm lực lượng đã có thể bao trùm xung quanh 2-3 ngàn dặm phạm vi, mà những người kia rời đi kỵ sĩ phủ lúc cũng không có ẩn tàng thân hình, Lý Chấp tự nhiên có thể phát hiện bọn hắn. Lão phủ chủ nói ra: "Đều là tới tìm ngươi. Ngươi đang tiên phủ trong thế giới dung luyện tiên quang thông tin, đã để rất nhiều tuổi thọ không nhiều tu sĩ ghi nhớ." Lý Chấp lại không để ý nói ra: "Vậy bọn hắn liền đi tìm tôi, chỉ cần có thể tìm được ta, ta là sao cũng được." Lão phủ chủ cười nói: "Không thể không nói, ngươi số phận nhường lão phu nhìn cũng trông mà thèm." Tiên phủ thế giới mở ra sau đó, lão phu vậy tuần tự mấy lần bước vào tiên phủ trong tìm kiếm Bắc Cực tiên quang tung tích, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, không ngờ rằng ngươi lại có thể có được nhất đạo Bắc Cực tiên quang. Lý Chấp nói ra, vạn bối cũng là may mắn. Vốn là muốn đi tìm cái khác thành tiên lộ mảnh vỡ biến thành hỗn độn tiểu thế giới, lại không nghĩ rằng cái khác tiểu thế giới không tìm được, ngược lại theo sâu trong hư không bắt trở về nhất đạo Bắc Cực tiên quang. Lão phủ chủ cảm khái nói, tiên phủ thế giới, tiểu này đã từng thành tiên lộ mảnh vỡ biến thành thế giới thần bí nhất. Toàn này thế giới có thể bị Bất Tử Thiên Hoàng xem như trần quan chỗ, nhìn tới còn có rất nhiều bí mật không có bạo lộ ra. Lý Chấp tò mò hỏi, tiền bối, vậy ngài đi qua tiên phủ trong thế giới cổ chiến trường chỗ sâu sao? Lão phủ chủ lắc đầu nói ra, lão phu mặc dù không có đi qua chỗ nào, lại năng lực cảm giác được một cỗ thuộc về đế cấp cường giả tản ra bén nhọn sát cơ đều ẩn nấp tại cổ chiến trường chỗ sâu, không có đế binh hộ thân, tùy tiện tiến vào lời nói, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Nghe lão phủ chủ câu chuyện, Lý Chấp trong lòng hiểu rõ, tiên phủ thế giới mở ra, lão phủ chủ làm sao có khả năng không đúng nó tiến hành tỉ mỉ dò xét, thậm chí Lý Chấp hoài nghi, không ít cấp bậc thánh nhân tạo hóa đã sớm bị lão phủ chủ thu vào trong túi. Sau đó, Lý Chấp liền nói, tiền bối, quan uống rượu không nhiều lắm ý nghĩa, không bằng hôm nay nhường bán bối vậy bộc lộ tài năng đi. May mắn tại tiên phủ trong thế giới đạt được không ít sơn hào hải vị, bây giờ vừa vặn đưa chúng nó nấu nướng, dùng cái này đến cảm tạ tiền bối viện thủ tình. Lão phủ chủ nói ra, ngươi còn có thể nấu ăn. Vậy lão phu cần phải nếm thử tay nghề của ngươi. Ngài lão đều nhìn được rồi. Lý Chấp lấy ra mấy chục chủng chân quý hung thú huyết đục và mấy chục gốc linh dược, bắt đầu ở quán rượu nhỏ trong phòng bếp nấu nướng lên. Tầm nửa ngày sau, tám đạo mỹ vị món ngon đều xuất hiện tại quán rượu nhỏ trong. Không ít người được mùi thơm đệ tử, cũng nghĩ tiến đến nếm thử, đáng tiếc đều bị Lý Chấp mở ra 100 cân thần nguyên giá cả dọa cho lui. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Không ít đệ tử trừng Lý Chấp một chút, tức giận bất bình nói. Mua không nổi, đều mua không nổi, nói lời trâm trọng, thế nhưng có sai lầm phong độ. Mà Lý Chấp lại vẻ mặt mỉm cười nhìn những người kia. Lão phủ chủ thấy thế, thì là nói ra, nhìn tới ngươi đã ý thức được trên người vấn đề. Mà Lý Chấp lại là vẻ mặt sững sờ mà hỏi, vấn đề gì, lẽ nào của ta tu hành xảy ra vấn đề? Lão phủ chủ nói ra, trên người ngươi tiên đạo ý vị quá đậm, mặc dù bị ngươi cực lực tu liễm, thế nhưng cô kia cùng trần thế không hợp nhau khí tức lại vẫn tồn tại như cũ. Đối ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Lý Chấp tâm niệm khẽ động, liền đem hắn gần đây tu luyện gặp phải tình huống còn có cái đó bình cảnh nói cho lão phủ chủ. Hỏi, tiền bối, không phải vạn bối khoe khoang, dựa theo tu luyện của ta tư chất tại tiên nhất tầng thứ hẳn là sẽ không gặp được bất luận cái gì bình cảnh mới là. Thế nhưng vì sao thật sự đang lầm tiên nhất hậu kỳ sau đó, lại làm cho ta mất đi trước đây loại kia như cá gặp nước trạng thái tu luyện, ngược lại có loại bước đi liên tục khó khăn hương vị. Sau đó Lý Chấp buông ra trên người tiên đài, nhường lão phủ chủ quan sát một phen hắn tiên đài cùng nguyên thần trạng thái. Lão phủ chủ nói ra, nếu như lão phu không nhìn lầm, ngươi sở dĩ gặp được bình cảnh, chỉ sợ cùng ngươi tiên đài quá mức sạch sẽ liên quan đến. Nếu như đang ở tiên vực, ngươi tình huống hiện tại chính là tốt nhất tu hành trạng thái, thế nhưng phàm tục chung không có nhiều như vậy tiên khí để ngươi không ngừng thành tẩy tiên đài, cho nên ngươi mới có chủng theo tịnh thất trung đi vào bẩn thỉu trần thế cảm giác. Kỳ thực tiên nhất tu luyện thần niệm lực lượng, không vẹn vẹn là vì lớn mạnh nguyên thần đơn giản như vậy, còn cần chịu đựng được vạn trượng hồng trần khảo nghiệm cùng tẩy lễ. Chỉ có như vậy mới có thể để cho nguyên thần chân chính siêu thoát ra hồng trần trói buộc. Lý Chấp có hơi suy tư sau một lát, liền ý thức được vấn đề. Chương 196, Hồng Trần Hành Trình 2, chương 196, Hồng Trần Hành Trình 2, hắn theo đăng lâm tiên đài đến tu luyện tới vào bây giờ tiên nhất cái thứ 7 tiểu tầng thứ bên trên, đều là tại tiên phủ trong thế giới hoàn thành. Mà tiên phủ thế giới tu luyện môi trường, còn có đại đạo pháp tắc kỳ thực cùng ngoại giới là có chút hứa khác biệt. Cuối cùng, Lý Chấp nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tất nhiên thiếu khuyết hồng trần chi khí tẩy lễ, thiếu khuyết trần thế nghiệp hỏa đốt cháy, vậy ta liền đi trong hồng trần đi một chuyến. Ta hiện tại trạng thái chỉ sợ cũng như là nhà ấm bên trong đóa hoa, nhìn như cảnh lá rậm rạp, thế nhưng thay cái môi trường, lại thật không nhất định có thể trải qua được thiên nhiên mưa to gió lớn. Lão phủ chủ tán dương gật đầu nói, ngươi năng lực đã hiểu điểm này là được. Tiếp đó, ta vậy đề nghị ngươi đi trong hồng trần đi một chút, đi can đảm trải nghiệm vạn trượng hồng trần tẩy lễ. Lúc có một tiên, ngươi cảm giác được dù là nguyên thần chịu đựng hồng trần chi khí xâm nhiễm, tiên đài vẫn như cũ thông thấu trong vắt, vậy ngươi tại tiên đài cảnh giới thứ nhất mới tính là chân chính đạt đến viên mãn tầng thứ. Sau đó, Lý Chấp đều cùng lão phủ chủ lượng dụng lên những kia mỹ vị món ngon. Sau khi cơm nước no nê, Lý Chấp đột nhiên mở miệng nói, "Tiền bối, vãn bối tại Tiên Táng chi địa đạt được một khối Thái Âm Tam Bi, phía trên là cấn ba quyển Thái Âm chân kinh. Vãn bối dự định đưa nó lưu cho kỳ sĩ phủ vì cúng mọi người lĩnh hội, không biết kỳ sĩ phủ có thể nhận lấy khối kia tam bia." Lão phủ chủ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, nói ra, "Ngươi thật cam lòng đem quý giá như thế, cổ kinh nguyên kiện giao cho kỳ sĩ phủ. Phải biết Thái Âm chân kinh chính là nhân tộc mẫu kinh, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là vô thượng tiên trần, nếu như ngươi đem ba quyển cổ kinh nộp lên kỳ sĩ phủ, lão phu nhưng không cách nào bảo đảm không đem nó ngoại chuyện." Lý Chấp nói ra, "Thái Âm chân kinh chính là Thái Âm nhân hoàng lưu cho nhân tộc ta hậu bối cơ bảo, vạn bối có thể nào chiếm làm của riêng? Tất nhiên vạn bối quyết định đưa nó giao cho kỳ sĩ phủ, chính là muốn cho càng nhiều nhân tộc hậu bối thiên tiêu tới tu luyện bọn hắn, là hướng thánh kế tuyệt học, không cho cổ kinh thất truyền, sao lại không phải chúng ta nhân tộc hậu bối trên vai trách nhiệm?" Lão phủ chủ nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp nhìn hồi lâu sau, mới lên tiếng, "Nếu như không phải sợ sệt làm trễ nải tu luyện của ngươi, lão phu đều có chút muốn đem ngươi là kỳ sĩ phủ đời sau phủ chủ nuôi dưỡng." Lý Chấp vội vàng nói, "Vạn bối có tài đức gì, có thể gánh này trách nhiệm, tiền bối ngài chê cười." Lão phủ chủ lắc đầu, nói ra, "Lão phu là nghiêm túc. Bây giờ tại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ chung, có thể có được ngươi loại này lòng dạ khí phách người không nhiều lắm." Lý Chấp nói ra, "Vạn bối hay là thích nhàn vân giá hạc sinh hoạt, còn xin tiền bối thứ lỗi." Lão phủ chủ nói ra, "Đã như vậy, lão phu đều đại biểu kỳ sĩ phủ nhận lấy khối kia tàn địa. Chẳng qua kỳ sĩ phủ cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi, đã ngươi dâng lên ba quyển đại đế cổ kinh, như vậy lão phu làm chủ, cho ngươi đi trong tàng kinh các vậy đọc ba quyển đại đế cổ kinh." Đối với lão phủ chủ nói kỳ sĩ phủ trong có đại đế cổ kinh sự việc, Lý Chấp không hề cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc là nhân tộc tại bắt đầu tinh vực tinh không cổ lộ người giữ cửa, có đại đế cổ kinh là chuyện lại không quá bình thường, cũng không biết có chưa hoàn chỉnh đại đế cổ kinh. Rất nhanh, Lý Chấp ngay tại lão phủ chủ dẫn đầu xuống, đi tới một phương dấu ở tầng tầng trận pháp trong thánh hiển tiểu thế giới. Kỳ sĩ phủ quý giá nhất, một tòa tàng kinh các đều ở chỗ này. Lý Chấp ở đâu nhìn thấy mấy vị vương giả, với lại tuổi tác dường như không lớn lắm. Nhưng Lý Chấp đối với kỳ sĩ phủ nội tình có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Làm Lý Chấp đem Thái Âm tàn bi lưu tại kỳ sĩ phủ bí ẩn nhất tàng kinh các về sau, liền tại nơi đó nhìn thấy không ít đại đế cổ kinh tàn quyển mục lục. Trong đó có chút lớn đế cổ kinh tên, Lý Chấp đều chưa từng nghe nói qua là vị đại đế nào hoặc là cổ hoàng lưu lại kinh văn. Tại lão phủ chủ theo đề nghị, Lý Chấp lựa chọn đạo kinh tiên đại quyển, cùng ngoài ra lượng cuốn đại đế cổ kinh tiên đại quyển kinh văn. Sau đó, Lý Chấp không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đều một thân một mình rời đi kỳ sĩ phủ, bắt đầu ở Trung Châu đại địa bên trên hành động. Hắn cũng không có ẩn tàng dung mạo, cũng không có thi triển trường sinh tỏa thân quyết đến ngăn cách trong ngoài khí tức lẫn nhau. Ở bên ngoài đại thiên địa bên trong hành tẩu mấy ngày sau đó, Lý Chấp cũng cảm giác tiên đài dường như bị kín một tầng không cách nào lao đi bụi bặm, không còn là trong vắt như tiên. Chẳng qua Lý Chấp tin tưởng, cuối cùng cũng có một tiên, hắn sẽ dựa vào lực lượng của mình, đem tiên đài lần nữa lao sạch sẽ. Lý Chấp chạm thứ nhất, cũng không có rời xa kỳ sĩ phủ, mà là đi tới khoảng cách kỳ sĩ phủ gần đây một tòa thành lớn Tây Bá Thành. Tại Tây Bá Thành, hắn muốn đem trên người những kia không cần đến thứ gì đó toàn bộ biến hiện. Đương nhiên tại tiên phủ trong thế giới lấy được những kia thật sự tiên chân, hắn cũng không có bán đi. Khống chế tổ căn tiên mạch lúc, theo tổ mạch phối hợp long huyệt trong, Lý Chấp thu hoạch một khối đủ để đầu châu lớn như vậy ngũ hành thần kim. Mà ở tiên phủ thế giới phía ngoài sâu trong hư không, Lý Chấp thi triển sử dụng đạo thiên long trảo thủ, mặc dù không có đem cái đó hư hư thực thực thần sơn quái vật khổng lồ theo sâu trong hư không bắt trở lại, thế nhưng mang về khối kia bị thất đạo tiên khí vẩn quanh tảng đá, lại không phải phàm phẩm, mà là một khối hư không tiên kim nguyên thạch thoái hóa mà thành hư không thần kim quan thạch. Tảng đá trong bao vây lấy một khối chừng nửa người đầu lớn như vậy hư không thần kim, đủ để luyện chế một kiện cực đạo đế binh khí phôi. Với lại Lý Chấp đã nghĩ kỹ làm sao sử dụng khối kia hư không thần kim. Hắn muốn luyện chế một khối hư không thần kim bi. Năm đó Hoang Thiên Đế đạt được một khối thần bí hư không tiên kim bi, từ đó nhường hắn tìm được rồi một loại có thể tự mình cùng mình địa phương chiến đấu. Bây giờ Lý Chấp cũng nghĩ bắt chước Hoang Thiên Đế năm đó cách thức, từ đó tìm thấy tự thân tồn tại khuyết điểm. Bất quá, luyện chế kính tượng thần bi vẫn chỉ là một cái kế hoạch, tạm thời không có động thủ dự định. Luyện chế pháp bảo thủ đoạn, nhân gian liền không có đây dùng binh tự bí luyện bảo càng thêm thích hợp thủ đoạn. Vừa vặn lần này hồng chân được, Lý Chấp vậy dự định đi tần môn học tập một chút binh tự bí. Tại Tây Ba Thành, Lý Chấp xử lý xong những kia không dùng được thứ gì đó sau đó, liền bắt đầu hướng phía Tần Lĩnh Vương hướng hành động. Vì tốt hơn dung nhập hồng trần, hắn gia nhập một cái thương đội. Nhưng mà gia nhập thương đội quá trình lại không phải thuận buồm xuôi gió, thương người trong đội đối với hắn có rất lớn cảnh giác. Nếu như không phải Lý Chấp lấy ra một viên kỳ sĩ phụ đệ tử thân phân lệnh bài, những người kia vẫn đúng là không nhất định sẽ tiếp nhận hắn. Thương đội hộ vệ thống lĩnh là tiên đài nhất tầng trời hậu kỳ cao thủ, cùng Lý Chấp cảnh giới đồng dạng. Lần này bọn hắn theo Tây Bá Thành xuất phát, muốn áp giải một nhóm hàng hóa mang đến Xích Dương Quốc hoàng đô. Lý Chấp tò mò, vì sao bọn hắn không đi bực môn? Thống lĩnh nói ra, có nhiều thứ, đi bực môn cũng không có lời. Trên đường đi, cùng thương đội người cùng ăn cùng ở, nhường Lý Chấp đối với bắt đầu thương nghiệp vận hành quy luật có một cái tương đối sâu chỗ hiểu rõ. Tốn thời gian một tháng, tại an toàn đem đám kia hàng hóa đưa đến Xích Dương Quốc hoàng đô sau đó, Lý Chấp lần nữa đổi thân phận khác hướng phía Tần Lĩnh đi tới. Nguyên bản hắn muốn gia nhập ngoài ra một đám du lịch đội ngũ, thế nhưng ở trên đường, hắn chợt nhớ tới Kim Ngọc Minh. Tựa như nhà của hắn, khoảng cách Tần Lĩnh cũng không xa xôi. Sau đó Lý Chấp đều đi vòng, đi đến nhà của Kim Ngọc Minh. Chương 197, sinh lão bệnh tử, 1, chương 197, sinh lão bệnh tử, 1, ruộng lúa, hồ nước, phi vị, cầu nhỏ nước chảy nhà. Tại một mảnh tên là Ẩn Long Xuyên địa phương, vượt qua một tòa cây rừng thanh thúy tươi tốt đại sơn, Lý Chấp cuối cùng nhìn thấy một cái rựa vào núi, ở cạnh sông thôn xóm. Thôn xóm bên cạnh có mênh mông vô bờ đồng ruộng, có sắp xếp chỉnh tề cống rãnh, có cao mấy chục trượng nước, còn có bị hàng cây bên đường che giấu cổ đạo, dường như thông hướng các thôn xóm khác. Từ xa nhìn lại, mười mấy cái nông phu tại đồng ruộng lao động, một đám hài đồng tại bờ sông mò cá bắt tôm, trong thôn làng từng đạo khói bếp lượn lờ dâng lên, tạo thành một bộ thịnh thế cuộc sống điền biên đồ. Nhìn quy hoạch chỉnh tề đồng ruộng cùng nông thôn, Lý Chấp trong lòng âm thầm suy tư nói, nên chính là chỗ này đi. Tại cổ đạo cuối cùng dừng lại phi hành bước chân, biến mất trên người tiên vận linh khí, Lý Chấp hóa thân đạo sĩ tha phương hướng phía xa xa thôn xóm đi đến. Tích tí tách, tích tích đáp. Đi không bao lâu, ngay tại cổ đạo bên kia, nghe được một hồi vui mừng kèn thanh. Tò mò, Lý Chấp đều hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới. Tân nương tử đến, tân nương tử đến rồi. Một đội mặc đại hồng ý áo đón dâu đội ngũ, tại một đám kèn tượng mở đường dưới, hộ tống một cái ngồi ở cao lớn thần lộc trên lưng áo cưới nữ tử, hướng phía dưới chân núi một cái thôn xóm đi đến. Thần lộc dường như đã thông linh, toàn thân trắng như tuyết, đã có một đôi thải sắc sừng hiệu, nện bước cao ngạo nhịp chân, giống như đắc thắng trở về tướng quân bình thường, trở tân nương hưởng thụ lấy đông đảo hài đồng người xem, vui sướng đi theo đám kia kèn tượng hành động. Tại trong đội ngũ, Lý Chấp còn phát hiện không ít người khí huyết chi lực đặc biệt cường đại người, nhưng bọn hắn lại không phải tu sĩ, tựa như trong thế tục tu luyện có thành tựu võ giả. Tại đội ngũ phía trước mở đường tiên phong, nhìn thấy đứng ở giữa đường Lý Chấp, ngay lập tức chạy đi vào Lý Chấp trước mặt, không nói lời gì hướng trong tay hắn dúi một cái kẹo mừng, cũng vẻ mặt hòa khí nói, gặp qua đạo trưởng. Làm phiền ngài cho tân nương nhường cái nói. Vô lượng tiên tôn, đạo tả tướng gặp mặt, bần đạo tự nhiên chúc mừng một phen. Lý Chấp nhìn một chút trong tay kẹo mừng, lộ ra vẻ mặt mỉm cười, sau đó liền lấy ra một cái tiểu kèn, tại bên đường thổi lên. Chỉ một thoáng, cổ đạo chi thượng, thải loan bay múa, tường vân trải đất, bách điểu minh hạ, thiên hoa loạn truy, đủ loại dị tượng vây quanh tân nương vần quanh. Thiên nhân, tiên người đến tiễn chúc phúc. Thấy cảnh này, mọi người liên tục kêu lên, linh hoa nhập thể sau đó, bọn hắn cảm giác chạy như bay dường như có thể đẳng vân giá vũ. Ô ô lục minh, thần lộc đang hấp thu linh hoa sau đó, trên người nổi lên ngũ sắc thần quang, đem trên lưng tân nương sấn thác trang nhã cao quý, giống như tiên nữ hạ phàm. Theo Lý Chấp tuổi, mọi người tựa như đi tại một cái thần quang trên đại đạo, phản phất có tiên nhân hộ tống bình thường, có vẻ vô cùng hoa mỹ mỹ lệ. Làm những người kia bị thần quang đại đạo đưa vào thôn trang sau đó, Lý Chấp kèn thanh mới biến mất. Sau đó, chỉ nghe thấy trong thôn trang vang lên trận trận pháo đốt thanh. Nghe được pháo đốt thanh một khắc này, Lý Chấp trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, cách không nhìn kia đối hạnh phúc người mới, nhường tâm hắn cảm giác tâm trạng thư sướng. Mừng, giận, buồn, vui, người này chi bố tình, quả nhiên tiên phàm tương thông. Dọc theo cổ đạo tiếp tục đi tới, ngay tại Lý Chấp đi ngang qua cổ đạo bên cạnh tòa thứ tư thôn trang lúc, chợt nghe bên cạnh trong rừng cây có người gọi hắn. "Đạo trưởng, xin dừng bước." Cái này đột ngột tiếng la, nhưng làm Lý Chấp giật mình, kém chút đều một trưởng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bố tới. Lần này hồng trần hành trình trừ ra khoảng cách dài đi đường, dưới tình huống bình thường Lý Chấp đều là dùng mắt thường đang xem thế giới. Quay đầu nhìn lại, một 20 tuổi đổ lại chất phát há tử, trên mặt lo lắng cùng sợ hãi, lảo đảo nghiêng ngã theo rừng cây nhỏ trong chạy ra được. Hắn dường như đã chạy cự ly rất dài, quần áo trên người sớm đã ướt đẫm, sắc mặt vậy hơi trắng bệnh, dường như sắp hao hết tất cả khí lực đồng dạng. Há tử chạy đến khoảng cách Lý Chấp còn có xa hơn 10 thước địa phương, đều đông một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó hướng phía Lý Chấp không ngừng dập đầu, cũng ngôn ngữ không do nói, "Đạo trưởng, cầu ngài mau cứu thê tử của ta đi, cầu ngài lòng từ bi mau cứu hải tử của ta đi." "Đạo trưởng từ bi." Nhìn trong mắt mang theo nồng đậm đau thương tình người trẻ tuổi, Lý Chấp đội vàng chạy quá khứ đưa hắn nâng đỡ, hỏi: "Vị đại ca kia, ngài đây là thế nào?" "Thê tử của ta khó sinh, ba mụ nói chỉ có tiên nhân mới có thể cứu nàng." "Đạo trưởng, ngài khẳng định là tiên nhân, khẳng định là tiên nhân, van cầu ngài mau cứu thê tử cùng hài tử của ta đi." Người trẻ tuổi dường như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, trực tiếp giữ chặt Lý Chấp vào áo, có chút lời nói không có mạch là nói. Với lại Lý Chấp phát hiện, trạng thái tinh thần của hắn đã đến gần như tan vỡ cực điểm. Lý Chấp một tay theo trên vai của hắn, hướng trong cơ thể hắn thâu nhập nhất đạo pháp lực, hóa giải hắn trên nhục thể mọi bệnh, đồng thời bước lên hắn tâm linh bên trong đau thương, nói ra, phía trước dẫn đường. Nghe lời ấy, người tuổi trẻ trong mắt lập tức nổi lên một tia hy vọng thật quang, ngay lập tức lau nước mắt, từ dưới đất bò dậy, sau đó liền mang theo Lý Chấp hướng nhà phương hướng chạy tới. Vì thể nội có Lý Chấp pháp lực gia trì, người trẻ tuổi giống như có thần hành thuật bình thường, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắn liền chạy xong rồi trước đó nửa canh giờ mới chạy qua lộ trình. Chạy đến một tòa nông gia tiểu viện năm sau người tuổi trẻ mới dừng bước lại. Lúc này, trong sân còn có mấy cái lao nhân, nét mặt thống khổ nhìn cửa phòng đóng chặt. Còn có một số yếu ớt tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra, dường như bên trong sản phụ vậy nhanh muốn không được. Người trẻ tuổi vọt tới trước của phòng, kích động bố cửa phòng, hướng về phía bên trong hô: "Vân Nhi, ngươi chịu đựng, ta đem tiên nhân cho ngươi mời về." Trong viện mấy cái lão nhân lúc này mới nhìn thấy đi theo người trẻ tuổi sau lưng Lý Chấp. Mà Lý Chấp tại cảm giác được trong phòng sản phụ sinh mệnh chi hỏa đã bắt đầu chập chờn, tựa như lúc nào cũng có dập tắt dấu hiệu, đều bất chấp cùng những lão nhân kia nhà chào hỏi, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, liền tiến vào trong phòng. Trên giường, một cái khí tức yếu ớt, dường như sắp hơi khói sản phụ, lúc này đã xuất huyết nhiều, có thể vẫn không có đem thai nhi sinh ra. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức đem một cỗ pháp lực quán thâu tiến sản phụ thể nội, cẩn thận đưa nàng trong bụng sắp hít thở không thông thai nhi lấy ra ngoài. Sau đó lấy ra một giọt sinh mệnh thần tuyển chi thủy dung nhập vào thai nhi thể nội, nhường sắp hít thở không thông thai nhi sống lại. Hoa hoa theo sinh mệnh lực bổ sung, thai nhi rất nhanh liền phát ra to rõ tiếng khóc. Chờ ở bên ngoài đợi mấy người kia ngay lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Trong phòng, Lý Chấp đem sống sót thai nhi giao cho bên cạnh bà đỡ, sau đó cho sản phụ vậy cho ăn một giọt thần tuyệt thủy, bảo đảm nàng sẽ không vì xuất huyết nhiều tăng thêm nguyên khí đại thương mà bỏ mạng. Nhìn thấy sản phụ sinh mệnh chi hỏa vững chắc, với lại vì mệt nhọc quá độ mà mê man đi sau đó, Lý Chấp đều đối trong phòng bà đỡ nói ra, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Nói xong, không chờ sinh bà mở miệng, Lý Chấp liền trực tiếp từ trong phòng biến mất. Làm Lý Chấp xuất hiện lần nữa trong sân, tất cả mọi người quỳ xuống, không ngừng hướng hắn dập đầu nói lời cảm tạ. Lý Chấp phất tay đem bọn hắn nâng đỡ, nói ra, phúc sinh vô lượng tiên tôn, mẹ con bình an, các ngươi có thể vào xem mẹ con các nàng. Nói xong, Lý Chấp liền định rời khỏi. Thế nhưng những lao nhân kia cùng người trẻ tuổi chết sống không cho Lý Chấp đi, không phải lưu hắn ở đây trong nhà ăn cơm. Lý Chấp nhìn những thứ này thuần phát người một nhà, đành phải đáp ứng bọn hắn. Tại chiến đến tiệc, một cái lao nhân đem bao vây tại tiểu đệm giường bên trong hải tử ôm đến Lý Chấp trước mặt, nói ra, đạo trưởng, con dâu ta cùng tôn nhi mệnh là ngài cứu, còn xin ngài cho đứa nhỏ này ban thưởng cái tên đi. Lý Chấp trầm tư một chút sau đó, nói ra, nhà ngươi họ Làng, đều cho hải tử lấy tên gọi Làng Đấu đi. Đậu xèo. Người trẻ tuổi trực tiếp nhíu mày, dường như cũng không thích tên này. Mà cha hắn thì một cái tát đập vào trên gáy của hắn, nói ra, ngươi biết cái gì, đạo trưởng lấy tên, chính là tên rất hay, sau này tôn nhi ta đều gọi Làng Đậu xèo. Đại gia ngài hiểu lầm, bần đạo lấy tên là Làng Đấu, không mang theo cái đó đi tự. Hy vọng tương lai hắn có thể trở thành một cái chiến thiên đấu địa nam tử hán. Lý Chấp vừa nói vừa trên bàn đem Làng Đấu hai chữ viết ra đây. Mọi người mới chợt hiểu ra, cười vui vẻ. Mãi đến khi trời tối, Lý Chấp mới tại Làng người nhà nhiệt tình giữ lại dưới, rời đi Làng nhà. Treo lên ánh trăng, đón lấy thanh phong, đi tại ban đêm cổ đạo chi thượng, Lý Chấp cảm giác hôm nay trôi qua rất phong phú. Đầu tiên là gặp phải tiễn gà đội ngũ, lại gặp phải tiểu sinh mệnh sinh ra, còn nhận lấy người một nhà nhiệt tình khoản đãi. Loại cảm giác này là hắn đến bắt đầu sau đó chưa bao giờ có trải nghiệm, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Trong lòng vui vẻ, dường như đi đường bước chân cũng trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều, mơ hồ mong muốn hát một bài. Lãng trong cái lãng, lãng trong cái lãng, thanh phong tốt, trăng sáng xinh đẹp, ta đem phúc báo lại. Thế nhưng không đợi hắn hát xong, đều ngầm trộm nghe đến xa xa có âm thanh chuyển đến. Nương, ngài ở đâu? Nương, ngài nghe được, đều cho nhi tử hồi một tiếng a. Nương, hài nhi hiểu rõ sai lầm rồi, ngài cũng đừng tức giận, đều là hài nhi không tốt, ngài về nhà đi. Lý Chấp lần theo những kia ở trong vùng hoang dã kêu gọi thân thanh âm của người đi tới, liền thấy một người trung niên tại đồng ruộng trên đường nhỏ nơi đây hô nương. Rất nhanh, người trung niên kia ngay tại một cái thổ lĩnh bên cạnh cống ngầm trong tìm được rồi một cái lao phụ nhân. Nhìn thấy lao phụ nhân ngay mắt, trung niên nhân vẻ mặt tiểu tụy cùng lo lắng, hô, mẹ của ta à, ngươi đây là làm cái gì đâu, ngươi là muốn hủ chết nhi tử à? Chương 197, sinh lão bệnh tử 2, chương 197, sinh lão bệnh tử 2, cống ngầm trong lao phụ nhân, ngôn ngữ bình thản lại lạnh lùng nói ra, nương già rồi, vô dụng. Thừa dịp bây giờ còn có thể đi được động, đều không liên lụy huynh đệ các ngươi mấy cái, đều cũng có vợ người, đã các ngươi đều không thích nương, ghét bỏ nương, cái này thần khuyết điểm, vậy liền để nương ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Ta thích nương à, ngươi đây là muốn nhường hài nhi đi chết à? Ngài phải có chuyện bất chắc, nhường hài nhi làm sao đi gặp dưới cựu tuyển phụ thân. Trung niên nhân trực tiếp nhảy vào cống ngầm, quỳ gối lao phụ nhân trước mặt, cố gắng đưa nàng theo đáy hố nước bùn trong ôm. Thế nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng không nặng lao phụ nhân, hắn làm thế nào cũng ôm bất động. Nương ngài lên, cùng nhi tử trở về đi, về đến nhà, ngài muốn đánh phải không tùy tiện. Ngươi cũng không thể ở chỗ này hù dọa hài nhi à? Trung niên nhân cho rằng lão nương đang tức giận, đều khẩn cầu. Thiết, ngươi trở về đi. Nương đã quyết định chết ở chỗ này. Đến mai trước kia, huynh đệ các ngươi mấy cái cầm sẻn sắt đem cái này khe chôn, liền xem như vi nương tận cuối cùng hiếu đạo. Lão phụ nhân giống như tâm đã chết, cực kỳ lạnh lùng hướng về phía trung niên nhân hô, rối tung tóc để người không nhìn thấy trên mặt nàng nét mặt. Nương, ngài không thể như vậy. Trung niên nhân sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, phảng phất như gặp phải tối chuyện kinh khủng bình thường, bắt đầu dùng sức đào khe đáy những kia nước bùn. Cút! Ngươi nhanh cút cho ta! Lão phụ nhân thấy thế, kích động quát: "Nương, ta không đi, hài nhi hôm nay nhất định phải đem ngài mang về." Trung niên nhân một cái nước mũi một cái lời nói: "Hai tử, là nương vô dụng, liên lụy các ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi không đi lời nói, hai mẹ con chúng ta đều muốn biết gì chúc ở đây rồi." Cuối cùng lão phụ nhân nước mắt chảy xuống, đưa tay cho nhi tử lau lau rồi nước mắt, thanh âm bên trong mang theo vô hạn sợ hãi nói: "Nương, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Trung niên nhân nghe được lão phụ nhân trong giọng nói biến hóa, liền đội vàng hỏi. Lão phụ nhân lúc này mới xốc lên bị trang phục che giấu lâm vào nước bùn hai chân. Chỉ thấy nàng hai cái chân nhỏ đã bị một cái xa lạ sinh vật cho nuốt vào trong miệng, dường như đang chậm rãi đem lão phụ nhân toàn bộ nuốt vào tựa như. "Yêu quái, ngươi dám ăn mẹ ta, ta ăn ngươi." Trung niên nhân hai mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng, trực tiếp nằm sấp ở trong bùn, sau đó cắn một cái tại túi sách kia nhìn mẹ nàng hai chân màu đen xám rác hút bên trên. "Chi chi." Một khối huyết nhục bị trung niên nhân theo yêu quái rác hút thượng cắn xé tiếp theo sau đó, nước bùn bên trong yêu quái dường như cảm giác được đau đớn, phát ra một hồi kinh khủng tiếng kêu, phảng phất là lệ quỷ tại kêu rên đồng dạng. Sau đó lão phụ nhân liền bị yêu quái nâng lên đến không trung. Dường như cái đó yêu quái muốn trực tiếp đem lão phụ nhân ngã chết đồng dạng. Lý Chấp thấy thế, nhíu mày, thở ra một hơi tức, trực tiếp đem cái đó yêu quái làm cho đông lại. Thế nhưng lão phụ nhân hai chân cũng đã bị yêu quái dịch vị cho tiêu hóa, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng rơi xuống tàn tật. Trung niên nhân nhìn thấy yêu quái bị đông lại sau đó, ngay lập tức theo bên cạnh nhặt lên một cái nhánh cây, bẻ gãy sau đó, đem nhánh cây xem như trường mâu đâm về phía yêu quái, đưa hắn lao nương theo yêu quái trong miệng cứu ra. kỳ thực yêu quái tại bị Lý Chấp phun ra một khí tức đông cứng thời điểm đều đã chết. Cái gọi là yêu quái cũng không phải cái gì ra đời linh trí yêu thú, mà là một loại sinh hoạt ở trong bùn vì mục nát thực làm thức ăn bình thường sinh vật thôi, thoạt nhìn như là một cái phóng đại bản câu dẫn. Lý Chấp một hơi không chỉ chết rét yêu quái, cũng bị lão phụ nhân hai chân đã ngừng lại huyết. Thật tốt chăm sóc sau đó, hẳn là sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhìn thấy trung niên nhân làm mất đi hai chân lão nương cóng về nhà đi, Lý Chấp trong lòng rất là cảm giác khó chịu. Đứng trọn vẹn hơn nửa đêm thời gian, Lý Chấp mới hồi phục tinh thần lại. Vì sao luôn có cực khổ đến làm khó người bình thường? Có thể, không phải cực khổ làm khó người bình thường, mà là người bình thường không cách nào chiến thắng kiếp nạn, mới có vẻ khổ. Vậy ta sao lại không phải như thế đâu? Hồng Trần tranh độ, nỗ lực tu luyện, không phải liền là vì để kia một kiếp lại một kiếp không thể trở thành khổ nạn của mình à? Tâm thần giống như nhận lấy một phen tẩy lễ sau đó, Lý Chấp đều tiếp tục bước lên tiến về Kim Ngọc Minh cùng sư phụ hắn sinh hoạt cái thôn kia rơi. Tại đây phiến xung quanh hơn trăm dặm khe núi bên trong vùng bình nguyên, tọa lạc mấy chục cái lớn nhỏ không đều thôn xóm, sinh hoạt mấy vạn phàm nhân. Nơi này trong phàm nhân, nhiều nhất có một ít người tập võ, cũng không thật sự trên ý nghĩa mở ra khổ hải tu sĩ. Nhưng mà bọn hắn đối tu sĩ dường như cũng không lạ lắm, tổng thể mà nói sinh hoạt coi như yên vui. Sáng sớm hôm sau, làm Thái Dương theo đông phương chân trời thò đầu ra, một thân một mạc sạch sẽ đạo bào Lý Chấp đều xuất hiện tại giả gia thôn cửa thôn chỗ. Nơi đây chính là Kim Ngọc Minh nói cho hắn biết tiên toán đại sư lỗ nhân giả ẩn cư nơi. Tại cửa thôn dưới cây ngoài lớn, có mấy cái lao giả chính mang theo một đám hài đồng ở đâu luyện công buổi sáng, tựa hồ tại luyện tập một loại dưỡng sinh công pháp, từng chiêu từng thức chung cũng tràn đầy một loại xưa cũ ý cảnh. Đối với người lạ đến, những người kia cũng không có đình chỉ luyện công, mà Lý Chấp cũng không có đi quấy rầy bọn hắn. Mãi đến khi bọn hắn luyện qua công, Lý Chấp mới đi ra phía trước hỏi, "Lão nhân già, thử hỏi một chút, lỗ nhân giả lỗ đại sư thế nhưng ở tại quý thôn trong. Tiểu đạo sĩ, ngươi là từ lâu tới, vì sao muốn tìm lỗ tiên sinh?" Bên trong một cái râu tóc bạc trắng lại tinh thần khỏe mạnh lao đầu quan sát toàn thể Lý Chấp một phen sau đó mới mở miệng hỏi. Lỗ nhân giả từ đi vào giả gia thôn sau đó, cũng không phải là chút rảnh rỗi người, mà là đảm nhiệm trong thôn trong học đường tiên sinh dạy học trước, đã có hơn 20 năm thời gian. Với lại người trong thôn đều biết hắn là chán ghét ngoại giới thị phi tiên nhân, nhưng lại không biết hắn đến tuột cùng cường đại cỡ nào, thiên toán đại sư vậy chưa từng có tại bọn họ đối mặt hiện lộ qua chân chính thần thông. Lý Chấp nói ra, vân đạo đến từ kỳ sĩ phủ, cùng lỗ đại sư đệ tử Kim Ngọc Minh là bạn tốt, là hắn hẹn ta tới nhà làm khách. Kỳ sĩ phủ? Kia là địa phương nào? Chưa nghe nói qua a. Có người thầm nói. Tiểu đạo sĩ, ngươi tới vô cùng không trùng hợp, đều vào tháng trước giả tiên sinh cùng Kim Ngọc Minh tiểu tử kia đã rời đi thôn, lên núi hái thuốc đi, đoán chừng phải chờ thêm mấy tháng thời gian bọn hắn mới biết quay về. Một cái khác lao giả nói. Thế mà không ở nhà, Lý Chấp trong lòng hơi có chút tiếc nuối, sau đó lại hỏi, dám hỏi lão trượng, không biết lô đại sư cùng Kim Ngọc Minh đi đâu tọa tiên sơn hái thuốc. Lão nhân chỉ vào phía sau thôn ngọn núi kia, nói ra, ngay tại kia phiến tiên sơn trong hái thuốc. Tiểu đạo sĩ, trên núi vô cùng nguy hiểm, có hồng hoang manh thu ẩn hiện, trong thôn cường đại nhất, thợ săn cũng không dám đến thâm sơn trong, chỗ nào là tiên nhân mới có thể ra vào địa phương. Có cùng những lão nhân kia nhà giải một ít tiên toán đại sư cùng Kim Ngọc Minh sự việc sau đó, Lý Chấp liền nói, tất nhiên lô đại sư cùng Kim Ngọc Minh đều không tại nhà, kia bần đạo liền cáo tử. Đưa mắt nhìn Lý Chấp biến mất tại đường giao, những lão nhân kia đều qua lại nhàn hàn huyên. Có phải hay không Kim Ngọc Minh tiểu tử kia ở bên ngoài rước lấy phiền phức? Nhìn không quá giống a. Lỗ đại sư vậy thật là, rõ ràng có một thân cao cường bản lĩnh lại chỉ truyền thụ cho chúng ta đơn giản một chút dẫn đạo phương pháp thổ nạp. Cũng không thể trách Lỗ đại sư, thật sự là trong thôn hải tử tư chất không được, cũng 20 năm, lại không ai đem dẫn đạo thổ nạp pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nhìn không thấy cái đó thần bí khổ hải. Lý Chấp đang nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung bên trong, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, tu sĩ chỗ nào là dễ dàng như vậy biến thành. So sánh khổng lồ nhân khẩu cơ số, có thể thật sự mở khổ hải biến thành tu sĩ người, số lượng cũng không tính nhiều. Một cái bình thường thôn, 20 năm không có sản sinh ra một người tu sĩ, là lại chuyện không quá bình thường. Liền xem như 200 năm không có tu sĩ sinh ra, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dựa theo lão nhân chỉ điểm, Lý Chấp liền tiến vào dãy núi kia, dự định chủ động xuất kích đi tìm Kim Ngọc Minh cùng Thiên Toán đại sư, hắn còn muốn cùng Đoạn Đức tại Tần Lĩnh tụ hợp, không thể trên đường lãng phí quá nhiều thời gian, không có thời gian chờ Kim Ngọc Minh cùng Thiên Toán đại sư trở về. Vượt qua mấy chục cái dãy núi, cuối cùng tại khoảng cách thôn xóm chừng 2 vạn dặm một chỗ, nhìn thấy nhân loại hoạt động dấu vết. Chỗ nào có một tòa mới xây đá xanh miếu nhỏ, thoạt nhìn như là vừa mới xây thành. Miếu nhỏ vô danh, với lại Lý Chấp cũng không có từ trong miếu cảm giác được có người ở lại dấu vết. Tại miếu nhỏ trước đó rơi xuống đám mây, mắt thấy miếu bên trong không có bất kỳ cái gì cấm chế, Lý Chấp liền đẩy cửa đi vào. Vòng qua cổng to gò, vào mắt không phải cung phụng thần linh đại điện, mà là một tòa lẻ loi trơ trọi ngôi mộ mới, dường như tòa miếu nhỏ này xây dựng chính là vì phòng ngừa tòa này ngôi mộ mới bị dã thú phá hoại tựa như. Sau đó, Lý Chấp ngay tại trước mộ phần nhìn thấy một khối dùng bình thường gỗ điêu khắc thành địa mộ. Chỉ là mộ nội dung trên bia lại làm cho Lý Chấp rất kinh ngạc. Thiên toán đại sư Lỗ Nhân giả chi mộ, đệ tử Kim Ngọc Minh lập. Nhìn thấy này hai nhóm chữ viết sau đó, Lý Chấp trực tiếp trợn tròn mắt. Thiên toán đại sư thế mà tọa hóa? Làm sao lại như vậy tọa hóa đâu? Lý Chấp trong lòng đừng đề cập có nhiều rung động. Sau đó hắn đều mở ra thiên nhãn, nhìn về phía phần mộ nội bộ, quả nhiên tại trong mộ nhìn thấy một bộ vương giả thi thể, với lại cỗ thi thể kia đang ở tại chậm rãi hóa đạo quá trình trong. Dường như trong mộ lão vương người cũng không muốn tại sau khi chết lưu lại bất luận cái gì di hải. Thấy cảnh này, Lý Chấp trong lòng sinh ra nồng nặng hoài nghi. Kim Ngọc Minh không phải mang về rất nhiều tiên chấp ngọc dịch sao? cho dù Thiên Toán đại sư tuổi thọ sắp hết, những tiêu tiên chấp ngọc dịch vậy tối thiểu có thể vì hắn duyên thọ trên dưới 100 năm đi. Làm sao lại đột nhiên tọa hóa đâu? Còn có Kim Ngọc Minh đi nơi nào? Tòa miếu nhỏ này có phải là hắn hay không xây dựng? Chương 198, Thiên Toán đại sư Di Ngôn, 1, chương 198, Thiên Toán đại sư Di Ngôn, 1, sinh lão bệnh tử, thật sự không thể tránh né sao? Trong mấy ngày ngắn ngủn, lại nhường tại đây phiến xung quanh không hơn 100 bên trong địa phương nhỏ mắt thấy sinh, lão, bệnh, từ tất cả chẳng cảnh. Chỉ là 100 dặm nơi cũng có như thế tấp nập sinh lão bệnh tử, cả người thế gian lại nên có bao nhiêu loại hiện tượng này đâu? Có thể, mỗi thời mỗi khắc, trong vũ trụ cũng có lượng lớn sinh linh tử vong, lại có lượng lớn sinh linh sinh ra. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng kéo dài sinh mệnh sức sống. Khó trách sẽ có người nói, sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Thậm chí cũng bởi vì những lời này, mà suy diễn ra ba đoạn vượt ngang cổ kim tương lai bất hủ thiên chương. Nhìn dần dần hóa đạo Thiên Toán đại sư, Lý Chấp trong đầu không ngừng thoáng hiện cái gì gọi là sinh mệnh giá trị, cái này tràn đầy triết học lý niệm tư tưởng. Đại đế trên đường nhiều thi cốt. Ha ha, buồn cười biết bao một câu nói nhảm. Cùng phàm nhân so sánh, những kia cũng đến đế lộ cuối tu sĩ, lại có gì cao quý chỗ? Còn không phải chạy không khỏi sinh tử luân hồi, còn không phải muốn rời khỏi đế vị trốn ở sinh mệnh cấm khu trong kéo dài hơi tàn, còn không phải muốn đem hy vọng thành tiên ký thác tại trên thành tiên lộ. Có thể, chỉ có chân chính đạp vào trường sinh lộ, mới biết tránh phàm nhân tiếp nối trên người mình xảy ra a. Con đường của đại đế, có thể từ đầu tới cuối đều là một cái tuyệt lộ đi. Mặc dù có riêng lẻ nghịch thiên người đi thông đầu này tuyệt lộ, thế nhưng nhiều hơn nữa tu sĩ lại bị con đường này cho trói buộc lại. Hoàng Thiên Đế lưu lại pháp, cần thiên tâm ấn ký sao? Năm đó Hoàng Thiên Đế có thể tại trong hồng trần đi ra một cái trường sinh lộ, dựa vào là đại đế vị trí sao? Nếu như nhớ không lầm, Hoàng Thiên Đế là trước thu được trường sinh đạo quả, sau đó mới cấp đoạt thiên tâm ấn ký. Cho nên nói, ngũ đại bí cảnh chi pháp, không cần thiên tâm ấn ký, có thể nhường tu sĩ đi đến hồng trần tiên đường. Tại thời khắc này, Lý Chấp đạo tâm vô cùng kiên định, nguyên thần bắt đầu tách ra sáng chói tiên quang, nguyên bản bị trong hồng trần thất tình lục dục chi khí chỗ xâm nhiễm tiên đài, cũng tại đạo này nguyên thần tiên quang chiếu dọi xuống, bị đốt cháy sạch sẽ. Đồng thời, Lý Chấp trên người lưu lại tiên khí tinh hoa cũng tại thật nhanh bị nhục thể của hắn cùng nguyên thần luyện hóa hấp thụ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trên người hắn đều không còn có một tia tiên khí đạo vận, có chỉ là một cái bình thường đang ở tiên nhất đệ thất tầng tiểu tu sĩ. Phúc. Ngay tại loại thời khắc mấu chốt này, Lý Chấp sau lưng đột nhiên vang lên một hồi thanh âm vang dội. Trong chốc lát, một cỗ hôi thối chi khí đều phiêu tán ra, tất cả miếu nhỏ giống như bị thối chứng tập kích đồng dạng. Lý Chấp lúng túng mong muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không ngờ rằng lần này thủy biến, bài xuất tạp chất, lại là vì cái giám hình thức bài xuất bên ngoài cơ thể. Thật nhanh nhìn một chút tả hữu môi trường, hoàn hảo không ai ở đây, bằng không hắn thật sự muốn lúng túng chết rồi. Khẳng định là ăn lang nhà thế tục đồ ăn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là như vậy. Lý Chấp không ngừng tại trong lòng tự an ủi mình. Ung ung cục thế nhưng bụng của hắn lại mảy may không nể mặt hắn, ngay lập tức bắt đầu kêu lên. Không xong, ngũ cốc luân hồi chỗ, thật sự phải có đồ vật phun ra. Trong lòng lo lắng Lý Chấp, ngay lập tức xông về miếu nhỏ phía tây một gian hư hư thực thực nhà vệ sinh căn phòng. Ngay tại Lý Chấp tiến vào không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tại khoảng cách miếu nhỏ 30 ngoại một tòa dưới mặt đất long huyệt trong, Kim Ngọc Minh cuối cùng hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Sư phụ, ta thành công. Tòng long trong huyệt đi ra Kim Ngọc Minh, nhìn Di Lưu tại nguyên chỗ phế cốt cùng thân thể tàn phế, sau đó quay đầu đối một chiếc thần đang nói. Ngọc Minh, tương lai đường, liền dựa vào chính ngươi đi đi nha. Vi sư có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này. Thần đăng trong, nhất đạo thần niệm đang phát ra đoạn này âm thanh sau đó, đều triệt để biến mất. Kim Ngọc Minh đem thần đăng thận trọng thu vào, sau đó vẻ mặt kiên định nói ra, sư phụ, đệ tử chắc chắn hoàn thành ngài tâm nguyện, đời này nhất định bước vào thánh hiền lĩnh vực. Quay mở dưới mặt đất long huyệt, Kim Ngọc Minh từ dưới đất đi ra, nhìn miếu nhỏ phương hướng, thầm nghĩ, sư phụ, đệ tử sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi hóa đạo thi thể, thi cốt một ngày không triệt để hóa đi, đệ tử đều một ngày không ly khai miếu nhỏ. Thế nhưng làm Kim Ngọc Minh về đến miếu nhỏ thời điểm, nhìn thấy cửa miếu mở rộng, hơn nữa còn có một cỗ hôi thối mùi từ trong miếu truyền ra, cơ hồ bị hắn sặc gần chết. Sau đó hắn đều hai mắt xích hồng bọt vào miếu nhỏ, chạy đến trước mộ địa, hô, sư phụ. Hắn cho là có người thừa dịp hắn bế quan thời khắc, đưa hắn sư phụ di hài đánh cắp. Thế nhưng nhìn thấy phần mộ không có bị động đậy dấu hiệu, Kim Ngọc Minh đều hơi có chút lúng túng, sau đó đã nghe đến mùi thối nơi phát ra, lại là theo hắn trong phòng ngủ bay ra. Lần này nhưng làm Kim Ngọc Minh bị chọc tức. Rốt cục là cái nào không biết xấu hổ ra hỏa, thế mà tại phòng ngủ của hắn bên trong độc. Kim Ngọc Minh trực tiếp lấy ra kia đĩa Thiên Toán đại sư lưu cho hắn vương giả thần binh trí tuệ thần đăng, một cỗ thần hỏa bay ra, tiểu sung nhìn căn phòng đốt đi. Mà vừa mới giải quyết xong vấn đề Lý Chấp, vậy lúng túng phát hiện nơi này giống như cũng không là nhà xí, mà là một người phòng ngủ. Bị hắn trở thành thùng phân thứ gì đó, kỳ thực là người ta múc nước dùng thùng nước. Sớm biết như vậy, hắn nên đi ngoài miếu trời đất rộng lớn ở giữa đi chống không tràng đạo phế vật. Sẽ không cần bị trong cơ thể mình bài xuất tới thối chứng cho thối đến. Chính Lý Chấp cũng không ngờ tới, vẹn vẹn là đạo tâm cao hơn một bậc thang, nguyên thần chi quang sinh ra, tẩy lễ nhục thân sau đó, lại bài xuất như vậy nhiều vật, em chút không có đem chính hắn cho thối chết. Cũng may hắn là tu sĩ, có thể phủ kín ngũ giác, mới không có bị hung chết. Sau này cũng không dám lại lung tung ăn đồ của người phạm, đi nhà xí cũng quá phiền toái. Lý Chấp trong lòng không ngừng mà khuyên bảo chính mình, tương lai cũng không thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện muốn kéo hiếm cảm giác, vậy liền thái mất mặt. Dù chỉ là suy nghĩ một lúc loại đó rất có thể xuất hiện hình tượng, Lý Chấp hiện tại cũng có loại tại chỗ chết xã hội cảm giác. Ngay tại hắn dự định đẩy cửa đi ra lúc, nhất đạo thần hỏa đột nhiên theo ngoài cửa bay tới. Kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem căn phòng đốt cháy thành tro. Mà Lý Chấp trên người đạo bào cũng bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại có một kiện nội giáp hộ thân, lúc này mới không để cho hắn phơi sáng. Có thể dù là như thế, Kim Ngọc Minh nén giận thúc dục vương giả thần binh, chỗ phóng thích ra thần hỏa cũng là dị thường khủng bố, trực tiếp đem Lý Chấp đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy hỏa diễm bên trong bóng người lại không có bị đốt cháy thành tro, Kim Ngọc Minh lần nữa thúc đẩy trí tuệ thần đăng, giống to, thần hỏa hóa đạo kiếm, chạm cho ta. Thần đăng ngay lập tức lóe lên ngũ thải quang mang, sau đó một sợi ngọn lửa theo bấc đèn ngọn lửa nhỏ trùng chui ra, đang hấp thu những kia ngũ thải hà quang sau đó, hóa thành nhất đạo kinh khủng ngũ sắc thần diễm đạo kiếm, hướng phía Lý Chấp chém tới. Nhận tấn công bất ngờ Lý Chấp, giờ phút này vậy giải khai lúc trước phong bế ngũ giác, ngay lập tức cảm nhận được một cỗ nồng nặc sát khí. Lý Chấp phất tay trước người ngưng tụ ra một mặt tương tự quy giáp thần thuẫn, tại nguyên chỗ lưu lại một cái quang ảnh hóa thân sau đó, chân thân đều mượn nhờ bốn phía âm ảnh, hướng phía Kim Ngọc Minh bên người bỏ chạy. Oanh! Kinh khủng ngũ sắc thần hỏa đạo kiếm, có thể đem bình thường đại năng chém thành hôi khủng bố uy năng, đụng phải quy giáp thần thuẫn cùng Lý Chấp quang ảnh hóa thân. Xôn xao! Kinh khủng sóng xung kích đem trọn tòa miếu nhỏ san thành bình địa, ngay cả thiên toán đại sư mộ phần đều bị san thành bình địa. Xung quanh hơn 10 dặm mặt đất cũng bởi vậy trầm xuống mấy trượng. Không, sư phụ! Mắt thấy nhà mình sư tôn mộ phần bị xung kích sóng san bằng, Kim Ngọc Minh hai mắt xung huyết quát. Sau đó đều dứt khoát hướng phía thiên toán đại sư mộ phần phóng đi. Thế nhưng mới vừa tới đến khoảng cách mộ phần không đến 3 trượng địa phương, đột nhiên một đầu trong suốt như ngọc bàn tay lớn đều theo trong hư không rối ra, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đồng thời đem Kim Ngọc Minh pháp lực giam cầm lại. Ngay tại lúc đó, một cái khác bàn tay trắng như ngọc xuất hiện, tại một tầng phù văn thần bí bọc vào, trực tiếp đem Kim Ngọc Minh trong tay trí tuệ thần đăng cho một cái chiếm quá khứ, đồng thời cắt đứt thần đăng cùng hắn trong đó liên hệ. A, lại là ngươi. Ngay tại Kim Ngọc Minh cảm giác chính mình phải chết lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Khu khu. Bị buông ra cổ Kim Ngọc Minh một hồi ho khan, kém chút đem phế cũng ho ra tới. Ngay tại vừa nãy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trải qua thoát thai hoán cốt thân thể cường hãn, thế mà ngăn không được con kia bàn tay trắng như ngọc bắt cầm, thậm chí hắn cũng có chủng đầu sắc bị người trực tiếp hái xuống ngạt thở cảm giác. Kim Minh, ngại quá, bần đạo không biết là người quay về. Theo trong hư không hiện ra thân hình Lý Chấp, vẻ mặt lúng túng nhìn kém chút bị chính mình bóp chết Kim Ngọc Minh. Kim Ngọc Minh chậm một hồi thật lâu nhi mới thở ra hơi, thấy rõ địch nhân là Lý Chấp sau đó, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói ra, Lý đạo trưởng tại sao là ngươi? Lý Chấp đem trí tuệ thần đăng còn đưa Kim Ngọc Minh, đồng thời giải khai trên người hắn phong ấn lực lượng, nói ra, ta đi ngang qua nơi đây, cho nên cố ý tới tìm ngươi cùng tiên toán đại sư. Chỉ là không ngờ rằng đại sư thế mà tọa hóa. Kim Minh, nay đến cùng là thế nào một chuyện? Kim Ngọc Minh cầm trí tuệ thần đăng, lộ ra một tia thống khổ, nói ra, sư tôn tự biết ngày giờ không nhiều, cũng không muốn dùng tiền chấp ngọc dịch đến duyên thọ. Lao nhân gia ông ta nói, dùng tiền tài địa bảo duyên thọ là một loại kéo dài hơi tàn cách sống, người chỉ có một lần chết, có thể thọ hết chết già đã là thiên tính. Cưỡng ép kéo dài tính mạng, lưu tại người ta, chẳng qua là tăng thêm nhân quả thôi, hại người hại mình, lợi bất cập hại. Kỳ thực tại Kim Ngọc Minh trở về lúc kia, Thiên Toán đại sư còn có mấy năm tuổi thọ có thể sống. Chương 198, Thiên Toán đại sư Di Ngôn 2, chương 198, Thiên Toán đại sư Di Ngôn 2, nhưng khi hắn biết được toán kinh bị Lý Chấp tại hơn nửa tháng trong học tập đến chương 33, sau đó đều dị thường vui vẻ phá lên cười, đồng thời nói liên tục ba cái có người kế tục. Sau đó, hắn liền bắt đầu luyện khí, luyện chế được Kim Ngọc Minh trong tay này địa trí tuệ thần đăng. Tại thần đăng sinh ra hôm đó, Thiên Toán đại sư không chỉ đem tự thân suốt đời sở học lạc ấn tại thần đăng trong, hơn nữa còn đem chính mình chân hồn hiến tế cho thần đăng, là cái này vương giả thần binh cấp bậc trí tuệ thần đăng binh hồn. Dơ lên nhường món pháp bảo này đã trở thành đứng đầu nhất vương giả thần binh. Mà chiếc đèn thần này tác dụng chân chính, không chỉ có riêng là dùng để cùng người đấu pháp, mà là có thể giúp người mở ra trí tuệ tiềm năng. Trước đây trí tuệ thần đăng hao phí một nửa thần năng giúp đỡ Kim Ngọc Minh mở ra một lần trí tuệ, mới khiến cho hắn có thể sử dụng tiên chấp ngọc dịch hoàn thành một lần triệt để thoát thai hóa cốt. Cũng đúng thế thật vì sao Thiên Toán đại sư thi cốt có thể chậm chạp hóa đạo nguyên nhân. Hắn đã nói với Kim Ngọc Minh, nhục thể của hắn hóa đạo sau đó có thể lưu lại một xung quanh vài dặm tu hành tịnh thổ. Kim Ngọc Minh có thể ở mảnh này hóa đạo trong tịnh thổ kiến thiết ly cung, xem như hắn tương lai tu hành đạo tràng. Làm Lý Chấp nghe xong Kim Ngọc Minh giảng thuật sau đó, trong lòng đối với Thiên Toán đại sư sinh ra vô hạn bội phục. Sau đó, Kim Ngọc Minh liền nói, sư phụ tại trước khi lâm trung dặn dò qua ta, để cho ta đem trí tuệ thần đăng cho ngươi mượn dùng, giúp ngươi lĩnh ngộ toán kinh cuối cùng tam thiên. Đến lúc đó, sư phụ tâm nguyện mới tính hoàn toàn kết. Lý Chấp đội vàng từ chối nói, hảo ý của đại sư bần đạo tâm lĩnh, thế nhưng trí tuệ thần đăng giúp người mở ra trí tuệ, nhưng thật ra là đang tiêu hao sư tôn ngươi lưu tại thần đăng trong bản nguyên hồn lực. Nếu như hồn lực hao hết, hắn còn sót lại một sợi thần niệm cũng đem tiêu tán. Kim Minh hay là giữ ở bên người làm kỷ niệm đi. Cho dù không có tiền bối giúp đỡ, bần đạo cũng có năm chắc tại trong vòng 100 năm học hội cuối cùng 3 chương toán kinh tri thức. Tiểu hữu, không được chối từ, là lao phu dặn dò Ngọc Minh. Ngọc Minh thiên tư có hạn, mở ra một lần trí tuệ, tại đây thời đại vàng son đến sau đó, đã đầy đủ hắn tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Trí tuệ lại cao hơn, thực sự không phải tâm tính của hắn có thể khống chế, đến lúc đó là họa không phải phúc. Nhưng vào lúc này, trí tuệ thần đăng trong bay ra một cái lao nhân quang ảnh, lão nhân tướng mạo nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng cặp mắt kia giống như bao gồm thế gian tất cả trí tuệ đồng dạng. Trong chốc lát, Lý Chấp cũng cảm giác mình bị đạo này thần niệm hóa thân cho nhìn thấu. Quả nhiên, đang đánh giá hết Lý Chấp sau đó, Thiên Toán đại sư thần niệm hóa thân, cảm khái nói, lại đến thành tiên lộ mở ra 5 tháng sau. Nhìn tới lần này thật sự có người có thể được gặp tiên vực. đáng tiếc, bọn hắn cũng sai lầm rồi, lần này có thể tại bắt đầu xuất hiện lượng giới gặp nhau mà hình thành tiết lộ, dựa theo lão phu tính toán, cũng không thật sự hình thành một cái có thể quán thông lượng giới đường xá. Trừ phi có thể so với chân tiên vĩ lực vô thượng thần uy, mới có thể bằng vào tự thân lực lượng đánh xuyên qua lượng giới gặp nhau hình thành giới bích. Bằng không, chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Vâng. Vừa dứt lời, trên bầu trời đều vang lên tiên lôi cảnh cáo. Thiên toán đại sư thần niệm hư ảnh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mơ hồ muốn hình thành thần lôi, trực tiếp chỉ thiên mắng, thực sự là hài hỏi, lão phu nói cũng không phải lời nói dối, tất cả đều là căn cứ hiện hữu dữ liệu tính toán ra kết quả, ngươi dựa vào cái gì cảnh cáo lão phu? Lão phu lại không có từ trên người ngươi trộm lấy thiên cơ. Như thế nào, còn không cho người nói chuyện, hay là nói, ngươi đang sợ sệt lão phu, thu hồi ngươi kia vô dụng thần lôi đi. Mong muốn đánh chết lão phu, tiếp sau đều không có khả năng. Thiên toán đại sư cao nhân hình tượng đột nhiên tại Lý Chấp trong lòng sụp đổ, hắn cùng Kim Ngọc Minh đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn thiên toán đại sư. Với lại làm cho người kinh ngạc chính là, trên bầu trời sắp thành hình thần lôi thật sự bị chửi tàn. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Nhẫn nhịn cả đời cũng không dám nói lời nói, hôm nay cuối cùng là nói ra. Thượng thiên không gì hơn cái này, các ngươi đừng sợ ngài, càng là sợ ngài, ngài đều càng mạnh hơn, thế gian vạn sự vạn vật kỳ thực cũng liền có chuyện như vậy, thật sự tính đã hiểu, rồi sẽ phát hiện không có cái gì ghê gớm thứ gì đó. Thiên toán đại sư vẻ mặt hòa ái nhìn Lý Chấp cùng Kim Ngọc Minh, tựa hồ đối với bọn hắn hai vị này miễn phí người nghe rất là thỏa mãn. Không giống nhau Lý Chấp mở miệng, Thiên toán đại sư đều nói lần nữa, "Tiểu Hữu, lão phu đạo này thần niệm bị phát động sau đó, tồn thế thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh hành động đi." Toán kinh cuối cùng tam tiên, lão phu tin tưởng, tương lai ngươi nhất định có thể học hội, thế nhưng lão phu đợi không được thời gian dài như vậy, hiện tại liền để lão phu giúp ngươi một tay, chúng ta hiện tại liền đem nó toàn bộ học hội, tương lai ngươi cũng tốt giẫm lên lão phu bả vai tiếp tục thâm canh tính toán chi đạo, có thể chân chính có cơ hội giải quyết lão phu lưu lại những kia suy đoán. Đa tạ tiền bối truyền đạo. Lý Chấp cung kính hướng về phía Thiên toán đại sư hư ảnh hành lễ nói: "Tốt, tiểu đạo sĩ, đừng dùng những thứ này thế tục lễ tiết lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi." Lão phu đã chờ không nổi. Thiên toán đại sư nói. Sau đó, Thiên toán đại sư lại nói với Kim Ngọc Minh: "Ngọc Minh, ngươi đi cho tiểu đạo sĩ làm một cái bàn, lại chuẩn bị một gian phòng học, học tập vẫn là phải ngồi ở bàn học trước hiệu suất tối cao." Lý Chấp đội bằng nói: "Không cần làm phiền Kim Minh, bàn ghế trên người của ta cũng có." Phất tay, Lý Chấp liền lấy ra một tòa mini cung điện, sau đó ném xuống đất, cung điện đều biến thành một tòa diện tích mấy trăm bình vuông, cao tới 2 trượng nhà. Phòng tự học. Kim Ngọc Minh nhìn cung điện tấm biển bên trên tên, tò mò đọc lên thanh. Lý Chấp cười nói: "Ta quen thuộc tại phòng tự học trong tự học tri thức, ở chỗ này học tập sẽ để cho của ta chuyên chú độ cùng học tập hiệu suất đề cao 3 thành trở lên." Đẩy ra phòng tự học cửa lớn, Kim Ngọc Minh liền thấy một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Khắp nơi đều là bàn ghế, tựa như có thể đồng thời dung nạp hơn 100 người giống như. Nếu để cho Diệp Phàm bọn hắn nhìn thấy phòng tự học trong bố trí, chỉ sợ sẽ có chủng cảm giác quen thuộc, này không phải liền là một cái cỡ nhỏ phòng học xếp theo hình bậc thang nha. Tại phòng tự học bốn phía thì là từng cái giá sách, trưng bày đủ loại thư tịch. Kim Ngọc Minh nhìn phòng tự học trong môi trường, cảm giác chính mình có chút chóng đầu, đều nói với Lý Chấp: "Lý đạo trưởng, ngươi đi học tập đi, ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi." Thật là một cái cực tốt học tập môi trường. Trí tuệ thần đang tự chủ bay đến phòng tự học bên trong, trực tiếp rơi vào bàn giáo viên bên trên, mà Thiên toán đại sư thần niệm cũng biến thành một cái lao phu tử bộ dáng, đứng ở trên giảng đài. Đồng thời hắn còn dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ trên tường bảng đen. Nhìn thấy Lý Chấp ngồi ở hàng thứ nhất sau đó, Thiên toán đại sư đều hắng giọng một tiếng, nghiêm trang nói: "Các bạn học, chào các người, ta là các người Lô Thiên Sinh, phía dưới chúng ta bắt đầu học tập bản kinh." Lý Chấp đem toán kinh lấy ra, đồng thời lấy ra một chồng trừng dày một thước bản nháp giấy đặt ở trong tay, tùy thời bắt đầu ghi bút ký. Thấy cảnh này sau đó, Thiên toán đại sư đều theo dưới bảng đen hộp phấn chung lấy ra một cái phấn viết thư viết. Sau đó, phòng tự học bên trong đều vang lên Thiên toán đại sư giảng bài thanh. Đồng thời, nhất đạo ngũ thải hà quang vậy theo trí tuệ thần đăng thượng phiêu tán ra đây, đem Lý Chấp bao phủ tại thần quang trong. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, cùng phục dụng nội đạo trà cảm giác hoàn toàn không giống, tựa như thông minh của mình thật sự bắt đầu chậm rãi tăng trưởng giống như. Với lại Thiên toán đại sư cũng không phải trực tiếp giảng thuật toán kinh cuối cùng 3 chương, mà là theo chương thứ nhất bắt đầu nói về. Theo Thiên toán đại sư giải thích, Lý Chấp đối với toán kinh lý giải vậy đến một cái cực sâu tầng thứ. Mà Thiên toán đại sư cũng tại giải thích trong quá trình, thần niệm hóa thân từ trở nên mở đi. Khi hắn đem toán kinh chương 36 kể xong sau đó, thần niệm lực lượng đã mỏng manh đến cầm không nổi phân biệt. Nhìn thấy Lý Chấp dường như học xong chương 36, nội dung cuối cùng một tia thần niệm sắp biến mất, Thiên toán đại sư hài lòng nói: "Học sinh ngoan, thực sự là học sinh ngoan." Sau đó hắn còn sót lại một tia thần niệm lực lượng đều lui trở lại trí tuệ thần đăng trong. Phong tự học trong ngũ thải hà quang vậy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lý Chấp đối với trí tuệ thần đăng không người bái ba bái, sau đó liền cầm lấy thần đăng đi ra phòng tự học. Thiên toán đại sư còn sót lại thần niệm lực lượng, còn có thể nhường cái này vương giả thần binh phát huy ra một kích hoàn chỉnh vương giả lực lượng. Đối với Kim Ngọc Minh mà nói, là một kiện chân quý thủ đoạn bảo mệnh. Chẳng qua, là một kích kia vương giả lực lượng được phóng thích sau đó, Thiên toán đại sư đều triệt để biến mất khỏi thế gian. Lý đạo trưởng, ngươi cuối cùng hiện ra. Nhìn thấy Lý Chấp hiện thân, Kim Ngọc Minh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thế mà quá khứ lâu như vậy. Lý Chấp bóp tính toán một cái thời gian, phát hiện tại hắn học tập thời kỳ, ngoại giới thế mà đã qua hơn 3 tháng thời gian, quả thực đều nhanh đến một cái hoàn chỉnh học kỳ. Mà ở Thiên toán đại sư phần mộ bốn phía, một tòa chiếm diện tích chừng 10 mẫu miếu thờ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vì Lý Chấp Hộ Pháp trong khoảng thời gian này Kim Ngọc Minh cũng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy miếu thờ bên trên viết Nhân Giả Học Cung bốn chữ lớn, Lý Chấp khỏe miệng đều rung động mấy cái. Lý đạo trưởng, thế nào? Ta cho đạo tràng đặt tên coi như bá khí đi, nên đây ngươi phòng tự học mạnh không ít đi. Kim Ngọc Minh vẻ mặt đắc ý nói. Lý Chấp cảm nhận được bên trong học cung nồng độ linh khí, còn có cố kia hóa đạo chi lực, mở ra thiên nhãn, liền thấy dưới mặt đất Thiên Toán Đại Sư thi thể đã còn sót lại một cái trong suốt long lanh xương đầu không có tan đi. Với lại dường như xương sọ của hắn sẽ không bị cố kia hóa đạo chi lực triệt để hóa đi, đều sẽ lưu lại bộ phận chôn sâu dưới mặt đất, sẽ ở tương lai một đoạn thời gian rất dài trong ảnh hưởng Nhân Giả Học Cung. Cuối cùng, Lý Chấp nói ra, không sai, làm thượng Thiên Toán Đại Sư cao đồ đạo tràng tên tuổi. Chương 199, Tần Lĩnh của Mạch, 1, chương 199, Tần Lĩnh của Mạch, 1, Trung Châu Tây Bộ, tiếp giáp Tần Lĩnh của Mạch Tần Long Xuyên Trung, Kim Ngọc Minh kiến thiết Nhân Giả Học Cung giờ phút này đang trải nghiệm thăng cấp cải tạo. Vì hoàn lại Thiên Toán Đại Sư truyền đạo nhân quả, Lý Chấp chủ động đưa ra vì đại sư nơi chôn cất, xây dựng phong thủy đại trận, tụ lại bát phương tinh khí, tiếp dẫn thiên địa vạn đạo, đến diễn hóa tu hành tịnh thổ. Tại học cung bốn phía xung quanh 5000 dặm sông núi trùng, Lý Chấp thi pháp sắp xếp mười mấy cái mặt đất long mạch hướng đi. Từ đó tại học cung sâu trong lòng đất, tạo nên một cái nhân tạo long huyệt, đồng thời đem Thiên Toán Đại Sư hóa đạo sau để lại khối kia xương sọ, đặt ở long huyệt trong, chịu đựng long khí ôn dưỡng. Từ đó kéo dài không ngừng là học cung cung cấp chất lượng tốt tu luyện môi trường. Có thể mấy ngàn trên vạn năm sau đó, học cung sở tại địa phương, rồi sẽ diễn hóa thành một phương chân chính tu hành tịnh thổ, đủ để gánh chịu một cái cỡ trung môn phái ở chỗ này khai tông lập phái. Vì cảm tạ Lý Chấp giúp học cung bố trí phong thủy đại trận cùng đạo văn kết giới, Kim Ngọc Minh tự mình xuống bếp nấu nướng một cái ngàn năm long ngư đến mở tiệc chiêu đãi Lý Chấp. Cái kia thân dài chừng 3 mét long ngư, cơ thể đã bắt đầu hướng phía long phương hướng tiến hóa, thể nội vậy đã đản sinh ra long huyết, có thể lại tu hành cái 2000-3000-5 có thể chân chính hóa rồng. Huyết nhục của nó trong, giàu có với thân thể người có nhiều chỗ tốt năng lượng, dùng ăn huyết nhục của nó có thể để cho tu sĩ nhục thân càng biến đổi cường cường lớn. Con rồng này ngư là Kim Ngọc Minh tại hắn thuế biến long huyệt trong bắt được linh ngư. Ăn xong long ngư về sau, Lý Chấp lại hỏi Kim Minh, ngươi thật sự không cùng ta cùng nhau ra ngoài đi sông sao sao? Kim Ngọc Minh lắc đầu nói ra, nơi này là sư tôn khi còn sống vì ta lựa chọn đạo tràng, cũng cố ý dặn dò qua ta, nếu như ta có thể chịu được nhàm chán, ở chỗ này thủ vững 300 năm, liền có thể tránh đi tương lai một hồi sinh tử đại kiếp, đem có thể thuận lợi thành thánh làm tổ. Nếu như rời đi mảnh này ẩn long xuyên, tương lai coi như sinh tử khó liệu. Sư phụ trước kia cũng không suy tính tương lai, thế nhưng vì ta cái này bất thành khí đệ tử, lại tại trước khi chết vì ta thôi diễn tương lai, ta không thể để cho sư phụ tâm huyết uổng phí. Ta đã quyết định, tương lai 300 năm sẽ không rời đi mảnh này ẩn long xuyên một bước. Có thể, khốn thủ mảnh rừng núi này, không có Lý đạo trưởng nhân sinh đặc sắc, thế nhưng dùng 300 năm hoán một thế bình an, ta nghĩ rất đáng. Bên ngoài du lịch những năm này, ta vậy đã hiểu sinh mệnh giá trị. Lựa chọn sống lâu, tương lai có thể thọ hết chết giả, với ta mà nói, chưa chắc không phải một loại may mắn khí. Đế Lộ Tranh Phong động một tí thân tử đạo tiêu, ta muốn hướng sư phụ học tập, tuyệt sẽ không nghĩ có mấy phần bản lĩnh đều cảm thấy mình rất đáng gờm tựa như. Chờ ta tu luyện tới tiên đài bí cảnh sau đó, rồi sẽ theo các trong thôn lựa chọn một ít vừa độ tuổi hài đồng mang về dạy bảo. Tương lai làm một tên lão sư cũng là lựa chọn tốt. Nghe xong Kim Ngọc Minh giảng thuật, Lý Chấp đều gật đầu một cái, xem trọng lựa chọn của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Toán Đại Sư trước khi tọa hóa, đối đệ tử của hắn tiến hành rất nhiều sắp đặt, nếu như Kim Ngọc Minh tương lai có thể dựa theo Thiên Toán Đại Sư di chúc làm việc, có thể thật có thể tránh đi trường chí tôn thu hoạch vạn linh mệnh nguyên huyết kiếp. Sau đó, Kim Ngọc Minh còn nói thêm, Lý đạo trưởng, ngươi sau đó phải đi Tần Lĩnh của Mạch, ta có cần phải nhắc nhở ngài một câu? Sư tôn ta đã từng mấy lần tại nhắc tới Tần Lĩnh của Mạch lúc đều là không ngừng lắc đầu, nói đây không phải là một mảnh đất lành, với lại vô thượng tạo hóa bị lãng phí. Ngài lần này tiến đến Tần Lĩnh, cần phải cẩn thận một chút. Cuối cùng, Lý Chấp nói ra, đa tạ Kim huynh nhắc nhở. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cáo biệt Kim Ngọc Minh về sau, Lý Chấp đều hướng thẳng đến bên ngoài 200.000 dặm Tần Lĩnh của Mạch bay đi. Vượt qua 20 vạn dặm thiên địa, đối bây giờ Lý Chấp mà nói, cũng không hao phí hắn thời gian một ngày. Tần Lĩnh của Mạch, xung quanh không dưới 100 vạn trồng, bao la vô biên, thế nhưng đối với Trung Châu rộng lớn thiên địa mà nói, chẳng qua là một góc nhỏ. Tần Lĩnh trong, dãy núi vô tận, thần phong khắp nơi, giang khắp nơi, tạo thành một mảnh dãy núi trùng điệp khu vực, đồng thời nó cũng là Trung Châu Tây Bộ khu vực bên trong cổ xưa nhất cùng thần bí một phiến khu vực. Tại vùng đất cổ bí ẩn này chung, không chỉ ẩn cư lấy số lượng đông đảo cường giả bí ẩn, còn có các loại truyền thừa cổ xưa tại trong khu vực này kéo dài không dứt. Với lại tại Tần Lĩnh dãy núi trong, càng chôn giấu đến mãi không hết thần bí mộ cổ, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều Lao Hoàng Chủ, Gia Tử Bách Giáo Lao Giáo Chủ, rất nhiều khi tọa hóa trước đó, đều sẽ đến đây Tần Lĩnh tìm kiếm thắng địa. Dưới mặt đất mộ cổ, một tầng chồng lên một tầng, căn bản cũng không hiểu rõ nơi đây đến tuột cùng chôn giấu bao nhiêu cường giả, cổ xưa nhất lăng tẩm thậm chí có thể truy ngược về xa xôi thần thoại thời đại. Có người nói, nơi này là một mảnh thông tin nơi, tại truyền thuyết xa xưa chúng, đã từng có người ở chỗ này phi thăng lên trời. Cũng có người nói, nơi này là một mảnh thần bí thắng địa, sau khi chết đem thi thể chôn trốn ở chỗ này, có thể để cho thi thể tiếp tục tu đạo, cuối cùng tu thành thần bí thi giải tiên. Về Tần Lĩnh cổ mạch truyền thuyết thật sự là rất rất nhiều, tất cả đều tràn đầy đủ loại sắc thái thần bí. Trong đó người hấp dẫn nhất là về Tần Lĩnh Thiên Cổ Long Huyệt cùng Hóa Tiên Chỉ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Tần Lĩnh cổ mạch trong Thiên Cổ Long Huyệt dựng dục ra có thể so với bất tử thần dược Mộng Nguyễn Thần Thủy, với lại Mộng Nguyễn Thần Thủy đã thông linh, sắp hóa thành vô thượng thánh linh. Về Hóa Tiên Chỉ truyền thuyết thì càng nhiều, truyền thuyết 3 vạn năm trước thanh đế đều đản sinh tại Hóa Tiên Chỉ, sau đó từng bước trưởng thành là sau thời đại hoang cổ vị thứ nhất đại đế. Trong truyền thuyết hóa tiên trì, hay là một cái thai nghén tiên chân vô thượng bảo trì, ngay cả có thể luyện chế cực đạo vũ khí tiên chân đều có thể thai nghén, ngay cả vô thủy đại đế đế trung vật liệu chính là lấy từ hóa tiên trì. Các loại truyền thuyết, quả thực nhiều vô số kể, Kim Ngọc Minh cũng đem hắn sưu tập tới về tần lĩnh các loại truyền thuyết nói cho Lý Chấp, nhường Lý Chấp căn bản là không có cách phân biệt ra được những truyền thuyết kia thật giả. Đứng ở 10 vạn dặm trên không trung, quan sát tần lĩnh của mạch trăm vạn dặm sơn hà, mặc dù rất nhiều nơi đều bị mây mù bao phủ, nhìn không ra diện mục thật của nó. Thế nhưng Lý Chấp lại nhìn thấy một cố đằng long phi tiên chi thế tại bên trong vùng núi cổ xưa này thanh nén. Dường như cấp đoạt bên trong dãy núi này dựng dục tạo hóa, tương lai liền có khả năng thành công phi tiên tựa như. Sau đó, Lý Chấp lại mở ra sinh tử thần đồng, theo sinh tử nhị khí góc độ đến xem kỹ dưới chân phiến đại địa này. Rất nhanh, Lý Chấp liền phát hiện, tại tần lĩnh của mạch trong, sinh tử nhị khí nồng độ xa so với cùng địa phương khác muốn nồng đậm hơn nhiều. Vừa có mưa lớn như biển cực hạn tử khí, lại có nguy nga như núi bành trướng tức giận. Với lại sinh tử nhị khí qua lại giao hòa đối lập, tựa hồ tại sinh tử chuyển hóa trong lúc đó, dựng dục ra thứ không tầm thường. Thế nhưng, khi hắn muốn tìm được những vật kia cụ thể người ở chỗ nào lúc, lại phát hiện mê mẩn mênh mông nhìn không rõ ràng, dường như thiên địa pháp tắc tại một ít khu vực bên trong đều bị bóp méo đồng dạng. Từ thiên cung chỗ cực kỳ cao rơi xuống, Lý Chấp cũng không tại tần lĩnh cổ mạch bên trong mù đi dạo, mà là đi đến ở vào khu cổ địa này khu vực trung tâm một tòa thành cổ Tần Thành. Tần Thành là Trung Châu thập đại thành cổ một trong, đã tại tần lĩnh bên trong sừng sững không biết bao nhiêu năm. Dường như tất cả tới trước tần lĩnh tìm kiếm tạo hóa tu sĩ, cũng sẽ ở trong thành tạm thời nghỉ chân, tiện thể thu thập về tần lĩnh cổ mạch đủ loại thông tin. Loang lổ thành cổ, tràn đầy khí tức của thời gian, giống như minh khắc thời gian ký ức. Cổ lão thành trì, trẻ tuổi tu sĩ, viết từng đoạn xúc động lòng người hoa mỹ thơ, là tần lĩnh lưu lại càng ngày càng nhiều truyền thuyết. Đoạn Đức cùng Lý Chấp giao ước chạm mặt địa phương, ngay tại Tần Thành. Lúc này khoảng cách ước định một năm kỳ hạn, đã không đủ thời gian một tháng, cũng không biết Đoạn Đức trong tần lĩnh cổ mạch có hay không có phát hiện kinh người. Bước vào Tần Thành sau đó, nơi này tu sĩ đây Lý Chấp trong tưởng tượng còn muốn hơn một chút. Dường như thiên cổ long hiện tại không lâu sau đó, sắp hiện ra thế thông tin, đã âm thầm lưu truyền ra. Vẹn vẹn là từ cửa thành đi đến khách sạn trên đường đi, Lý Chấp đều gặp phải không ít đến từ các thế lực tu sĩ. Có Trung Châu tứ đại bất hủ thần triều tu sĩ, có gia tử bách giáo tu sĩ, cũng có đến từ Đông Hoàng Thánh địa tu sĩ. Dường như lại có một hồi có thể quấy thiên hạ phong vân bắt đầu tại tần lĩnh bên trong hội tụ. Lý Chấp không có quá nhiều chú ý những thứ này, rất nhanh liền ở trong thành một cái khách sạn trong ở lại. Hắn dự định điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Trải qua 3 tháng toán kinh học tập, Lý Chấp mặc dù không có tu luyện, thế nhưng đạo hạnh lại giữa bất chi bất giác lại đề cao một mảng lớn, đã tới tiên đài nhất tầng trời cái thứ 8 bậc thang nhỏ bên dưới. Dường như chỉ cần hắn nghĩ, tiêu tí lúc đều có thể đi trên tiên nhất cái thứ 8 bậc thang nhỏ, sau đó còn có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Trước đây gặp phải loại đó có bình cảnh cảm giác, lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Từ hắn đăng lâm tiên đài bí cảnh, tổng cộng thời gian tu luyện cộng lại, cũng còn không đến thời gian 2 năm. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, muốn đi trên tiên nhất tầng cái thứ 8 tiểu cảnh giới, thậm chí có khả năng liên tục vượt qua 2 cái tiểu tầng thứ, trực tiếp đi trên thứ 9 tiểu cảnh giới bậc thang. Chương 199, tần lĩnh của mạch 2, chương 199, tần lĩnh của mạch 2, nếu để cho ngoại nhân biết tốc độ tu luyện của hắn, sợ rằng sẽ bị giật mình ngậy dựng. Quá nhanh. Tấn thăng tốc độ, thật sự là quá nhanh. Có thể coi là như thế, Lý Chấp cũng không có cảm nhận được căn cơ có bất kỳ phù phiếm chỗ. Dùng thiên địa dung lô nấu luyện tiên khí, đốt cháy bản thân, sau đó nguyên thần chi quang tẩy luyện bản thân, cơ hồ khiến Lý Chấp lần nữa hoàn thành một hồi thoát thai hoán cốt, căn cơ nghị không cường đại đều không được. Tại trong khách sạn, Lý Chấp hao tốn thời gian nửa tháng, tương đạo được cùng tu vi lại lần nữa sắp xếp một lần sau đó, cảm giác tùy thời đều có thể độ kiếp, sau đó hắn liền lấy ra cùng Đoạn Đức dùng để liên lạc ngọc phù. Tần lĩnh nơi này, dưới mặt đất cổ thi quá nhiều rồi, Lý Chấp cảm thấy tổn trữ một lần tiên kiếp, vẫn rất có cần thiết, thời khắc mấu chốt có thể mượn nhờ thiên kiếp thần lôi bên trong thuần dương lực lượng diệt địch. Tại ngọc phù trong thâu nhập một cỗ pháp lực sau đó, Lý Chấp liền định ở trong thành đi dạo thượng một đi dạo, nhưng không ngờ ngọc phù ngay lập tức sản sinh đáp lại. Khoảng cách ước định thời gian còn chưa tới, Đoạn Đức thế mà đã đang ở tần thành trong, cái này khiến Lý Chấp có chút ngoài ý muốn. Đi ra khách sạn, căn cứ ngọc phù ở giữa cảm ứng, Lý Chấp tại một cái trong thành vắng vẻ nơi một nhà cũ nát quán rượu nhỏ trong phát hiện Đoạn Đức tung tích. Với lại Đoạn Đức lúc này cũng không phải đơn độc một người hành động. Cùng hắn cùng tọa mà ngồi còn có hai cái bề ngoài nhìn lên tới chỉ có 25-26 tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Với lại bọn hắn trò chuyện rất vui vẻ, tựa hồ là nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Nhìn thấy Lý Chấp đi vào, trước bàn rượu Đoạn Đức đều lập tức chào hỏi hắn quá khứ, cũng hướng hai người kia giới thiệu nói, hai vị đạo hữu, hắn chính là bần đạo nói giúp đỡ Lý Chấp, Lý đạo trưởng. Sau đó Đoạn Đức đều hướng Lý Chấp giới thiệu bọn hắn, nói, Lý Chấp, đối diện vị này là đại hạ hoàng triều dòng dõi địa sư dòng chính truyền nhân Du Tử Long, Du công tử. Tuổi còn trẻ liền đã có tầm Long tông sư cảnh giới. Mà ta bên tay trái vị đạo hữu này, chính là gia tử bách giáo bên trong vô thượng đại giáo thiên kiếm các dòng chính đệ tử, Ngạo Thiên. Một tay thiên kiếm quyết ngạo thị thiên hạ, liền xem như đại năng thấy hắn thiên kiếm, đều muốn quay đầu bước đi, là không tầm thường siêu cấp cao thủ. Bần đạo Lý Chấp, gặp qua hai vị đạo hữu. Rất ít nghe được Đoạn Đức như thế tôn sùng một cái tu sĩ, Lý Chấp trong lòng rất là tò mò, đều khẽ không người hướng hai người bọn họ chào nói. Lý đạo trưởng, đã sớm nghe Đoàn đạo trưởng đề cập qua đại danh của ngươi, bây giờ được gặp chân nhân, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mau mau mời ngồi. Du Tử Long bưng chén rượu lên hướng phía Lý Chấp mời rượu nói. Qua lại giới thiệu nói chuyện phiếm vài câu sau đó, Lý Chấp ngay tại Đoạn Đức bên tay phải ngồi xuống. Sau đó, hướng hắn truyền âm hỏi, đạo trưởng đại thúc, hai người này ngươi là từ đâu gặp đến? Thế nào thấy không nhiều thông minh dáng vẻ? Đoạn Đức vậy truyền âm trả lời, ngươi cũng chớ xem thường bọn hắn. Hai người này xa so với nhìn bề ngoài phải cường đại hơn, với lại trên người bọn họ có một cái nhường bần đạo cũng cảm thấy hứng thú bí mật, ngươi cũng không thể làm hư bần đạo chuyện tốt. Lý Chấp truyền âm nói ra, đã hiểu, ta sẽ cho ngươi đánh nhiệm trợ. Sau đó, Đoạn Đức đều mở miệng nói, trước đây bần đạo tại tần lĩnh cổ mạch bên trong tìm kiếm Long Huyện, gặp phải Du công tử cùng Ngạo Thiên đạo hữu cũng tại tìm kiếm Long Huyện, mặc dù chúng ta hai bên kém chút đánh lên. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không phải biết. Cũng đúng lúc nhường bần đạo cùng hai vị đạo hữu đã trở thành bằng hữu. Hai vị đạo hữu đều là tiên nhất hậu kỳ đại cao thủ, tu sĩ tầm thường không có đại năng trung hậu kỳ thực lực, căn vốn là không phải là đối thủ của bọn họ. Hai vị đạo hữu thiên tư một chút cũng không đầy kỳ sĩ phủ trong những cái kia thiên kiêu kém. Lý đạo trưởng, ngươi cần phải thật tốt hướng hai vị đạo hữu học tập a. Đối mặt Đoạn Đức tán thưởng, ánh mắt của hai người không có biến hóa chút nào, mặc dù ngoài miệng treo lấy mỉm cười, có thể Lý Chấp lại phát hiện bọn hắn tâm như chỉ thủy, căn bản không vì ngôn ngữ mà thay đổi, nghĩ đến là loại đó tim rắn như thép hạng người. Sau đó, Lý Chấp đều bưng chén rượu lên hướng bọn hắn mời rượu. Sau đó, quán rượu nhỏ trong náo nhiệt, bốn người cười cười nói nói, giống như nhiều năm chưa từng thấy bằng hữu đồng dạng. Có thể Đoạn Đức cùng hai người kia vậy vẹn vẹn là đồng hành không đến một ngày thời gian thôi, căn bản là không tính là quen thuộc. Cho dù như thế, bốn người vậy trò chuyện vui vẻ. Ăn xong say rượu, bốn người đều kết bạn rời đi tần thành, lần nữa tiến nhập tần lĩnh của mạch. Lý đạo trưởng, không biết ngươi có thể từng nghe tới về địa thư nghe đồn. Trên đường, Du Tử Long đột nhiên xông Lý Chấp hỏi. Địa thuật, lẽ nào là môn kia trong truyền thuyết, tu luyện tới cực hạn sau đó, đứng ở mặt đất chi thượng liền có thể mượn tới vô tận đại địa chi lực cho mình dùng thần thông? Lý Chấp có hơi suy tư sau một lát nói, không phải môn kia thần thông, địa thư chính là dòng dõi địa sư trí cao truyền thừa, cùng nguyên tiên thư tại nguyên thuật tông sư trong lòng địa vị đồng dạng. Du Tử Long vội vàng hướng Lý Chấp giải thích nói, Du công tử, thật sự là thật có lỗi, bần đạo đối với dòng dõi địa sư hiểu rõ thật sự là không nhiều, lại là chưa từng nghe nói tới về địa thư nghe đồn. Lý Chấp nói, kia thật là đáng tiếc. Du Tử Long vẻ mặt tiếc hận nói. Sau đó mọi người tiếp tục đi đường, Ngạo Thiên đều hướng Du Tử Long truyền âm hỏi, Tử Long, ngươi vì sao muốn đem chúng ta tìm kiếm địa thư sự việc nói cho hắn biết? Du Tử Long đáp lại nói, ta hoài nghi hắn cùng cái đó đạo sĩ béo một dạng, cũng có trí bảo hộ thể, dị thuật kề bên người, nói không chừng lần này có thể giúp chúng ta mở đường. Ngươi cũng biết, tại địa thư mai táng địa tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, đơn thuần bằng vào ngươi ta lực lượng, chỉ sợ rất khó xuyên qua lòng đất đó cổ thắng khu. Ngạo Thiên tiếp tục truyền âm nói ra, hay là cẩn thận một chút, ta theo vị này Lý đạo trưởng trên người cảm giác được một cỗ cực độ nguy hiểm. Tại đối mặt hắn lúc, kiếm của ta dường như cũng không thể hộ ta chu toàn. Du Tử Long kinh ngạc nói, cái này làm sao có khả năng? Ngạo huynh, ngươi thế nhưng tu thành kiếm điện thượng ghi lại vô thượng thiên kiếm cảnh giới, không chỉ kiếm tâm thông minh, còn đã đản sinh ra kiếm cốt, càng là hơn có trên đời hiếm thấy thất cấm chiến lược. Phóng tầm mắt thiên hạ, liền xem như kỳ sĩ phụ trong nổi danh nhất, mấy cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, tại cùng cảnh giới dưới, vậy không nhất định là đối thủ của ngươi. Ngạo Thiên lại nghiêm túc truyền âm nói, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta hoài nghi hai người bọn họ đều là giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Mặt ngoài người vật vô hại, có thể là thực lực chân chính lại sâu không lường được, lần này ngươi tốt nhất bỏ đi đem bọn hắn trở thành bia đỡ đạn suy nghĩ. Du Tử Long truyền âm nói, hiểu rõ, ta sẽ chú ý nếu như hai người bọn họ có bản lĩnh thật sự, mời bọn hắn cùng nhau bước vào địa tạng thế giới cũng không phải không được. Hai người nhưng lại không biết, bọn hắn truyền âm đã sớm bị Đoạn Đức cùng Lý Chấp đoạn nghe qua. Địa tạng thế giới. Đạo trưởng đại thúc, ngươi biết chỗ đó không? Lý Chấp tại nghe xong hai người đối thoại sau đó, hướng Đoạn Đức truyền âm hỏi. Đối với địa tạng thế giới, bần đạo vậy là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ cần chúng ta một mực đi theo bọn hắn, đều nhất định có thể tìm được cái đó địa tạng thế giới. Đoạn Đức rất hưng phấn nói. Vậy ngài nghe nói qua địa thư sao? Lý Chấp lại truyền âm hỏi. Địa thư ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Nghe đồn, tại hơn 7 vạn năm trước, Trung Châu dòng dõi địa sư ra một cái tuyệt thế thiên tài, đạt đến trong truyền thuyết địa sư có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, một lần cùng Đông Hoàng đệ Tam Đại Nguyên Tiên sư Tịnh Dương cùng thế. Sau đó, hai người không biết vì sao sản sinh xung đột, nhưng mà rất nhanh liền biến thành mạc nghịch chi giao. Dòng dõi địa sư vị kia thiên tiêu, may mắn quan sát Đông Hoàng Nguyên Tiên thư lập chí muốn sáng tạo ra một bộ có thể sánh vai Nguyên Tiên thư địa đạo kỳ thư. Sau đó hắn đều theo trong mắt thế nhân, biến mất không thấy gì nữa, có người nói hắn chết, có người nói hắn bại bởi Nguyên Tiên sư mà đạo tâm hỏng mất. Bất quá, căn cứ bần đạo hiểu rõ, hắn hẳn là ẩn cư tại tần lĩnh nơi, bắt đầu hao phí tâm huyết cả đời khai sáng địa thư. Nghe đồn, tại địa thư sinh ra là ngày, xuất hiện đủ loại hiện tượng ma quái, quỷ khóc thần hào, trên trời rơi xuống thần lôi, ngăn cản địa thư sinh ra. Cuối cùng vị kia địa mạch thiên tài, không thể chịu đựng được thiên kiếp khảo nghiệm, trực tiếp thân tử đạo tiêu, nhưng mà hắn khai sáng ra địa thư lại bởi vì ghi chép tại một khối thần kỳ phiến bùn bên trên, mà bị giữ lại. Chẳng qua địa thư còn chưa đại sự tại thế, đều biến mất vô ảnh vô tung. Trong truyền thuyết, địa thư là một quyển nhận lấy nguyên rủa thư, bạn không nên xuất hiện ở trong nhân thế. Nghe nói địa thư phía trên ghi chép đủ loại điều khiển địa khí thủ đoạn, danh xưng đứng ở mặt đất chi thượng, mặt đất không hủy, địa sư bất bại. Về phần là thật là giả bần đạo cũng không biết. Đoạn Đức cũng là trước đó không lâu tại tần lĩnh đào mở một tòa cổ lão địa sư đại mộ mới biết được những thứ này về địa thư thông tin. Có thể so với nguyên thiên thư địa thư nhường Lý Chấp trong lòng cũng sinh ra một tia tò mò. Cũng không biết, có Đoạn Đức vị này khai sáng nguyên thuật chân chính tổ sư ra tại, có phải hay không cũng sẽ nhận trợ chú. Lý Chấp tò mò, địa thư có phải cùng nguyên thiên thư một dạng, cũng trình bày bộ phận minh hoàng nguyên thuật chân lý. Cũng không biết, Nếu như trong truyền thuyết nguyên thần cùng nguyên quỷ đối Đoạn Đức thi triển nguyên thuật nhất mạch chớ chú, có thể hay không đối với hắn có tác dụng. Nghĩ đến đây, Lý Chấp không tự chủ hơi nở nụ cười. Chương 200, địa tạm chi địa, 1, chương 200, địa tạm chi địa, 1, tần linh trăm vạn giảm, một cái thiên cổ đại long ẩn nấp trong đó, nội ẩn vô tận sức sống. Lý Chấp bốn người tại tần linh cổ mạch bên trong ghé qua hơn 10 vạn dặm sau đó, cuối cùng tại một mảnh sức sống giạt rào tiên hồ bên bờ ngừng lại. Tiên hồ bốn phía, trải rộng cao vút trong mây dây núi, cổ mộc san sát thành rừng, tràn đầy một mảnh nguyên thủy đại hoang khí tức, còn có mảnh thu hung cầm ở trong rừng hống, càng là hơn tăng thêm mấy phần giá tính hương vị. Nhìn trước mắt mảnh này tiên hồ, Lý Chấp cảm giác có chút kỳ lạ, trong hồ nước linh khí giạt rào, lại không có bao nhiêu sinh vật. Thậm chí tại Lý Chấp thần niệm cảm giác phía dưới, cũng không có ở trong hồ phát hiện một đầu yêu thú. Trong nước tuy có một ít tôm cá, nhưng mà khai linh trí lại dường như không thấy, đáy hồ cây rong vậy thưa thớt không có bao nhiêu, dường như nơi này linh khí cũng không dưỡng sinh. Lặng lẽ mở ra thiên nhãn, Lý Chấp đã tìm được nguyên nhân. Trong hồ nước trừ ra ẩn chứa nồng đậm sức sống bên ngoài, còn xen lẫn một cô ẩn nấp tử khí. Nếu như không phải hắn dùng thiên nhãn quan sát, chỉ sợ cũng không phát hiện được cô kia tử khí tồn tại. Ngay tại Lý Chấp tìm kiếm tử khí nơi phát ra thời khắc, Du Tử Long đi vào Đoạn Đức bên cạnh, hạ thấp tư thế thỉnh giáo nói: "Đoàn đạo trưởng, ngài dường như tinh thông mộ táng chi học, không biết có thể theo mảnh này trong tiên hồ tìm thấy đáy hồ táng khu vị trí cụ thể." Đoạn Đức nhìn Du Tử Long tựa hồ tại kiểm tra chính mình, béo hô hô trên gương mặt đều nổi lên mỉm cười, nói ra: "Tìm thủy táng nơi, ở đâu cần phải bần đạo ra tay, Lý Chấp có thể mang theo mọi người tìm thấy đáy hồ thủy táng nơi." Nghe được Đoạn Đức hô lên tên của mình, Lý Chấp một trận im lặng, đối phương là nghĩ thăm dò Đoạn Đức thực lực, hắn lại bị Đoạn Đức kéo tới làm bia đỡ đạn. Ngạo Thiên cũng là hai mắt có thần chằm chằm vào Lý Chấp, dường như muốn nghe xem giải thích của hắn. Du Tử Long thì là vẻ mặt cao hứng quay đầu nói với Lý Chấp: "Lý đạo trưởng, nguyên lai ngài vậy tinh thông phong thủy mộ táng chi thuật." Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra: "Tinh thông còn nói không lên, bần đạo cũng liền biết một hai thôi." Du Tử Long rất nhiệt tình nói ra: "Lý đạo trưởng ngươi quá khiêm nhường." Tử Long mặc dù người bị tầm long chi thuật, thế nhưng đối với kiểu này lòng khí mỏng manh nơi, lại ít nhiều có chút bất đắc dĩ, mong rằng đạo trưởng không muốn giấu giốt. Căn cứ ta cùng ngạo huynh nhiều mặt tìm hiểu, tòa này tiên hồ nên thông hướng một mảnh dưới mặt đất cổ táng khu. Thứ không dám giấu giếm, dưới đất cổ táng khu phía sau có một tòa đối với chúng ta tầm long sư vô cùng trọng yếu địa tàng tiểu thế giới. Bên trong rất có thể cất giấu dòng dõi địa sư trí cao điện tịch địa thư. Nếu như đạo trưởng đồng ý giúp đỡ mở ra địa tàng tiểu thế giới, tại hạ vui lòng đem địa thư bên trên nội dung sao một phần đưa cho đạo trưởng. Đoạn Đức thấy thế, đều cười ha hả lại gần Lý Chấp, vô vô bờ vai của hắn, nói ra: "Lý đạo trưởng, Du công tử cũng đem lời nói đến mức này, ngươi còn do dự cái gì?" Lý Chấp nhìn Đoạn Đức kia người vật vô hại nét mặt, thật không biết hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, chẳng qua có thể khẳng định là Đoạn Đức nhất định đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, một sáng Du Tử Long cùng Ngạo Thiên có dị động, rồi sẽ cho bọn hắn vì lôi đình thông kích, thậm chí không chút do dự đem bọn hắn xóa bỏ. Kia bần đạo đều xấu. Nói xong Lý Chấp lấy ra một cái con thoi hình pháp khí, tại pháp khí biến lớn sau đó, hắn đều chui vào, sau đó trực tiếp khống chế pháp khí đâm vào trong tiên hồ. Ngạo Thiên nhìn vật con thoi hình pháp khí thần sắc hơi đổi, hướng Du Tử Long truyền âm nói: "Vừa nãy kiện pháp khí kia là thổ thần giáo bí bảo tích địa toa. Loại đó thổ thần giáo cũng không đối ngoại bán ra, thậm chí không đối ngoại mượn dùng đi bí bảo. Hắn làm sao lại như vậy có kiểu này bí bảo? Lẽ nào hắn là thổ thần giáo đệ tử?" Du Tử Long tò mò hỏi. "Thổ thần giáo, Trung Châu gia tử Bách giáo xếp hạng dựa vào sau một cái giáo phái, thế nhưng trong môn truyền thừa địa hành thần thuật lại là một loại làm cho người rất nhức đầu thần thông, với lại trong giáo còn có bí truyền pháp bảo tích địa toa phương pháp luyện chế, có thể để cho khống chế tích địa toa tu sĩ ở trong bùn đất ngao du lúc như là ở trong nước ngao du một loại tự do. Thậm chí vương giả thần binh tầng thứ tích địa toa, có thể làm cho tu sĩ trực tiếp tại nham thạch trùng tự do xuyên thẳng qua, mà không bị nham thạch áp lực ảnh hưởng chút nào. Hắn hẳn không phải là thổ thần giáo đệ tử. Thổ thần giáo đệ tử tu hành đều là thổ thuộc tính công pháp, trên người có chủng đặc thù bùn đất khí tức, mà ta không có tử vị này Lý đạo trưởng trên người nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại thổ thần giáo công pháp khí tức, ta đoán chừng cái này tích địa toa hẳn là hắn theo thổ thần giáo hạch tâm đệ tử trong tay giành được." Ngạo Thiên suy đoán nói. "Nghe nói thổ thần giáo tích địa toa trong lắp đặt tự hủy trang bị, không có thổ thần giáo đặc thù pháp môn không cách nào khống chế. Hắn lại là làm sao làm được?" Du Tử Long nói. "Nhìn tới, vị này Lý đạo trưởng thủ đoạn dường như không hề so vị kia Đoàn đạo trưởng kém. Chỉ là ta không có từ trên người hắn cảm giác được loại đó lâu dài dưới đất mộ cổ bên trong hành tẩu dính vào bên trên đặc thù âm khí, hắn hẳn không phải là một vị trộm mộ." Ngạo Thiên nói. Không bao lâu, bình tĩnh mặt hồ bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Bành! Thậm chí nước hồ trực tiếp nổ tung, tạo thành một đạo lại một đạo trùng tiên của nước. "Mọi người mau ra thủ, có một đám lao cổ đồng muốn lao ra ngoài." Nhưng vào lúc này, giọng Lý Chấp vậy theo dưới nước truyền ra. Sau đó khống chế tích địa toa Lý Chấp đều theo trong hồ vào ra. Rơi vào bên bờ sau đó, Lý Chấp nói ra: "Chuẩn bị giết địch, đáy hồ nơi chôn cất trong có một đám cổ thi bị người luyện thành khôi lỗi âm minh, lập tức liền muốn lao ra ngoài." Nói xong, Lý Chấp đều thối lui đến mọi người sau lưng. Mà Du Tử Long cùng Ngạo Thiên thấy thế, mặt lộ vẻ kinh nghi, bọn hắn trước đây từng mấy lần xâm nhập qua kia phiến đáy hồ tang khu, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện bên trong cổ thi sẽ chủ động xuất kích. Sau một lát, mấy chục cái quần áo tả tơi, lại bị một tầng dày cột màu đen băng cứng bao trùm khôi lỗi âm minh tiểu xung lên bờ bên cạnh. Ngạo Thiên một ngựa đi đầu, lấy ra một cái toàn thân trắng như tuyết tiên kiếm. Sau đó, từng đạo thông thiên kiếm khí liền bị hắn tùy ý ra đây, trực tiếp đem những tia âm binh cổ thi chém thành bã vụn. Thật cường hãn kiếm khí, đủ để uy hiếp được tiên nhị trung kỳ đại năng. Đoạn Đức ở một bên lời bình nói. Du Tử Long nhìn thấy những kia cổ thi âm binh bị Ngạo Thiên một kiếm chằm diện, liền đi tới Lý Chấp bên cạnh hỏi: "Lý đạo trưởng, ngài mở ra kia phiến đáy hồ tàng khu?" Lý Chấp gật đầu nói: "Khắp nơi đều là cổ thi, bần đạo chỉ là mở ra tầng thứ nhất nơi chôn cất, đều gặp phải cổ thi chặn đường. Bần đạo sức chiến đấu có hạn, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra đây. Nhưng ta có thể cảm giác được, đáy hồ tối thiểu xếp lục tầng trở lên cổ tàng khu. Du công tử, các ngươi muốn mở ra địa tạm chi địa, có phải hay không ngay tại lục tầng cổ táng khu sau đó?" Du Tử Long lộ ra một tia kinh hỉ, nói ra: "Đạo trưởng thật là thần nhân vậy, ta cùng Ngạo huynh mấy lần tới trước tìm kiếm đều không thể tìm thấy phương pháp mở ra địa tạm chi địa, lại không nghĩ rằng đạo trưởng vừa ra tay, đều khóa chặt vị trí của nó." Du nào đó bội phục. Sau đó, mọi người đều cùng nhau nhảy vào trong hồ, đi tới kia phiến bị Lý Chấp mở ra đáy hồ táng khu. Từng ngụm cổ lão quan tài đã chạy ra khỏi đáy hồ nước bùn, tản mát các nơi đều là. Nhưng mà càng làm bọn hắn hơn mê muội là, đáy hồ có thêm tới một ngụm sâu không thấy đáy cái hố. Chương 200, địa tạm chi địa 2, chương 200, địa tạm chi địa 2, Lý Chấp vì những thứ khác người giải thích nói, cái này động là bần đạo dùng pháp khí đánh ra. Chẳng qua trong động khí cơ quá mức cường đại, bần đạo không dám một mình tiến vào bên trong. Ngạo Thiên trực tiếp đứng ra nói ra, vậy liền để ta tới cấp cho mọi người mở đường đi. Sau đó, hắn lấy ra một cái tản ra nồng đậm thần thánh quang mang bạch ngọc tiểu kiếm, che chở mọi người tiến nhập cái kia Lý Chấp đánh ra đáy hồ hang ngầm động. Đoạn Đức nhìn lỗ lớn hoàn cảnh chung quanh, tò mò hỏi: "Tiểu Lý Chấp, ngươi là làm sao tìm được con đường này, quả thực là tốt nhất đạo động. Vừa nãy cổ thi có phải hay không là ngươi cố ý dẫn xuất đi?" Lý Chấp nói ra: "Đều là đạo trưởng truyền thụ cho bản lĩnh mạnh, cho nên ta mới có thể mở ra cái đạo động này. Về phần những kia cổ thi, chẳng qua là nghĩ thăm dò một chút bọn hắn năng lực công cụ thôi. Ta cảm giác được, dưới mặt đất thật sự chôn giấu đại gia hỏa." Ngân Sĩ Dạ Xoa: "Nơi đây thế mà đã đản sinh ra kiểu này quỷ đồ vật." Ở phía trước mở đường, Ngạo Thiên nhìn thấy hai cái khoác trên người lớp vảy màu bạc, trên lưng mọc ra một đôi bao trùm lấy vảy màu bạc cánh thịt sinh vật, cảm giác vô cùng khó giải quyết. Nhưng mà, hai cái kia Dạ Xoa cũng không ngăn được bọn hắn bao lâu thời gian, liền bị Ngạo Thiên chém mất. Chém Dạ Xoa sau đó, phía trước đã mất con đường, dường như cần tiếp tục mở tích mới được. Du Tử Long đều nói với Lý Chấp: "Đạo trưởng có thể lấy ra tích địa toa đi đường." Lý Chấp gật đầu nói: "Bần đạo chính có ý này." Sau đó, Lý Chấp đều lấy ra tích địa toa, đem tất cả mọi người thu nhập toa chung sau đó, đều một đầu đâm vào bùn đất trong. Ở trong bùn đất đi tới không có bao lâu thời gian, thật giống như chui ra bùn đất. Sau khi đi ra, mọi người bọn hắn lại chui được một tòa dưới mặt đất trong huyệt động. Ô hống. Mới từ tích địa toa trong ra đây, mọi người liền nghe đến một hồi giống như dã thú tiếng gào thét. Không tốt, đây là ô kim viên tiếng giống, nơi này tại sao có thể có loại đó quái vật? Đoạn Đức sắc mặt biến hóa, nhắc nhở: "Khẳng định là cảm giác được chúng ta trên người tán phát ra người sống khí tức, mới kinh động nó. Chúng ta đồng loạt ra tay chém nó, tuyệt đối không thể để nó tỉnh lại bảo vệ cổ thi." Du Tử Long đội bằng hô. Sau đó, mọi người đều lấy ra pháp bảo, hướng phía tiếng giống chuyển đến phương hướng đánh tới. Sau một kích, Lý Chấp cùng Đoạn Đức qua lại liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khinh bỉ, tựa hồ muốn nói: "Ngươi thế mà lười biếng." Tiếp xuống cùng Ô Kim Viên chiến đấu, vẫn như cũng là vì Ngạo Thiên là chủ lực. Đầu kia Ô Kim Viên thực lực cường hãn, có thể so với tiên nhị trung kỳ đại năng, Ngạo Thiên khó khăn lắm cùng với nó đánh hòa nhau. Chẳng qua có Lý Chấp ba người bọn hắn theo bên cạnh phụ trợ, cuối cùng Ô Kim Viên vẫn là bị Ngạo Thiên chạm dưới kiếm. Nhưng là nhìn lấy trên ngực ba đạo tản ra âm hàn tử khí bất thường, Ngạo Thiên rõ ràng thắng được không phải nhẹ nhàng như vậy. "Ngạo huynh, nhanh uống bình này long thủy loại trừ tử khí, bằng không vết thương bị tử khí dây dưa lời nói, sẽ tổn thất mệnh của ngươi nguyên." Du Tử Long thấy thế, ngay lập tức đem một bình trải qua đặc thù tế luyện long thủy đưa cho Ngạo Thiên. Ngạo Thiên không có khách khí, trực tiếp uống cạn sạch trong bình long thủy, sau đó trên người bạo phát ra một hồi thần bí sinh mệnh kiếm khí, đem trên vết thương tử khí toàn bộ chằm diệt. Tựa hồ là đang biểu hiện thực lực cường đại, cảnh cáo Lý Chấp cùng Đoạn Đức không nên khinh cử vọng động đồng dạng. Đoạn Đức cùng Lý Chấp đối với cái này không còn gì để nói. Sau đó, mọi người tiếp tục xuất phát, tại sơn động chỗ sâu nhìn thấy một mảnh cổ lão nghĩa địa. Nghĩa địa dường như bị người trộm mộ qua bình thường, rất nhiều cổ quan đều bị đào lên, tùy tiện ném trên mặt đất. Ngạo Thiên thấy thế, nhíu mày, sau đó đều cơ bạch ngọc tiểu kiếm, đem những kia quan tài cùng quan tài bên trong đồ vật toàn bộ chém thành một phấn. Du Tử Long nói ra, đoán chừng địa tạm chi địa còn đang ở mặt đất chỗ càng sâu, tiếp xuống đều phiền phức đạo trưởng mang bọn ta vòng qua mảnh này tầng nham thạch. Lý Chấp nói ra, không phiền phức, đều là bần đạo việc nằm trong phận sự. Sau đó, mọi người lần nữa cơi tích địa toa tiếp tục hướng sâu trong lòng đất tiến đến, chỉ là lần này tốc độ chậm rất nhiều. Tại xuyên qua ba tầng cổ táng địa sau đó, bọn hắn cuối cùng đi tới một mảnh màu đen cứng rắn trước mỏng đá. Tích địa toa vậy không làm gì được tầng kia màu đen cứng rắn nham, mong muốn xuyên qua, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhìn thấy tầng kia màu đen cứng rắn nham sau đó, Du Tử Long cùng Ngạo Thiên tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là trong truyền thuyết hắc chướng nơi, cuối cùng để cho chúng ta tìm đến nơi này, xuyên qua hắc chướng đều là chân chính địa tạm chi địa. Du Tử Long ức chế không nổi kích động trong lòng, nói. Đoạn Đức mở miệng nói, căn cứ bần đạo quan sát, không có vương giả lực lượng, căn bản là không cách nào đánh vỡ trước mắt tầng này hắc nham, thậm chí mong muốn tại phía trên nó lưu lại dấu vết cũng khó khăn. Đạo trưởng lại nhìn. Du Tử Long lật tay lấy ra một cái mũi khoan kiểu dáng pháp khí. Đây là tầm long kim cương toàn. Đoạn Đức liếc mắt một cái liền nhận ra trong tay hắn pháp khí, hơi có chút kinh ngạc nói. Không sai, chính là trong truyền thuyết tầm long kim cương toàn, có thể chui thấu thế gian tất cả long huyệt. Du Tử Long tự tin nói. Sau đó, hắn đều tầm long kim cương toàn bắt đầu đi chui kia phiến màu đen tầng nham thạch. Có thể tầng nham thạch độ cứng vượt xa hắn mong muốn, hao phí nửa ngày thời gian, hắn mới chui ra một cái không đủ 3 tấc sâu lỗ nhỏ, theo tốc độ này mong muốn chui thấu trước mắt tầng này hắc nham bình chướng, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Cuối cùng Du Tử Long hướng Đoạn Đức cùng Lý Chấp xin giúp đỡ, hai con sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Rất nhanh, mọi người liền mang theo sự thất vọng quay trở về mặt đất. Du Tử Long cùng Ngạo Thiên cùng Lý Chấp cùng Đoạn Đức cáo từ, bọn hắn dự định trở về mượn tới Vương Giả thần binh, thậm chí thánh binh đến phá vỡ tầng kia hắc nham bình chướng. Đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, Đoạn Đức liền nói, "Tiểu Lý Chấp, tiếp xuống đến lượt ngươi mở ra thân thủ." Lý Chấp có chút im lặng nói ra, "Của ta Đoàn đạo trưởng, ngươi đều không sợ bọn họ giết một cái hồi mã thương à?" Đoạn Đức niết miệng, nói ra, "Bọn hắn đã lưu lại một cái đạo cung thần chỉ ở phía xa giám thị lấy chúng ta. Có thể thì tính sao? Ta tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ ở bọn hắn quay về trước đó đào xuyên tầng kia hắc nham bình chướng. Ngươi vật lạc dương xẹn pháp bảo, Vân đạo cảm thấy không phải khí linh đã chết thánh binh đơn giản như vậy." Lý Chấp nói ra, "Vậy ta thử một chút." Sau đó, hắn đều cùng Đoạn Đức lần nữa tiến nhập tiên hồ dưới mặt đất. Mà đã bay đến mấy ngàn dặm ngoại, Du Tử Long cùng Ngạo Thiên thấy cảnh này sau đó, sôi nổi nhíu mày. Ngạo Thiên hỏi, "Chúng ta trả lại sao? Địa tạm chi địa, lỡ như bị bọn hắn nhanh chân đến trước làm sao bây giờ?" Du Tử Long nói ra, "Hay là trở về mời giúp đỡ đi, truyền thuyết địa tạm chi địa bên ngoài hắc nham bình chướng chừng 9999 trượng dày, liền xem như vương giả cũng muốn tốn hao nửa năm trở lên mới có thể đào xuyên. Nói không chừng và chúng ta đem giúp đỡ tìm đến, bọn hắn đã đào ra một cái đạo động, vừa vặn có thể tiết kiệm chúng ta một quãng thời gian." Ngạo Thiên nói ra, "Nhưng ta lo lắng bọn hắn có thủ đoạn khác." Du Tử Long lắc đầu nói ra, "Vô dụng, hắc nham bình chướng có thể tan rã tất cả pháp lực công kích, chỉ có thể dựa vào man lực đi đảo. Cho dù trên người bọn họ có thánh binh, trong thời gian ngắn vậy mở không ra tầng bình phong kia." Ngạo Thiên mặc dù trong lòng mơ hồ có chỗ lo lắng, thế nhưng đang tìm Long Đảo huyện phương diện Du Tử Long là chuyên nghiệp, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng phán đoán của hắn. Chương 201, Đào hang tiểu năng thủ, 1, chương 201, Đào hang tiểu năng thủ, 1, tần lĩnh của mạch, tạo hóa vô tận, thần bí khó lường, không có ai biết, bắt ngát phía dưới mặt đất đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu bí mật. Tần lĩnh dưới mặt đất không chỉ có số lượng đông đảo mộ cổ, càng là hơn chôn giấu vô số cổ lão chân tướng. Tại đối mặt không cách nào đánh hạ hắc nham bình trước lúc, Du Tử Long cùng Ngạo Thiên tổ hợp này lựa chọn trở về tìm giúp đỡ, có thể kiểu này lựa chọn cùng bọn hắn trưởng thành trải nghiệm liên quan đến, bất kể đối mặt loại nào nan đề, đều sẽ đạt được thế lực sau lưng ủng hộ. So sánh phía dưới, Đoạn Đức cùng Lý Chấp chuyện này đối với không quyền không thế tổ hợp, muốn cứng đầu nhiều lắm, không đúng, là thiết thực nhiều lắm, tại đối mặt tầng kia cứng không thể phá hắc nham bình chướng lúc lựa chọn cứng rắn đoạt kiêng. Được rồi, kỳ thực cũng không tính là cứng rắn đoạt kiêng. Thật sự là chuyên ngành phù hợp, đâm vào bọn hắn am hiểu lĩnh vực lên. Tâm Long Định Nguyệt, nếu như nói Du Tử Long là chuyên nghiệp, như vậy đào động tiến mộ, Đoạn Đức cùng Lý Chấp không thể nghi ngờ càng thêm chuyên nghiệp. Mắt thấy tầng kia nhường Tầm Long sư nhất mạch trí bảo Tầm Long Kim Cương toàn cũng không làm gì được hắc nham bình chướng, bị Lý Chấp nhẹ nhõm dùng lạc dương xúc đào ra một cái đầy đủ dung nạp một người trưởng thành đứng thẳng hành tàu lỗ lớn, một lần nhường Lý Chấp hoài nghi Du Tử Long không chế vật Tầm Long Kim Cương toàn là đồ dọm. Đạo trưởng đại thúc, mảnh này hắc nham bình chướng dường như không có người nói như vậy rắn chắc áp, vì sao Du Tử Long trong tay Tầm Long Kim Cương toàn hao phí nửa ngày thời gian mới đào ra một cái không đến 3 tấc lỗ nhỏ. Có Đoạn Đức tại bên người, Lý Chấp không hiểu đều hỏi, không có đem nghi ngờ trong lòng lưu lại chờ tương lai giải quyết. Đoạn Đức cầm lấy một khối vừa bị Lý Chấp đào ra màu đen nham thạch, cẩn thận quan sát trong chốc lát sau đó, mới lên tiếng, mảnh này màu đen nham thạch cũng không phải trong truyền thuyết cấm ma nham thạch. Bần đạo còn tưởng rằng chúng ta gặp phải trong truyền thuyết cấm pháp thạch đây. Bây giờ nhìn tới, mảnh này màu đen nham thạch chẳng qua là bị người vì cải tạo ra đồ vật. Là ai cải tạo ra, như thế nào cải tạo? Ta nhìn xem mảnh này hắc nham mặc dù đầy đủ cứng rắn, thế nhưng tại lạc dương của ta xúc giới, dường như cùng bình thường nham thạch vậy không có bao nhiêu khác nhau à? Lý Chấp động tác trên tay không dừng lại, trong miệng lại hỏi. Đoạn Đức sờ lên bóng loáng hàm dưới, nói ra, nếu như bần đạo không có đoán sai, mảnh này màu đen tầng nham thạch là Nguyên Tiên sư cùng vị kia dòng dõi địa sư tổ sư liên thủ dùng thần thông tạo hình ra thứ gì đó. Ta tại nham thạch trông được đến cực phẩm long mạch dấu vết, còn có Nguyên Tiên sư nhất mạch cấm tiên lục phong cấm tiên lực lượng tàn lưu lại dấu vết. Mảnh này màu đen tầng nham thạch hẳn là do một cái cực phẩm long mạch biến thành, bị vị thiên sư kia cấp bậc địa sư cùng Nguyên Tiên sư cộng đồng thi triển thần thuật cải tạo thành bây giờ phong ấn bình chướng. Vì mảnh này bình chướng trình độ chắc chắn, liền xem như đại năng sử dụng bình thường thánh binh đều không thể một kích đưa nó đánh xuyên. Trừ phi sử dụng đại thánh cấp bậc cường giả lưu lại truyền đời thánh binh, đồng thời nhường truyền đời thánh binh hoàn toàn khôi phục, mới có thể từ bên ngoài trực tiếp đánh xuyên tầng này hắc nham phong ấn. Nhưng mà nếu như tầng này hắc nham phong ấn bị truyền đời thánh binh bạo lực đánh xuyên lời nói, chỉ sợ bên trong phong ấn thứ gì đó cũng sẽ bị đại thánh lực lượng cùng nhau xóa đi. Về phần ngươi lạc dương xúc thành gì có thể đảo động tầng này hắc nham phong ấn, đó là bởi vì ngươi lạc dương xúc tầng thứ vượt xa truyền đời thánh binh. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cái này lạc dương xúc hẳn là nguyên bộ pháp khí bên trong một kiện, nó rất có thể là bị phong ấn cực phẩm chuẩn đế thần binh, thậm chí có thể là đế binh. Lý Chấp cả người đều có chút trợn tròn mắt, đồng thời cũng nghĩ đến bị hắn lưu trên địa cầu trổi lông, thủ xúc, ngọn đèn, dao, nhíp hòa phong thủy la bàn các loại vật phẩm, nguyên lai chúng nó là nguyên bộ pháp khí, chẳng trách lạc dương xúc trong pháp tắc hoàn chỉnh, tại không có khí linh tình huống dưới vẫn như cũ có thể trường tồn tại thế. Bây giờ nhìn tới bộ pháp khí này khí linh nên tại phong thủy la bàn hoặc là ngọn đèn thể nội. Nhìn thấy Lý Chấp ngừng đắm móc, Đoạn Đức liền chụp bờ vai của hắn nói ra, "Tiểu Lý Chấp, đây đều là bần đạo suy đoán, ngươi đừng coi là thật. Tương lai nếu như ngươi có cơ hội tìm kiếm được cái khác phối hợp pháp khí, đưa chúng nó tổ hợp lên tế luyện, có lẽ có thể chân chính hiểu do nó bản chất. Nhưng bần đạo hiện tại có thể khẳng định là, ngươi cái này lạc dương xúc chắc chắn không phải bình thường thiếu khuyết khí linh thánh binh." Sau đó, Lý Chấp đều hăng hái đào, bên cạnh đào hang bên cạnh hỏi, đạo trưởng đại thúc, tất nhiên đây là vị kia địa sư cùng nguyên tiên sư cộng đồng lưu lại phong ấn chi địa, vậy chúng ta cứ như vậy đào mở nó, lỡ như ở bên trong đụng phải tà vật nên làm cái gì? Đoạn Đức cười nói, cho nên ngươi đào đầu này động, không thể là thẳng tới thẳng lui động, cần dựa theo bần đạo cửu khúc táng thần trận hướng đi đến nào. Nó nhìn như chỉ là một cái bình thường đạo động, kỳ thực trong động, bần đạo đã bố trí phòng ngự thần trận, không chỉ có thể tiếp tục ngăn cách trong ngoài khí tức, còn có thể giúp chúng ta chu tà. Lý Chấp quay đầu nhìn lại, quả nhiên đạo động giữa bất chi bất giác đều chệ hướng thì ra là phương hướng, bắt đầu trở nên uốn lượn khúc chiết, thậm chí thường cách một đoạn khoảng cách, đào ra vật liệu đá liền sẽ bị Đoạn Đức tế luyện thành nhất đạo thần bí thạch môn phong tại trong động. Đạo trưởng đại thúc và Du Tử Long bọn hắn tìm đến giúp đỡ sau đó, có thể hay không dọc theo chúng ta đào đầu này động đi vào? Lý Chấp đã đào 4-5 ngày, đầy đủ Du Tử Long bọn hắn tìm đến giúp đỡ. Đoạn Đức tự tin cười nói, đạo gia ta mở đạo động, há lại dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ngươi đều yên tâm đi, để bọn hắn tìm, nếu có thể ở một khu vực như vậy trong tìm thấy đạo động lối vào, đạo gia ta liền đem ngươi đào ra tảng đá cũng ăn. Chính như Đoạn Đức lời nói, bọn hắn đào ra đạo động, ngoại nhân căn bản là không phát hiện được. Vì Đoạn Đức tại bọn họ sau khi đi vào, đều dùng mộ táng thần thuật đem cửa hang lại cho chặn lại, ở bên ngoài đến xem, kia phiến hắc nham trên vách đá căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì đạo động dấu vết. Ngay tại Lý Chấp cùng Đoạn Đức vất vả đào hang đồng thời, tìm đến giúp đỡ Du Tử Long cùng Ngạo Thiên đã dẫn một đám người đi tới hắc nham trước vách đá. Với lại bọn hắn đã dọn dẹp vách đá bên ngoài bình thường nham thạch. Dưới đất đào ra một rưỡi kính vượt qua 30 dặm cự đại mà hạ hang động. Như một rưỡi kính tại vạn trượng tả hữu to lớn màu đen nham thạch cầu bại lộ tại trong mắt mọi người. Vì có thể tốt hơn phá vỡ tầng kia hắc nham cấm chế, bọn hắn thế mà đem cấm pháp hắc nham chỉnh thể theo mặt đất trong móc ra. Không thể không nói, những thứ này thế lực lớn xuất thân tu sĩ phong cách làm việc chính là như thế của dã. Lần này Du Tử Long cùng Ngạo Thiên tìm tới mấy trăm vị giúp đỡ, trong đó có 7 người là tiên nhị đại năng, hơn 10 người là tiên nhất cảnh giới đại cao thủ, còn lại người tu vi tất cả đều tại Hóa Long bí cảnh. Không ai tu vi là dưới Hóa Long bí cảnh. Cũng chính là có như thế giàu có nhân viên, bọn hắn mới có thể trong thời gian cực ngắn, đem chọn phiến hắc nham bình chướng theo bên trong lòng đất tháo rời ra. Nhìn giống như long lân bình thường màu đen nham thạch, một vị dòng dõi địa sư đại năng sợ hãi thán nói, đây là cực phẩm long mạch biến thành phong ấn chi thạch, có thể xưng dòng dõi địa sư vô thượng tuyệt học, thật không nghĩ tới lao phu kiếp này may mắn có thể ở chỗ này nhìn thấy kiểu này có thể so với nguyên tiên sư nhất mạch cấm tiên lục phong vô thượng phong ấn thủ đoạn. Nhìn tới vị tổ sư nào thật sự đạt đến sánh vai Đông Hoang nguyên tiên sư tầng thứ. Sư thúc, hắc nham cấm thạch kiên cố dị thường, ngay cả tầm long kim cương toàn của ta đối với nó khoan thăm dò hiệu quả đều là cực kỳ bé nhỏ. Không biết tổ sư nhưng có phương pháp phá vỡ tầng này hắc nham cấm thạch. Du Tử Long hướng cái đó đã siêu việt tầm long tông sư tầng thứ tầm long địa sư nói. Tử Long, đối phó kiểu này tổ sư bố trí phong ấn nham thạch, tất cả tầm long sư thủ đoạn cùng nguyên thuật thủ đoạn đều là không có ích lợi gì, trừ phi đạo hạnh của ngươi có thể vượt qua năm đó tổ sư, bằng không hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng mà thủ đoạn khác tại lúc này lại năng lực phát huy được tác dụng. Vị kia tầm long địa sư nói. Sau đó, hắn đều lấy ra một kiện đen nhánh tương tự long trảo dạng pháp khí vừa ra ngay lập tức tỏa ra một cỗ cường đại phong duệ chi khí, dường như có thể bẻ vụn thế gian tất cả vật chất hữu hình tựa như. Đây là trong truyền thuyết vô địch thánh binh thần long trảo. Nó không phải đã tại năm đó thần chiến trung phá toái sao? Ngạo Thiên nhìn thấy cái đó long trảo dạng binh khí sau đó, hơi kinh ngạc nói. Du Tử Long giải thích nói, Ngạo huynh, sư thúc binh khí trong tay không phải thần long trảo, mà là ta dòng dõi địa sư truyền thừa tham âm trảo, là 2 vạn năm trước, ta dòng dõi địa sư một vị thánh nhân dùng một đầu thánh thú cấp bậc yêu long long trảo hỗn hợp vô số tinh kim luyện chế mà thành thánh binh. Ngạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Du huynh, chúng ta đã đem xung quanh hơn 10 dặm tầng nham thạch cũng tách ra, vì sao không có phát hiện đoàn đạo trưởng tung tích của bọn hắn?